Chương 897, đăng cơ. Chương 897, đăng cơ. Chương Vũ Nguyên Niên ngày 18 tháng riêng, thượng thượng đại cát. Trong điện Thái Cực, Thiên Tử Đại Chu Võ Nguyên Thừa, mình mặc đế phục, mặt không cảm xúc ngồi trên đế tọa, nhìn xuống đám thần tử đang đứng phía dưới. Văn võ ba quan đều đã đến đông đủ, nhưng đã không còn một thần tử nào của Chu. Thậm chí, ngay cả cung nhân tuyên đọc chiếu thư nhường ngôi, cũng không phải nô tỳ của Đại Chu. Hắn như một con rối, ngồi thẳng trên đế tọa, trên mặt không nhìn ra bất kỳ biểu cảm nào. Trên thực tế, hắn vốn dĩ ngay cả tư cách ngồi trên đó cũng không có. Ngày hôm qua bộ lễ vì chuyện này còn tranh cãi rất lâu, cuối cùng thượng thư bộ lễ Đào Văn Uyên cảm thấy, để cựu thiên tử đứng mà nhường ngôi, dường như có chút không ổn, về mặt thể diện không nói được. Thế là, mới để vị hoàng đế bệ hạ này tạm thời ngồi vào vị trí của Lý Vân. Chiếu thư nhường ngôi từng chữ từng câu, như mũi kim nhọn, đâm vào tim võ hoàng đế, khiến hắn cảm thấy có chút thời gian trôi qua như năm. Tuy nhiên, cúi đầu nhìn vị trí đế vị dưới thân, ngẩng đầu nhìn văn võ bá quan đứng trước mặt, trong lòng Võ Nguyên Thừa không khỏi sinh ra một nỗi luyến tiếc. Hắn khẽ nhắm mắt lại, thở dài một hơi thật dài. Nếu như thật sự là vị trí của mình thì tốt rồi. Trong tâm trạng mâu thuẫn này, chiếu thư nhường ngôi của cung nhân cuối cùng cũng đọc xong, thái giám này quay đầu nhìn Võ Nguyên Thừa, rồi cao giọng hô lên, "Xin thiên tử đại đường nhập điện." Một tiếng cao giọng hô lên, Lý Vân mình mặc quần phục, thần sắc bình tĩnh bước vào điện Thái Cực. Vừa rồi, tất cả quan viên đứng trong điện Thái Cực đều đồng loạt quỳ xuống, khấu đầu hành lễ với Lý Vân, thần chờ. "Khấu kiến thiên tử." Lý Vân thần sắc bình tĩnh, hắn trước tiên nhìn Võ Nguyên Thừa, rồi nhìn xuống các quan viên phía dưới, trong lòng không có chút gợn sóng nào, chỉ nhàn nhạt nói một câu, "Đứng dậy đi." Nếu là tự hoàng đế, lúc này đăng cơ, trong lòng phần lớn sẽ thấp thỏm bất an, kích động tột độ, nhưng Lý Vân không phải tự hoàng đế gì cả, cơ nghiệp này là do hắn tự tay đánh xuống. Nói về kích động, những năm nay lúc Lý Vân kích động nhất, kỳ thực là khi định đỉnh Trung Nguyên. Khi đó, đã định ra chuyện ngày hôm nay. Đối với Lý Vân mà nói, càng giống như đi một vòng theo nghi thức mà thôi. Hắn đi đến trước mặt Võ Hoàng đế, lặng lặng nhìn Võ Hoàng đế mặt tái nhợt. Trên trán Võ Nguyên Thừa diện ra mồ hôi, hắn muốn đứng dậy nhường chỗ cho Lý Vân, nhưng không biết sao, cơ thể dường như không nghe sai khiến nữa, hai chân đều cứng đờ lại. Hắn cứ ngồi cứng trên đế tọa, không nhúc nhích. Lý Vân không nói gì, hoạn quan bên cạnh đã bắt đầu căng thẳng, hắn lau mồ hôi trên trán, mở miệng nói, "Đến lúc đứng dậy rồi." Lúc này, hắn không biết nên xưng hô với Võ Nguyên Thừa thế nào, thế là dứt khoát bỏ qua, không xưng hô nữa. Lý Vân cũng không đội vã gì, chỉ lặng lặng nhìn Võ Nguyên Thừa, trên trán Võ Nguyên Thừa đã đầy mồ hôi, qua một lúc lâu, lý trí trong lòng hắn mới cuối cùng chiến thắng cảm xúc, hai tay chống xuống, từ từ đứng dậy. Lúc này, hai chân hắn đều cứng đờ, sau khi đứng dậy, suýt nữa không đứng vững, ngã xuống đất. Lý Vân nhìn hắn như cười như không, không nói gì. Lúc này vẫn còn tháng riêng, Lạc Dương cũng không ấm áp lắm, trong điện Thái Cực vẫn khá lạnh, nhưng không biết tại sao, vị thiên tử Đại Chu này, mồ hôi cứ chạy không ngừng. Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Vân, lại nhìn xuống văn võ bá quan đứng phía dưới, khẽ cắn răng. Lúc này, trong lòng hắn dâng lên một luồng xung động, quay đầu lại lúc này, hắn đâm đầu chết trong điện Thái Cực này, tương lai liệu có lưu danh sử sách không? Dưới cựu tuyển, liệt tổ liệt tông liệu có khoan dung với hắn một chút không? Thiên hạ, liệu có vì thế mà xảy ra chút thay đổi nào không? Trong lòng Võ Nguyên Thừa như trống đánh. Liệu còn có nghĩa sĩ khôi phục Đại Chu không? Nghĩ đến đây, hắn có chút tuyệt vọng, bởi vì rất rõ ràng, đã rất khó rồi. Vị thiên tử Đại Chu này, dùng bào phục lau mồ hôi trên trán, rồi dùng bàn tay run rẩy, cầm lấy truyền quốc ngọc tỷ do hoạn quan bên cạnh nâng trên khay, hai tay nâng lên, đưa đến trước mặt Lý Vân. Lúc này, theo quá trình tập dượt mấy ngày trước, Võ Nguyên Thừa nên nói vài câu xã giao, nhưng lúc này, hắn đã không nói được một lời nào nữa. Không phải trong tâm lý không muốn nói, mà là áp lực quá lớn, khiến hắn sinh ra một số khó chịu về mặt sinh lý. Vua mất nước, giang sơn đổ chủ. Áp lực thật sự quá lớn. Lý Vân nhận lấy khối truyền quốc ngọc tỷ được cho là truyền lại từ thời cận cổ này, chỉ nhàn nhạt nhìn Võ Nguyên Thừa, rồi đi về phía đế tọa của mình. Sau khi ngồi xuống, hắn chỉ liếc nhìn Võ Nguyên Thừa, nhàn nhạt nói, "Đưa hắn xuống nghỉ ngơi đi." "Vâng." Hai cung nhân bên cạnh lập tức đỡ lấy Võ Nguyên Thừa, khoát tay, gần như là cứng rắn, nâng hắn xuống bậc thang ngự. Lý Vân nhìn Võ Nguyên Thừa rời đi trong lung túng, trên mặt lộ ra một nụ cười, rồi hắn mới nhìn xuống văn võ bá quan phía dưới, cười nói, "Chư vị, cùng chấm đi. Đến đàn thiên địa, lên đàn tế trời đi." Chương 898, thay triều đổi đại. Chương 898, thay triều đổi đại. Lúc này, quy trình Lý Vân đăng cơ về cơ bản đã kết thúc. Tuy nhiên, từ xưa đến nay, trời người hợp nhất, thần người là một, hoàng đế là thiên tử, là đích trưởng tử của lão thiên gia ở nhân gian. Đích trưởng tử tiền nhiệm đã bị Lý Vân đá bay xuống rồi, Lý Vân với tư cách là người con mới của lão thiên gia, tức là tân thiên tử, cần phải chào hỏi lão thiên gia một tiếng. Nếu không, lão thiên gia mà không biết, khó tránh khỏi có chút lúng túng. Theo lệnh của Lý Vân, ngự giá của hắn dẫn theo văn võ bá quan, cùng rời Lạc Dương, hướng về tế đàn ngoại ô thành mà đi. Trên đường đi, lễ bộ thượng thư Đào Văn Uyên sốt ruột vô cùng, hắn không ngừng đi đến trước mặt Dương Hỷ, thúc giục vài lần, bảo ngự giá nhanh hơn nữa. Bởi vì, cần phải lên đàn thiết tế vào chính ngọ, nếu trễ giờ, hắn với tư cách là lễ bộ thượng thư phụ trách mọi quy trình, đại lễ quan chủ trì lễ nghi, khó lòng thoái thác trách nhiệm. Phải biết rằng, đây không phải là trò chơi trẻ con, đây là chuyện lớn nhất thiên hạ, chuyện lớn ảnh hưởng đến 200 năm tương lai. Nếu xảy ra bất kỳ sai sót nào, dù Lý Vân không trách hắn cũng không thể không xin từ chức. Bởi vì, các văn quan khác nhất định sẽ mượn chuyện này để công kích. Dưới sự thúc giục của Đào Văn Uyên, đoàn người nhanh chóng ra khỏi hoàng thành. Lúc này bách tính trong thành Lạc Dương đều biết hôm nay là một ngày trọng đại, thấy ngự giá xuất hành, hai bên đường đều quỳ đầy người, chờ ngự giá của Lý Vân đến gần, mọi người liền đồng loạt cúi đầu dập đầu, cảnh tượng vô cùng trắng lệ. Ngồi trong xe loan, Lý Vân quay đầu nhìn Lý Chính cưỡi ngựa đi bên cạnh, nếu mày nói, các ngươi ở Lạc, các ngươi ở Kinh Triệu phủ sắp xếp. Lý Chính vội vàng lắc đầu, cười nói, ta còn không hiểu tính cách bệ hạ sao? Biết bệ hạ không thích những thứ này, mấy ngày nay ta vẫn luôn nói với người dưới, bảo bọn họ không được quấy rầy dân chúng. Những thứ này tuyệt đối không phải do chúng ta làm. Lý Chính ho khan một tiếng, mở miệng nói, tuy nhiên, qua Tết Nguyên Đán sẽ có cáo thị giáng ra, bách tính cũng biết bệ hạ hôm nay lên ngôi, chắc là tự phát đến đây, khấu bái tân tiên tử. Lý Vân nheo mắt lại, hừ một tiếng, không cho tiền cũng không cho lương thực, dựa vào cái gì mà phải ra đây bài ta? Lý Chính trước mắt, cười nói, bệ hạ nên xưng chấm mới đúng. Lý Vân khẽ lắc đầu, nhìn bách tính hai bên, mở miệng nói, lần này thì thôi, ngươi để ý một chút, không có lần sau. Lý Chính vội vàng gật đầu, đáp một tiếng vâng. Lý Vân lúc này mới ngồi thẳng người, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Dưới sự thúc giục của Đào Thượng Thư, đoàn người vội vã chạy, cuối cùng vào chính ngọ đã đến thiên địa đàn ngoại ô thành. Vị Đào Thượng Thư này thở hổn hển, đứng trước tế đàn, dẫn Lý Vân lên tế đàn. Tế trời chia làm chủ tế, bồi tế, còn có sơ tế, á tế, mặt tế, v.v. Những thứ này lễ bộ đều đã bàn bạc với Lý Vân, theo quy trình đã chuẩn bị sẵn. Lý Vân đương nhiên là chủ tế, bồi tế cùng hắn lên tế đàn là Đỗ Khiêm và Tô Thịnh. Á tế là Thái tử Lý Nguyên mới 10 tuổi, lên đàn tế trời, bồi tế của hắn là Diêu Trọng, Triệu Thành. Mặt tế là Hoàng hậu Nương Nương, dẫn theo mấy mệnh phụ lên đàn. Lúc này, cách giờ lành không còn bao lâu nữa, Đào Thượng Thư chủ trì lễ nghi, lập tức dẫn Lý Vân lên tế đàn. Lúc này mọi việc trên tế đàn đều đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ Lý Vân lên đàn dâng hương, tuyên đọc tế văn xong, rồi lốt cáo lên trời, coi như là đại công cáo thành. Theo tiếng hô vang của Đào Thượng Thư, lễ nhạc đã chuẩn bị từ trước vang lên. Trong tiếng nhạc hùng tráng, Lý Vân quay đầu nhìn Đỗ Khiêm và Tô Thịnh, cười nói, hai vị, đi thôi. Cả hai đều cúi đầu thật sâu, bệ hạ đi trước. Lý Vân đương nhiên đi ở phía trước nhất, hắn tay nâng hộp gỗ đựng văn thư tế trời, từng bước một bước lên điểm cao nhất của tế đàn. Đỗ Khiêm và Tô Thịnh đi sau hắn hai bậc thang, cẩn thận từng ly từng tí theo sau hắn. Đặc biệt là Tô Thịnh, hắn sợ mình có sai sót gì, đã diễn tập trước đó mấy ngày, lúc này đi vô cùng nghiêm túc, còn chuẩn hơn cả Đỗ Khiêm bên cạnh. Ngược lại là Lý Vân, tương đối thoải mái hơn rất nhiều, hắn sải bước đi đến lư hương khổng lồ như một cái đỉnh lớn, rồi châm ba nén hương cao, cắm vào trong lư. Hai vị đại thần cũng lần lượt tiến lên dâng hương. Trên chiến trường, Tô Thịnh Tô đại tướng quân giết người không chớp mắt, lúc này lại căng thẳng đến nỗi mũi đổ mồ hôi, run rẩy cắm nén hương của mình vào lư hương. Lý Vân nhìn hắn, bật cười, rồi từ trong hộp gỗ, nâng tế văn của mình ra, nhìn thoáng qua thần vị Hoàng Thiên Thượng Đế được thờ phụng, cũng hít sâu một hơi, khẽ túi người hành lễ. Mở tế văn ra, Lý Vân đứng thẳng người, tuyên đọc tế văn, giọng nói hùng hồn. Thần Lý Vân giam cáo dụ Hoàng Hoàng Đế Thiên, phục duy hạo cung tại thượng, huyền đức vô tư, vận tứ thời nhi thủy tượng, nhiếp lục hợp dĩ tứ hành, hiền đức tam niên, thần dĩ giang nam bố ý, ngưỡng quan thiên tượng vụ sát dân tâm, tiến cựu châu bản đảng, tứ hải sôi canh, thoại đề tam xích kiếm nhi khởi ư thảo trạch, thể tạo quần phân di thanh hoàng vũ, thập tài trinh phạt, huyết ốc trung nguyên, lại thiên mệnh quân hữu, thần uy mặc trợ, kim hạnh tiễn trừ hung địch, khuếch thanh bát hành, hà lạc đằng tử khí, tung nhạc hiện tường vân, thử giai thượng đế thủy tử, giáng đại mệnh ư miểu cung, cần dĩ hoàng trung đại lữ, huyền khuê thương bích, phan sải ư năm giao, hế ngọc ư bắc sản, lập xã tắc ư trung thổ, phục ý quan ư lạc dương, duy nguyện toàn cơ thuận độ, ngọc trúc điều hòa, sử ngũ cốc xuống lấm, cựu phục lai vương, hà bất dương ba, sơn vô manh thú, thần tuy ngũ lỗ, cảm bất túc dạ chi cụ, dĩ bảo trương dân, kim ư lạc dương giao tế thượng thường, kính cao thiên đế, cập thiên địa thần kỳ, lập quốc đại đường. Đọc đến đây, Lý Vân một lần nữa nhìn thoáng qua thần vị thiên đế, giọng nói càng thêm hùng hồn. Kiến nguyên trường vũ, thiên mệnh mỹ thường, duy đức thị phụ, nhược thần hưu vi thiên đạo, cam thụ lôi đỉnh chi trù, nhược thần khắc thừa hồng tự, khất tứ vũ dương chi nhược, cần dĩ hy ngưu tề thịnh, minh đức duy hình, hoàng thiên kỷ giám chi, thượng hưởng. Đọc đến đây, tế văn đã kết thúc. Lý Vân không trực tiếp ném tế văn vào chậu lửa trước mặt, mà ngẩng đầu nhìn lên không trung. Hôm nay trên trời nhiều mây, một vùng rộng lớn ở Lạc Dương bị mây đen bao phủ, vốn dĩ bầu trời trên thiên địa đàn cũng là một tầng mây dày đặc. Lúc này Lý Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời, dường như đang quan sát, trong cõi u minh, liệu có thực sự có một lão thiên gia nào đó đang chú ý đến lê dân bách tính hay không. Một lúc lâu sau, mãi đến khi Đỗ Khiêm nhắc nhở nhỏ tiếng, Lý Vân mới ném tế văn vào chậu lửa. Nói cũng lạ, theo tế văn cháy, trên bầu trời thiên địa đàn, mây tàn sương mù tan. Ánh nắng chiếu lên mặt Lý Hoàng đế. Khoảnh khắc này, Lý Vân dường như thực sự có cảm giác thiên nhân giao cảm. Cảm giác này nhanh chóng tan đi, Lý Vân cúi đầu nhìn đôi tay mình, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết có thực sự là vị lão thiên gia kia nhìn mình một cái, hay là mình sinh ra ảo giác gì. Thấy tế văn cháy xong, lễ quan Đào Văn Uyên thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng tuyên bố, "Lễ thành, lễ thành." Lý Vân im lặng một lát, chắp tay sau lưng đi xuống tế đàn. Đỗ Khiêm và Tô Thịnh đi theo sau hắn xuống tế đàn, Đỗ Khiêm thì vẫn ổn, bước chân vẫn bước vàng, nhưng Tô Thịnh lại có chút đứng không vững. May mắn Đỗ Khiêm mắt nhanh tay lẹ, kịp thời đỡ lấy hắn, mới không để hắn xảy ra sai sót gì trong trường hợp này. Xuống tế đàn xong, Tô Thịnh nhìn Đỗ Khiêm một cái nhìn cảm ơn. Lý Vân nhìn thoáng qua tế đàn, biết lễ tế còn khá lâu, hắn cũng không thể đợi mãi ở bên ngoài, may mắn ở nơi này có tẩm điện chuyên dành cho thiên tử nghỉ ngơi, Lý Vân liền dẫn Đỗ Khiêm và Tô Thịnh đến tẩm điện nghỉ ngơi. Lý Vân ngồi xuống xong, ra hiệu cho hai người cũng ngồi xuống, cười nói, hai vị cảm thấy thế nào? Đỗ Khiêm hít sâu một hơi, lau mồ hôi trên trán, mở miệng nói, không cho phép sai sót một chút nào, thực sự khiến người ta sợ hãi. Nói xong, hắn nhìn Lý Vân, mở miệng cười khổ nói, chúng ta đều không có sự gan dạ như thượng bị. Tô Thịnh càng thở phào nhẹ nhõm nói, suýt nữa thì dọa chết ta rồi. Lúc này, Lý Vân thụ thiện đăng cơ, trở thành vị thiên tử duy nhất hợp pháp thống ở nhân gian. Tuy nhiên, Đỗ Khiêm vẫn gọi hắn bằng tên cũ. Đây thực ra coi như là một sự tham dò ranh giới trong cách xưng hô sau này. Đối với những công thần khai quốc theo Lý Vân từ trước khi lập quốc, sau này gọi thượng vị lúc riêng tư sẽ trở thành một loại đặc quyền của bọn họ, dùng để bày tỏ sự thân thiết. Mà từ nay về sau, những tân thần tử mới vào triều sẽ không có đặc quyền này nữa, bọn họ không có bất kỳ lý do gì để gọi Lý Vân là thượng vị. Lý Vân chỉ nhìn Đỗ Khiêm một cái, liền nhìn ra tâm tư nhỏ của hắn. Đối với cách bày tỏ sự thân thiết này, Lý Vân không phản cảm, bởi vì những công thần khai quốc này quả thực là nền tảng cơ bản của Lý Mộ nhân hắn, cũng không đến mức đáng sợ như vậy. Lý Vân hai tay đút trong ống tay áo, cúi đầu nhìn bộ quần phục trên người mình, cười nói, chỉ là bộ quần áo này hơi khó mặc, trời hơi lạnh. Đỗ Khiêm, Tô Thịnh nghe vậy đều cười theo. Ích Thụ Minh, Lý Vân nhìn Đỗ Khiêm, hỏi, làm loạn cả ngày hôm nay, có thực sự thay triều đổi đại rồi sao? Đỗ Khiêm nhìn Lý Vân, cười nói, thực ra thượng vị ở Đông Nam lúc đó đã bắt đầu thay triều đổi đại rồi, 10 năm vất vả, thượng vị đã thu phục Cửu Châu, thôn tính thiên hạ. Chỉ là vào ngày hôm nay. Đỗ Khiêm nhìn Lý Vân, thần sắc cũng bình tĩnh lại. Cáo dụ thế nhân mà thôi. Chương 899, cùng nước vui buồn. Chương 899, cùng nước vui buồn. Chiếu thư đăng cơ của Lý Vân ban bố khắp thiên hạ, giống như tấm vải trà rửa, biến thiên hạ thành họ Lý. Ngày thứ hai sau khi lên ngôi vị chính thức, buổi sáng Lý Vân ở điện Thái Cực tiếp nhận văn võ bá quan triều bái, đến buổi chiều, hắn ở thiên điện của điện Thái Cực tiếp kiến ba đời ông cháu đến từ Thanh Châu. Trong thiên điện, Lâm Chi Vương Chu Tự dẫn theo con trai Chu Sưởng cùng cháu trai Chu Lạc cung kính đến trước mặt Lý Vân, sau đó quy củ túi lệ hành lễ. Lý Vân yên lặng nhìn ba người bọn họ, mãi cho đến khi ba người quỳ lạy xuống, hắn mới đứng dậy, tiến lên đỡ Chu Tự dậy, cười nói, đại minh quá khách sáo rồi. Nói rồi, hắn nhìn Chu Sưởng, Chu Lạc, trên mặt lộ ra nụ cười, đều đứng dậy, tự tìm ghế ngồi đi. Ba đời ông cháu đều đứng dậy tạ ơn, Chu Tự cúi đầu thật sâu nói, bệ hạ giờ đã là cửu ngũ chí tôn, lời hẹn ước năm xưa giữa thần và bệ hạ, không thể tính nữa, cũng không nên nhắc lại. Nếu không, ba đời ông cháu thần, không biết nên tự xử thế nào. Lý Vân kéo Chu Tự ngồi xuống, mở miệng cười nói, ta chỉ là thay đổi thân phận, chứ không phải thay đổi người, năm xưa minh ước Phượng Dương, ta đã nhận rồi, về sau cũng vẫn sẽ nhận. Chu Tự ngẩng đầu nhìn Lý Vân nhìn biểu cảm của hắn, hiểu ý của hắn, cười nói, được được được, cứ xưng chấm là được. Nói đến đây, hắn cười bổ sung một câu, dù sao chấm mới làm hoàng đế có một ngày rưỡi, vẫn chưa quen. Hắn nhìn Chu Tự, mỉm cười nói, chấm đã hứa rồi, về sau vẫn sẽ tính, nếu minh ước Phượng Dương không tính nữa, Lâm Chi Vương của đại minh cũng không hợp tình hợp lý. Chu Tự nghe vậy, lập tức đứng dậy, hướng về phía Lý Vân không người chắp tay nói, thần lần này đến cầu kiến bệ hạ, chính là vì chuyện này, từ xưa đến nay, dị họ không được phong vương, thần là dị họ, lúc trước được phong vương tước, cũng là nói đùa, nay vạn vạn không dám nhận. Hắn cúi đầu, thành tâm thành ý nói, thần chỉ cầu được một hầu tước truyền đời, là đã tâm mãn ý túc rồi. Lý Vân nhìn hắn, lại nhìn Chu Sưởng lúc này cũng đứng dậy, cung kính nói, bệ hạ minh xét, Chu thị vạn vạn không dám nhận phong vương tước. Chu Lạc cũng đứng dậy, hướng về phía Lý Vân túi người hành lễ. Lý Mỗ Nhân khẽ lắc đầu nói, sao đều cho rằng ta sẽ trở mặt không nhận người. Phong thưởng của Tân Triều ngày mai sẽ ban bố xuống, đến lúc đó cả nhà đại minh sẽ biết, chấm đây nói lời giữ lời. Lúc trước quân Bình Lư bỏ tối theo sáng giúp chấm một việc lớn, đối với việc thành lập Tân Triều cũng có công lao to lớn, chuyện này chấm vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Lời này của Lý Vân đúng là chân thành. Thời kỳ đầu quân Giang Đông, quân Bình Lư quả thực đã mang lại không ít phiền phức cho hắn, nhưng không thể phủ nhận là những năm đầu quân Giang Đông có thể nhanh chóng thành quân, nhanh chóng hình thành sức chiến đấu, quân Bình Lư trong đó đã đóng vai trò không nhỏ. Quan trọng hơn là quân Bình Lư đã đầu hàng, ít nhất là không tiếp tục gây khó khăn cho quân Giang Đông, hơn nữa còn giúp Lý Vân chiếm lấy Hà Bắc Đạo. Bỏ qua công lao của Hà Bắc Đạo không nói, chỉ riêng việc đầu hàng đã rất đáng quý. Quân Bình Lư lúc đó ít nhất còn 6-7 vạn sức chiến đấu. Nếu bọn họ thật sự liều chết một trận, tổn thất của quân Giang Đông ít nhất cũng phải trên 2 vạn người. Hơn nữa, kế hoạch công lược trung nguyên của Lý Vân e rằng cũng phải vì thế mà chậm lại 2 năm trở lên, một bước sai lầm dẫn đến sai lầm liên tiếp, nếu thật sự là tình huống này, Tân Triều đến nay có thể thành lập thuận lợi hay không, e rằng còn khó nói lắm. Chu Tự hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Lý Vân. Lý Vân cũng đang nhìn hắn, mỉm cười nói, cả nhà đại minh chỉ cần an phận, quân vương này chính là của nhà các ngươi, ta có thể hứa với nhà các ngươi, thế tập vong thế. Chu Tự nghe vậy, dù cúi đầu, ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng, nhưng rất nhanh, hắn đã khôi phục lại bình tĩnh, cúi đầu nói, vậy hạ hầu đã như vậy, thần trong lòng không khỏi run sợ. Thật sự không dám nhận. Lý Vân nhìn hắn, lại nhìn Chu Sưởng, cười hỏi, Chu Sưởng, ngươi nói sao? Chu Sưởng cũng cúi đầu, mở miệng nói, vậy hạ, nếu Tân Triều không có dị họ vương, dị họ vương chỉ có một nhà Chu thị vạn vạn không dám nhận. Ba đời ông cháu thần tin rằng bệ hạ lúc này là chân thành, nhưng trên triều đình các vị công khó tránh khỏi vì thế mà công kích, lâu dần Chu thị ở Tân Triều sẽ không có chỗ đứng. Lý Vân sờ cằm, suy nghĩ kỹ một lát, sau đó nhìn Chu Lạc, cười nói, vậy thế này đi, chúng ta thỏa hiệp một chút. Đại huynh vẫn làm quận vương của ngươi, chấm còn ở một ngày, quận vương này của đại huynh sẽ không thể lay chuyển, đợi sau khi đại huynh trăm tuổi, Chu Sưởng kế thừa tước vị sẽ kế thừa quốc công tước, tương lai về sau đời đời đều là quốc công. Chu Tự nghe vậy ngạc nhiên, hắn quay đầu nhìn con trai mình Chu Sưởng, biểu cảm của Chu Sưởng cũng có chút kỳ quái. hôm nay bọn họ đến gặp Lý Vân, quả thực là muốn từ bỏ vương tước này, tránh cho tương lai trở thành mục tiêu của mọi người. Bởi vì tuy phong thưởng cụ thể chưa ra, nhưng cả thành Lạc Dương đều đồn rằng, lần phong thưởng này chỉ có hai vương tước, một là Tấn Vương Lý Chính, người còn lại chính là Lâm Chi Vương Chu Tự. Nhưng chấp cũng có vài điều kiện. Lý Vân nhìn hai cha con, cười nói, mười mấy châu quận gần Thanh Châu vẫn luôn dưới quyền đại minh, chấm trước đây giữ lời hứa, chưa từng đòi của đại minh. Nay Tân Triều đã thành lập, triều đình muốn thu hồi các châu quận gần Thanh Châu, thiết lập lại hành chính. Chu Tự không chút do dự, cúi đầu nói, thần đang muốn nói chuyện này, thần thật sự không có tài trị lý địa phương, xin triều đình lập tức phái quan biên trị lý Thanh Châu. Lý Vân nhìn biểu cảm của hắn, cười nói, chuyện thứ hai chính là quân Bình Lư. Quân Bình Lư những năm nay cũng vẫn luôn do đại minh tiếp tục quản lý, chấm chưa từng đòi binh quyền của đại minh. Nhưng về sau, quân Bình Lư cần chỉnh biên một chút, ý của ta là chỉnh biên thành quân Thanh Châu, giữ lại một vạn binh sĩ nguyên quân Bình Lư, chấm lại bổ sung thêm một vạn binh sĩ quân Giang Đông Bảo, đóng quân ở Thanh Châu, trấn thủ Đông Cương. Hắn nhìn Chu Sưởng, lấy Chu Sưởng làm nhiệm kỳ đầu tiên của Thanh Châu tướng quân, đợi vài năm nữa Chu Lạc trưởng thành, lại lấy Chu Lạc làm Thanh Châu tướng quân. Chu Tự nghe vậy, trầm ngâm suy nghĩ, sau đó hắn nhìn Lý Vân, tiếp tục nói, bệ hạ, số lượng quân Bình Lư xa không chỉ một vạn số binh mã còn lại, chấm sẽ xem xét biên chế vào Hà Bắc Đạo để ứng phó với người khiết đan trong tương lai, nhưng cũng không phải lấy hết. Nếu có người không muốn tiếp tục tổng quân, có thể phát tiền cho về nhà. Lý Vân nhìn Chu Tự, tiếp tục nói, còn yêu cầu thứ ba, đó là phiên địa này của Đại Minh cần rời về phía nam một chút. Chu Tự nghe vậy, không lo mà ngược lại vui mừng, bởi vì hắn rất hiểu Lý Vân, cũng có chút hiểu chức vị hoàng đế này. Nếu Tân Triều quá khoan dung với Chu Thị, thì trong lòng hắn sẽ nghi ngờ liệu hoàng đế Lý Vân này có đang chuẩn bị khoan dung cho nhà bọn họ vài năm, rồi vài năm sau lại xử lý bọn họ hay không. Vậy hạ Chu Tự trên mặt lộ ra nụ cười, thần nên được phong phiên ở đâu? Đại Minh trước đây dường như rất thích Dương Châu. Tiểu thuyết mới nhất ở Lục Cửu Thư ba đầu tiên. Lý Vân nhìn hắn, mỉm cười nói, cứ mời cả nhà Đại Minh chuyển đến Dương Châu đi, làm Giang Đô Vương. Đương nhiên, nếu cả nhà Đại Minh không thích ở Dương Châu, cũng có thể chuyển đến Lạc Dương, chớ vẫn phong ngươi làm Giang Đô Vương. Dương Châu ở Hoài Nam Đạo, Giang Nam Đông Đạo, Giang Nam Tây Đạo và Hoài Nam Đạo là ba đạo Lý Vân chiếm được sớm nhất, cũng là địa bàn cốt lõi nhất của hắn, ban đầu được gọi là Giang Nam Tam Đạo. Ở đó, thế lực của Lý Mô Nhân đã cắm rễ sâu, cả nhà Chu Thị chuyển đến Dương Châu, Lý Vân có thể yên tâm hơn một chút về nhà bọn họ, hơn nữa Dương Châu phồn hoa cũng không tính là bạc đãi nhà bọn họ. Chu Tự và Chu Sưởng nhìn nhau, đều quỳ xuống trước mặt Lý Vân, hướng về Lý Vân khấu đầu hành lễ, thần khấu tạ ơn điển của bệ hạ. Lý Vân lại một lần nữa giơ tay, ra hiệu ba người đứng dậy, sau đó nhìn Chu Lạc, cười nói, tiểu tử, ngươi những năm nay lớn lên bên cạnh trẫm, về sau là theo cha ông ngươi về Thanh Châu, hay tiếp tục ở lại Lạc Dương của ta? Chu Lạc quỳ trên đất, cúi đầu nói, bệ hạ, thần vừa được Dương tướng quân bổ nhiệm làm Vũ Lâm quân hiệu úy, thần phải làm tốt chức quan này, thần không về Thanh Châu. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, cúi đầu nói, về sau thần muốn theo Mạnh tướng quân chinh chiến xa trường. Lý Vân sửng sốt, lập tức nhìn Chu Sưởng, cười nói, Chu tướng quân, con trai ngươi tâm khí lớn lắm, ngươi còn có con trai khác không? Chu Sưởng cúi đầu, chắp tay nói, bệ hạ, hắn có được tâm khí này là chuyện tốt, thần không ngăn cản hắn. Vậy được. Lý Vân đứng dậy, đi đến trước mặt Chu Lạc, vỗ vai hắn, cười nói, tiểu tử, làm việc tốt, cũng không nhất định phải về kế thừa cơ nghiệp Thanh Châu tướng quân này, tương lai nếu lập công lớn, chấm phong ngươi làm đại tướng quân, vượt xa Thanh Châu tướng quân của nhà ngươi. Chu Lạc ánh mắt nóng bỏng, cúi đầu đáp ứng. Lý Vân nhìn hai cha con Chu Tự, Chu Sưởng, suy nghĩ một chút, mở miệng dặn dò, hai vị, bây giờ đã là Tân Triều, thói quen cũng phải thu lại một chút, nếu chạm vào quốc pháp, bị triều đình bắt, đừng oán trách chấm, nói chấm trở mặt không nhận người. Hai cha con nghe vậy, trong lòng dùng mình, đồng loạt cúi đầu nói, đa tạ bệ hạ nhắc nhở, thần ghi nhớ rồi. Vậy được. Lý Vân cười nói, đại vinh ở Lạc Dương nghỉ ngơi một chút, là có thể đi Dương Châu hưởng phúc rồi, đợi quân Bình Lư chỉnh biên xong, Chu Sưởng cũng đi Thanh Châu, làm Thanh Châu tướng quân của ngươi đi. Ba đời ông cháu đều cúi đầu đáp ứng. Chu Sưởng suy nghĩ một chút, tiến lên một bước, nói nhỏ, bệ hạ, thần nghe nói các công thần của đại đường, bệ hạ đều ban thưởng một tòa trạch viện ở Lạc Dương. Mấy năm nay, ba đời nhà thần cũng coi như đã cống hiến một chút sức lực cho triều đình, về sau, nhà Chu chắc chắn cũng sẽ thường xuyên đến Lạc Dương, bệ hạ ngài xem có thể ban thưởng cho Chu Thị một tòa trạch viện không? Lý Vân nghe vậy sửng sốt, sau đó sơ cảm, liếc nhìn Chu Lạc, cuối cùng cười nói, các ngươi đến bộ công, tìm chắc Quang Thụy đi, cho hắn nếu nói có, thì cứ để hắn phân cho nhà các ngươi một bộ. Chu Sưởng mừng rỡ, cúi đầu chắp tay nói, thần tuân mệnh. Nói xong câu này, hắn dẫn theo lão cha và con trai, đội vã chạy đến bộ công. Dù sao lúc này ai cũng biết, hàm lượng vàng của 50 trạch viện công thần ở Lạc Dương. Đó có thể, thật sự là muốn cùng nước vui buồn. Chương 900 danh cương lợi tỏa, chương 900 danh cương lợi tỏa, ngày 20 tháng Giêng, Thái Cực Điện nên đón một lần đại triều nữa, do hoạn quan tuyên bố danh sách phong thưởng đã được dự thảo. Danh sách này, lúc này kỳ thực đã dò dỉ ra không ít rồi, dù sao phụ tử họ Chu đều đã hơi nghe ngóng được. Nhưng lúc này công bố ra, vẫn có người vui mừng, có người lo lắng. Quan văn thì tốt, có thể phong đến ba tước, võ tướng thì dừng lại ở hầu tước. Chờ đến khi đọc đến cuối cùng, hoạn quan tuyên đọc thánh chỉ dừng lại một chút, tiếp tục nói, sát phong cửu tư tư chính Lưu Bắc làm Anh Quốc công, phong Trương Hổ làm Trung Dũng hầu. Hai sát phong này liệt ở cuối cùng, bởi vì đây là Lý Vân tạm thời thêm bảo. Vốn dĩ hắn vẫn luôn do dự, có nên lúc này sát phong Lưu Bắc hay không? Bởi vì Lưu Bắc Những năm nay tuy làm không biết bao nhiêu chuyện, lập không biết bao nhiêu công lao, nhưng dù sao đều là ở trong bóng tối, rất nhiều người không rõ ràng, thậm chí không biết. Vốn dĩ, Lý Vân chuẩn bị giấu hắn thêm một chút, chờ đến khi thiên hạ hoàn toàn thống nhất, triệt để vững chắc sau đó, mới tiến hành ra phong. Nhưng suy đi nghĩ lại, Lý Vân vẫn thêm tên này vào danh sách, dù sao tuy sau này vẫn có thể tiếp tục ra phong, nhưng đợt phong thưởng đầu tiên này, so với phong thưởng sau này, hàm lượng vàng không giống nhau lắm. Đợt sát phong lần này, đều là công thần khai quốc thực sự. Còn về Trương Hổ, thì càng đơn giản hơn, hoàn toàn là vì tư cách của hắn. Hắn là người sớm nhất đi theo Lý Vân, không có ai khác, tuy trong quá trình khởi nghiệp, hai huynh đệ từng có chút không vui, Trương Hổ cuối cùng cũng chỉ làm đến cấp đô úy, nhưng tình nghĩa 20-30 năm, dù không có quan chức cao cho hắn làm, ít nhất cũng nên cho hắn một tước vị. Chờ đến khi thái giám đọc xong cái tên cuối cùng, Lý Vân đứng dậy, nhìn lướt qua các quan viên bên dưới, nhàn nhạt nói, tất cả thánh chỉ sắp phong, trong tháng này đều sẽ ban xuống, quan phục, mũ miệng tương ứng, thời gian ước tính sẽ lâu hơn một chút, trong vòng nửa năm cũng đều sẽ phát xuống. Người được tước. Lý Mỗ Nhân chắp tay sau lưng, trầm giọng nói, đừng đắc ý, càng đừng ý thế hiếp người, ước hiếp bách tính, nếu chấm biết được, không tha cho các ngươi. Hắn nhìn lướt qua các thần tử bên dưới, tiếp tục nói, người không được tước, cũng không cần quá chán nản, lần phong thưởng này, khó tránh khỏi có sơ sót, hơn nữa đại nghiệp triều đình chưa thành, sau này còn rất nhiều cơ hội. Đợi lần phong thưởng sau, chấm sẽ kiểm tra bổ sung, đồng thời ra phong công thần mới là công. Văn võ bá quan quỳ trên đất, bái tạ thiên tử ân đức. Lý Vân nhìn lướt qua những người này, trầm mặc một lát, chắp tay sau lưng rời đi. Bại triều đi. Hắn vừa đi, trong thái cực điện lập tức nổ tung. Có người vây quanh đại thần được tước, liên tục chúc mừng, cũng có người vây quanh công bộ thượng thư Trác Quan Thụy, hỏi còn bao nhiêu nhà được ban thưởng. Đương nhiên, có người vui mừng có người lo lắng, trong đám người cũng có người không nói một lời, quay đầu bỏ đi, sắc mặt rất khó coi. Lại có người cảm thấy bị khuất, cũng không màng đây là triều đình, liền lau nước mắt, khiến những người xung quanh một trận cười ầm lên. Đỗ Khiêm, Diêu Trọng, Trác Quan Thụy những người này bị vây kín mít, đặc biệt là Trác Quan Thụy, lúc này trước mặt có thể nói là người đông như mắc gửi, khiến hắn khá không thích ứng. Bởi vì trước đây hắn tuy có tư cách lâu năm, nhưng dù sao chức vị không đặc biệt cao, trước đây ở Kim Lăng làm Kim Lăng Doãn, sau này làm công bộ thượng thư, nhưng đều không phải chức vụ quan trọng của triều đình. Điều khiến tất cả mọi người không ngờ tới là, một trong những tể tướng là Diêu Trọng Diêu tướng công, chỉ được phong hầu tước, nhưng vị Trác thượng thư này lại được phong làm Ngô Quốc công. Vốn dĩ, quê hương của Trác Quang Thụy ở Ngô quận, vốn dĩ nên phong Ngô Quốc công, chỉ là Lý Vân từng làm Ngô vương, vì vậy Trác Quang Thụy chỉ có thể phong khác. Ngoài việc được phong quốc công, lúc này 50 tòa công thần trạch do bệ hạ phụng mệnh xây dựng đều nằm trong tay vị Trác quốc công này, mọi người ai mà không muốn từ đó phân được một tòa trạch viện. Nhất thời, vị công bộ thượng thư này trở thành món hàng hot trong triều đình. Đợi đến khi khó khăn lắm mới thoát ra khỏi đám đông, Trác Quang Thụy liền nhìn thấy Đỗ Khiêm và Diêu Trọng cách đó không xa đang nhìn mình, vừa nói vừa cười. Hắn tiến lên chắp tay hành lễ, cười khổ nói, trời lạnh thế này làm ta chen lấn mồ hôi đầm địa, hai vị tướng công cũng không cứu giúp gì cả. Diêu Trọng cười nói, Trác thượng thư lần này được phong, được hưởng hết ân sủng của thiên tử, mọi người há chẳng phải đều muốn cùng ngươi dính một chút ánh sáng. Đừng nói bọn họ, ngay cả ta cũng muốn cùng Trác thượng thư ngươi thân cận rồi. Trác Quang Thụy lắc đầu cười khổ nói, Diêu tướng trêu chọc rồi, đây đều là hai vị tướng công để bạn. Đỗ Khiêm cười nói, đây là Trác huynh xứng đáng được hưởng, cũng là ý của thượng vị, không liên quan gì đến hai chúng ta. Trác huynh những năm nay công lao hiển hách, xứng đáng làm quốc công này. Trác Quang Thụy lắc đầu nói, người khác không biết ta có công lao lớn bao nhiêu, bản lĩnh bao nhiêu, ta tự mình lại rất rõ. Nói đến đây, Trác thượng thư tự giễu cười một tiếng, quốc công của ta ngày hôm nay, một nửa là vì 5 vạn quan tiền năm đó. Đỗ Khiêm nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc lại, chắp tay với Trác Quang Thụy nói, hôm nay trên triều đình, có người cười có người khóc, còn có người hận không thể lăn lộn khắp nơi, Trác huynh có thể nói ra lời như vậy, đã siêu thoát người khác không biết bao nhiêu rồi. Diêu Trọng cũng chắp tay nói, Trác thượng thư những năm nay, tuy không rực rỡ chói mắt, nhưng ngày ngày cần mẫn, công lao không hề ít hơn người khác. Ba người nói chuyện một lát, Trác Quang Thụy nhìn Đỗ Khiêm, hỏi, Đỗ tướng, Hứa Tử Vọng sao chỉ được phong túc nghị bá? Đỗ Khiêm nhìn Diêu Trọng, lại nhìn về phía Trác Quang Thụy, cười nói, hắn sắp làm ngự sử đại phu rồi, thượng vị thật sự đang che chở hắn đó. Đừng chỉ nhìn tức vị, trong 50 tòa trạch viện của ngươi, lẽ nào không có một tòa của Hứa Tử Vọng hắn? Trác Quang Thụy cười nói, chính vì có của hắn, hạ quan mới có câu hỏi này. Diêu Trọng mở miệng nói, Hứa Tử Vọng tính tình quá cứng rắn, những năm nay đắc tội không ít người, lúc này cần phải không nổi bật mới được, nếu không sẽ trở thành bia ngắm của mọi người. Đỗ Khiêm gật đầu cười nói, lần này hắn được phong ba tước, trong triều đình ước tính sẽ có người cho rằng thượng vị đã không còn thích hắn nữa, không bao lâu nữa sẽ có người dâng tấu chương tố cáo hắn. Các ngươi cứ xem đi, những người dâng tấu chương này. Đỗ tướng công cười ha hả nói, e rằng đều gặp xui xẻo rồi. Trác Quang Thụy suy nghĩ sâu xa, hắn còn đang suy nghĩ thì nghe Diêu Trọng hỏi, Trác thượng thư, 50 tòa công thần trạch của ngươi, còn lại mấy tòa? Trác Quang Thụy hoàn hồn lại, nhìn Diêu Trọng, cười khổ nói, vậy hạ hôm qua lại ban cho Chu gia một tòa, bây giờ chỉ còn lại một phần nhỏ. Đỗ Khiêm chắp tay sau lưng, cười nói, cứ xem đi, quý giá lắm đó. Về sau sẽ phải tranh giành đến đầu rơi máu chảy. Nói rồi, hắn nhìn Trác Quang Thụy, cười nói, Trác huynh, bộ nhà của ta khi nào có thể dọn vào ở? Đỗ tướng, bệ hạ không phải ở Lạc Dương, ban thưởng cho ngài một tòa đại trạch sao? Việc nào ra việc đó. Đỗ Thụ Ích nghiêm nghị nói, nhà ta cũng cần phải có một tòa. Ngay khi văn võ bá quan bãi triều, Lý Vân không biết từ lúc nào dẫn theo Tiết Hoàng hậu và Hoàng Thái tử, cả nhà ba người leo lên tường thành hoàng thành. Thái tử Lý Nguyên nhìn những thần tử đi xa, lại ngẩng đầu nhìn Lý Vân, hỏi: "Cha, chúng ta bây giờ có gì khác với trước đây không?" Lý Vân lúc này đang đưa mắt nhìn các quan viên đi xa, nghe vậy đưa tay sờ đầu Lý Nguyên, cười nói: "Đối với ta mà nói, cũng không có gì khác biệt lớn lắm, chỉ là ra ngoài khó khăn hơn trước đây một chút. Đối với con mà nói thì khác biệt rất lớn rồi." Lý Nguyên gãi gãi đầu, có chút khó hiểu. Lý Mỗ Nhân một tay ôm hắn lên, ôm vào lòng, sau đó nhìn về phía xa, khẽ cười nói: "Những người bên dưới này đều là đi theo cha cho đến ngày hôm nay, cha nói gì, bọn họ sẽ nghe theo. Các tướng sĩ trong quân là do cha một tay dẫn dắt, cha nói gì, bọn họ cũng sẽ nghe theo. Nhưng con thì khác rồi." Lý Vân nhìn hắn, cười nói: "Bọn họ đều lớn hơn con một đời, cũng không phải cùng con khởi nghiệp, chưa từng chịu ân đức của con, sau này con muốn bọn họ nghe lời con sẽ khó hơn cha một chút rồi. Chờ đến khi con sau này có con trai thì sẽ càng khó hơn nữa." Lý Nguyên nhìn nhìn mẹ, lại nhìn về phía Lý Vân, mở miệng nói: "Nhưng mà, những thái giám kia nói với con, chỉ cần làm hoàng đế, bất kể nói gì, tất cả mọi người trên đời đều sẽ nghe theo." Lý Vân nhìn lướt qua Tiết Hoàng hậu, sau đó lắc đầu nói: "Xa không phải như vậy, trên đời này, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, ngay cả làm cha, cũng không phải chuyện gì nói cũng tính. Trừ số ít người ra, những người còn lại đều cần dùng cương tỏa, từng người một đều phải trói lại mới được. Cha, bọn họ đâu phải xúc vật, dùng cương tỏa làm gì?" Lý Vân nhìn lên giữa không trung, giọng nói bình tĩnh: "Danh cương lợi tỏa." Tiết Hoàng hậu nghe đến đây, nhíu mày: "Nguyên Nhi mới bao lớn, nói những thứ này làm gì?" Lý Vân nghe vậy, liền không tiếp tục nói nữa, chỉ nhìn Tiết Hoàng hậu, mỉm cười dịu dàng. Hắn sớm muộn gì cũng phải biết. Chương 901, Bình Đông và Bình Tây. Chương 901, Bình Đông và Bình Tây. Tức vị thiên tử xong, Lý Vân lại xoay vần như con thoi, mãi đến giữa tháng 2 mới rảnh rỗi đôi chút, Lý Vân cũng có được chút thời gian rảnh rỗi, mà lúc này, thánh chỉ ban hôn đầu tiên của triều đình mới cũng đã được ban xuống. Đó là ban hôn cho Thanh Dương hầu Mạnh Thành và con gái của Phí Tuyên Phí Thượng Thư, hôn sự của tiểu thư họ Phí. Mà vị Phí Thượng Thư này, lần này cũng được phong tước hầu, xem như tìm được một chàng rể rồng. Vốn dĩ, với tư cách, tuổi tác và những đóng góp của Phí Tuyên trong những năm qua, phong cho hắn một tước quốc công trọn đời là tạm chấp nhận được, nhưng ví dụ của Diêu Trọng bày ra đó, những văn quan như Phí Tuyên không nên phong quá cao. Nếu không, sẽ có người trong lòng không thoải mái. Ngày thứ hai sau khi chiếu thư ban hôn được ban xuống, Phí Thượng Thư liền dẫn theo con gái và con rể vào cùng tạ ơn Lý Vân. Lý Vân tiếp đãi một nhà bọn họ ở điện phụ của Thái Cực Điện. Đợi mọi người ngồi xuống xong, Lý Vân mới nhìn mấy người, mở miệng cười nói: "Hôn sự đã định, chuyện tốt này xem như thành. Hôn sự này, ta tự bỏ tiền túi 3000 quan tiền, cho hai người dùng để tổ chức hôn lễ. Thánh chỉ đã định ngày thành hôn, ngay trong tháng 3, thời gian vẫn rất gấp rút." Phí Tuyên không người hành lễ với Lý Vân nói: "Đa tạ bệ hạ." Mạnh Thanh quỳ nửa gối trên đất, khấu đầu hành lễ: "Khấu tạ bệ hạ." "Không cần đa lễ, tiếp tục ngồi, tiếp tục ngồi." Đợi bọn họ lại ngồi xuống, Lý Vân nhìn nhìn Mạnh Thanh, lại nhìn nhìn Phí Thượng Thư, ho khan một tiếng, mở miệng nói: "Phí công, Mạnh Thanh coi như là ta nhìn lớn lên, không khác gì huynh đệ của ta. Hôm nay hôn sự của hắn đã định, ta cũng chút được một mối lo trong lòng. Sau này, hắn có gì làm chưa tới, Phí công xin hãy lượng thứ nhiều hơn." Đến lúc này, Lý Vân tức vị đã gần một tháng, hắn vẫn chưa quen với việc sừng chấm mỗi câu, nhưng khoảng thời gian này, hắn để học cách làm một hoàng đế, lúc rảnh rỗi đã đọc qua một số ghi chép sinh hoạt của các hoàng đế tiền nhân. Trong ghi chép sinh hoạt, những thiên tử đời trước cũng không phải mở miệng là nói chấm trong những trường hợp riêng tư hơn, cũng thường xưng ta. Nhiều lúc hơn thì dùng lẫn lộn. Thấy vậy, hắn cũng không quá để ý nữa, dù sao hắn là thiên tử khai quốc, mọi quy tắc bản chất là do hắn tự quyết định, đến lúc này, đối với những chi tiết nhỏ nhặt này, hắn đã không còn quá để ý nữa. Phí Tuyên chắp tay với Lý Vân nói: "Bệ hạ nói quá lời rồi. Tiểu Mạnh tướng quân, tính cách rất tốt, thần cũng rất thích hắn." Lý Vân nhìn Mạnh Thành, cười nói: "Tiểu thư họ Phí cũng rất tốt, sau khi thành hôn, không được bắt nạt cô nương nhà người ta." Mạnh Thanh mặt hơi đỏ, đội vàng túi đầu đáp một tiếng vâng. Lý Vân lại nói vài câu với tiểu thư họ Phí, đại ý là sau này nếu Mạnh Thanh bắt nạt ngươi, cứ đến tìm chấm vân vân. Mấy người nói chuyện một lát, Phí Tuyên và những người khác muốn cáo từ rời đi. Lý Vân nhìn nhìn Mạnh Thanh, cười nói: "Phí công chắc còn nhiều công vụ phải lo, cứ đi lo đi. Mạnh Thanh ở lại, chúng ta nói chuyện." "Vâng." Ba người đứng dậy, Phí Tuyên dẫn con gái rời đi, còn Mạnh Thanh thì đứng dưới tay Lý Vân, chắp tay với Lý Vân, giọng có chút kích động: "Thượng vị, có phải muốn thương nghị chuyện Đỗ Yên không?" Gần như vậy, nhưng không hoàn toàn. Lý Vân ấn tay với hắn, ra hiệu hắn ngồi xuống, rồi mở miệng nói: "Trận đánh ở Đỗ Yên sớm muộn gì cũng phải đánh, nhưng cần phải chuẩn bị trước. Tháng trước, ta đã thương nghị xong với bên Thanh Châu rồi." Hắn nhìn Mạnh Thanh, mở miệng nói: "Bình Lư quân đồng ý cho Giang Đông quân của chúng ta chỉnh biên. Đến lúc đó ở Thanh Châu để lại 1 vạn Thanh Châu quân, lại tăng thêm 1 vạn Giang Đông quân, 2 vạn binh lực này làm quân thủ vệ Thanh Châu, do Chu Xưởng nhậm chức Thanh Châu tướng quân. Còn chuyện chỉnh biên Bình Lư quân." Lý Vân nhìn hắn, mở miệng nói: "Ta định giao cho ngươi làm." Hô hấp của Mạnh Thanh trở nên dồn dập, trầm giọng nói: "Thưa vị, thần lúc nào cũng có thể xuất phát." "Không đổi, phải đợi sau khi ngươi thành hôn đã." Lý Vân cười nói: "Phụ tử Giang Đô Vương là người hiểu chuyện, mấy tháng sẽ không xảy ra sai sót gì, có thể đợi ngươi mấy tháng. Yêu cầu của ta là trong vòng 1 năm nay hoàn thành việc chỉnh biên Bình Lư quân, làm cho biên chế Bình Lư quân biến mất. Mà Giang Đông quân sau khi chỉnh biên, ngươi có thể đưa đến Hà Bắc đạo, trộn lẫn với bộ hạ cũ của ngươi, như vậy gần như sẽ có một đại quân 10 vạn binh lực rồi. Đội quân này sau này sẽ trở thành chủ lực chinh phạt Khế Đan." Mạnh Thanh hơi cúi đầu, ánh mắt nóng bỏng: "Thần đã hiểu." Lý Vân nhìn hắn, đưa tay gõ gõ bàn, trầm giọng nói: "Chuyện này nói dễ thì dễ, nói khó thì cũng khó, nhất là đối với ngươi, coi như là một thử thách rồi. Bình Lư quân hiện tại còn 6-7 vạn binh lực, đây là một con số khổng lồ. Làm thế nào để điều phối các bên, làm thế nào để hoàn thành việc chỉnh biên một cách an ổn, làm thế nào để giảm thiểu mâu thuẫn của các bên xuống mức thấp nhất, đây đều là những vấn đề khó khăn. Nếu có thể điều phối tốt những điều này, Lý Vân nghiêm túc nói, về sau ngươi có thể xưng là soái tài rồi. Mạnh Thanh nén lại sự kích động trong lòng, cúi đầu thật sâu, thần ghi nhớ lời dạy của thừa bị. Ừm, chuyện này không đổi, chỉ là nói trước với ngươi một tiếng, để ngươi có sự chuẩn bị tâm lý. Lý Vân nhìn hắn, cười nói, đợi ngươi thành hôn, tốt nhất là sau khi tiểu thư họ Phí có thai, rồi hãy lên đường đi Thanh Châu cũng không muộn. Mạnh Thanh cúi đầu, có chút ngượng ngùng. Lý Vân đứng dậy vỗ vỗ vai hắn, chậm rãi nói, trinh phạt khế đan, không phải công sức 1-2 năm, đừng nóng nổi, cũng đừng nản lòng. Đợi ngươi làm xong chuyện này, thu hồi U Yên, ta phong ngươi làm một tiến quốc công, vĩnh viễn không giáng tước. Mạnh Thanh mở miệng nói, thượng bị, thần không cầu gì cao quan hậu lộc, có thể làm được một số việc cho thượng bị, là đã tâm mãn ý túc rồi. Lý Vân ha ha cười lớn, mở miệng nói, ngươi có tấm lòng này là tốt rồi, đợi sau này thu được U Yên, ta còn trông cậy vào ngươi tiếp tục chinh phạt Liêu Đông đấy. Mạnh Thanh hơi cúi đầu, thần đã ghi nhớ. Lại qua một ngày, trong ngự hoa viên, Lý Vân mặc áo bào màu xanh lam, nói cười vui vẻ với Tô Thịnh. Tô Thịnh theo sát phía sau hắn từng bước, hai người nói cười rôm rả. Nói chuyện phía một lúc, Lý Vân mở miệng cười nói, Tô sư năm đó đối xử với ta rất hậu, không có Tô sư, ta khó có thể đến được ngày hôm nay. Hiện nay đã khai quốc, những sư đệ nhà Tô gia, nếu muốn làm quan, ta có thể sắp xếp chức vụ cho họ. Tô Thịnh suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, vậy hạ, trước đây ở Giang Đông, ngài bổ nhiệm Tô Triển, thần không dám nói gì, nhưng bây giờ đã khai quốc, quy củ đã định, phải theo quy củ mà làm. Nhà thần còn có hai huynh đệ đang rảnh rỗi, thần định đưa họ đi toàn quân, từng bước một, không thể đi đường tắt nữa. Lý Vân nhìn Tô Thịnh, lại nói, con cái nhà huynh trưởng cũng đều đã trưởng thành rồi chứ? Năm đó, khi Lý Vân và Tô Thịnh mới quen biết, Tô Thịnh đã 30 mấy tuổi rồi, thoáng cái 10 năm trôi qua, Tô Thịnh Tô đại tướng quân bây giờ đã hơn 40 tuổi, con cái của hắn quả thật đều đã trưởng thành. Tô Thịnh nghiêm túc nói, vậy hạ, Tô gia đã được quá nhiều ân huệ, bọn họ càng không thể được phá cách đề bạt nữa, đều phải để họ từng bước một. Lý Vân nghe vậy, lắc đầu cảm khái nói, huynh trưởng thật là tấm gương vậy. Tô Thịnh cúi đầu, thần hổ thẹn không dám nhận. Đang nói chuyện, hai người đã đến dưới một cái đỉnh. Lý Vân kéo hắn ngồi xuống, mở miệng cười nói, hôm nay mời huynh trưởng đến, chủ yếu là để thương nghị chuyện Hà Đông Đạo và Quan Trung Đạo. Lý Hổ ở Hà Đông Đạo đã đến Lạc Dương hơn 1 tháng rồi, hắn trước đó muốn đi, ta không cho phép hắn. Bây giờ cũng gần đến lúc rồi, huynh trưởng bây giờ có thể ra ngoài làm việc được không? Tô Thịnh nghe vậy, tinh thần phấn chấn, lập tức đứng dậy chắp tay nói, thần ở Lạc Dương đã rảnh rỗi mấy tháng rồi, đang muốn xin bệ hạ ban cho một chức vụ. Vậy tốt. Lý Vân cười nói, huynh trưởng ngươi chuẩn bị vài ngày, liền cùng Lý Hổ rời khỏi Lạc Dương. Huynh trưởng đưa hắn đi Hà Bắc Đạo Hàng Châu, rồi ở Hàng Châu cho hắn rời đi. Sau đó, nếu Hà Đông Đạo thật sự nguyện ý quy hàng, huynh trưởng liền bắt tay vào tiếp quản Hà Đông Đạo. Triều đình ở đây sẽ chuẩn bị quan biên hành chính Hà Đông Đạo. Nếu Lý Thị Hà Đông giả vờ đầu hàng, vậy huynh trưởng có thể tùy cơ ứng biến, lập tức bắt tay vào tấn công Hà Đông Đạo. Tô Thịnh nghe vậy, nhìn Lý Vân, hạ giọng nói, vậy hạ, hiện nay thánh triều mới thành lập, thuế má lại giảm một nửa một năm, đang lúc dưỡng sức, lúc này có thể động binh lớn không? Nếu Lý Thị Hà Đông không làm loạn, thì sẽ không động binh lớn. Nếu bọn họ thật sự làm loạn, Lý Mỗ Nhân thản nhiên nói, ta bây giờ có chút nghèo, đánh U Yên đánh Quan Trung đều có chút miễn cưỡng, nhưng tiền đánh Hà Đông Đạo ta vẫn lấy ra được. Tô Thịnh nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, cười toe toét với Lý Vân, như vậy thần đã hiểu rồi. Lý Vân nhìn hắn, cười nói, Lý Hồ người này ta đã tiếp xúc vài lần, người này tâm tư nhiều, có thể bắt đầu từ điểm này. Huynh trưởng tìm được cơ hội, có thể hứa hẹn với hắn. Cứ nói, ở đại đường này, gia chủ của Lý Thị Hà Đông chưa chắc là Lý Trinh. Tô Thịnh mắt sáng lên, cúi đầu nói, thần đã hiểu rồi. Lý Vân ngẩng đầu nhìn ra ngoài trời, mỉm cười nói, nếu Hà Đông Đạo thuận lợi, huynh trưởng có thể vừa tiếp quản Hà Đông, vừa chuẩn bị chinh phạt Quan Trung rồi. Chương 902, lập công dựng nghiệp. Chương 902, lập công dựng nghiệp. Cửu Tư đã bắt tay vào kinh doanh mấy năm nay rồi, bởi vì các bộ tộc khiết đan hiện tại cũng đang trong giai đoạn đi lên, cho nên Lý Vân không trông mong gì 1-2 năm là có thể lấy được U Yên. Hắn chuẩn bị dùng quốc lực, dùng hậu cần, từng chút một đoạt lại U Yên từ tay người khiết đan, sau đó từng bước một đánh đến Liêu Đông, phân hóa các bộ tộc khiết đan, từng chút một đè bất cái họa tâm phúc này xuống. Nhưng Quan Trung thì không thể không đội, bởi vì cha con Vi Toàn Trung có đức hạnh gì, Lý Vân rõ ràng hơn ai hết. Trên thực tế, cho đến tận bây giờ, mỗi ngày vẫn còn không biết bao nhiêu văn thư liên quan đến Quan Trung được đưa đến chỗ Lý Vân. Bách tính Quan Trung so với thời Hưng Thịnh trước đây, e rằng chỉ còn lại 3-4 phần 10. Mặc dù trong đó có một bộ phận là chủ động rời khỏi Quan Trung, nhưng đối với tỷ lệ bách tính mà nói, vẫn là tương đối đáng sợ. Đỗ Khiêm, thân là người Quan Trung, đã nhiều lần tìm đến Lý Vân để nói về tình hình gần đây của Quan Trung. Quan Trung nhất định phải lấy xuống, nơi này không chỉ là phía tây của đế quốc, sau này còn là khu vực cần thiết để kinh lược Tây Bực, ứng phó với thổ phiên. Hơn nữa, nếu suy nghĩ cho người sau, Lạc Dương thực ra không thích hợp làm kinh đô, bởi vì nơi này nằm ở Trung Nguyên, bốn phía bằng phẳng, không có bất kỳ trở ngại nào. So với đó, Quan Trung an toàn hơn. Vậy thì Quan Trung cũng có thể là một hậu hoa viên của triều đình đại đường, khi có bất kỳ nguy cơ nghiêm trọng nào, có một nơi có thể tạm thời đệm lót. Tô Thịnh ngẩng đầu nhìn Lý Vân, hiểu được ý của Lý Vân. Vòng vo Tam Quốc là để chuẩn bị cho việc chinh phạt Quan Trung. Ánh mắt hắn trở nên có chút nóng bỏng. Hiện tại, Triệu Thành ở quân đội đã lui về tuyến 2, Tô Thịnh hắn có thể nói là người phát ngôn không thể tranh cãi của quân đội đại đường, nhưng nếu có thể lập thêm một công nữa, danh tiếng này có thể hoàn toàn được xác thực. Hắn nhìn Lý Vân, trên mặt lộ ra nụ cười, mở miệng cười nói, vậy hạ sao còn quanh co với thần? Không phải quanh co. Lý Vân nghiêm mặt nói, quân Hà Đông cũng là một lực lượng không thể xem thường, hơn nữa thái độ của Lý Thị Hà Đông mập mờ không rõ, ta cũng không phân biệt được, cho nên cần huynh trưởng khắp nơi cẩn thận, huynh trưởng là chủ soái, rất nhiều chuyện không cần ta dặn dò, huynh trưởng có thể tự mình quyết định, nhưng có một điểm ta cần nhắc nhở huynh trưởng. Tô Thịnh nghiêm mặt nói, vậy hạ phân phó. Lý Vân nhìn hắn, mở miệng nói, nếu quân Hà Đông phối hợp, vậy huynh trưởng phải bắt tay vào chỉnh biên quân Hà Đông, đồng thời phải giao cho quân Hà Đông một việc quan trọng. Tô Thịnh nhìn chằm chằm Lý Vân không chớp mắt. Lý Vân cũng không giấu giếm, tiếp tục nói, phải từ Hà Đông đạo thẳng tiến Tiêu Quan. Sau đó, bọn họ cho dù không công Tiêu Quan, cũng có thể đóng quân ở Tiêu Quan, ngăn chặn quân Thạc Phương từ ngoài Tiêu Quan bỏ trốn. Đến lúc đó, Lý Vân mở miệng nói, huynh trưởng có thể từ Đồng Quan phía Tây Lạc Dương phát động tấn công. Đồng thời, ta còn có thể cho Trần Đại từ Võ Quan phía Bắc Kiếm Nam Đạo hiệp đồng tấn công với huynh trưởng, như vậy quan trung sẽ bị ba mặt địch, quân Thạc Phương ở quan trung rất không được lòng dân. Lý Vân đưa tay gõ bàn, chậm rãi nói, nội bộ quan trung không chỉ một thế lực đã liên hệ với chúng ta, đến lúc đó, bọn họ cũng có thể phối hợp với chúng ta, gặm xuống khối xương cứng này sẽ không còn là chuyện khó khăn gì nữa. Tô Thịnh vỗ tay tán thưởng, hóa ra bệ hạ đã sớm lên kế hoạch rồi. Lý Vân cười nói, những chuyện này đều là đã sắp xếp xong từ mấy năm trước rồi, chỉ chờ rảnh tay. Tuy nhiên, kế hoạch là kế hoạch, có thành công hay không, còn phải xem huynh trưởng làm sao đại hiện thần uy. Đợi sau khi lấy được quan trung, Lý Mỗ Nhân mỉm cười nói, thiên hạ trừ U Yên ra, liền toàn bộ đại định, còn lại là một số thổ ti ở Tây Nam, còn có Linh Nam đạo, Sơn Nam Tây đạo một số bộ vặt. Nhiều nhất thì còn có một số cuộc nổi loạn lật vặt. Nói đến đây, Lý Vân thở dài một hơi, đến lúc đó, triều đại mới của chúng ta mới coi như chính thức thành lập. Mỗi một triều đình mới thành lập đều không thể tránh khỏi dẫn đến nổi loạn, điều này phần lớn không phải vấn đề sinh tồn, mà là vấn đề dạ tâm. Trên đời này, người muốn làm hoàng đế nhiều vô kể. Hơn nữa, thân phận của Lý Vân lúc trước cũng bị triều đình bó chu truyền khắp nơi. Người Lý Nhị một tên thảo tặc, bây giờ cũng có thể ngồi lên vị trí này, lão tử dựa vào cái gì không được? Chỉ riêng suy nghĩ này, trên đời này sẽ sinh ra không ít loạn lạc. Trên thực tế, từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay, các nơi đã báo lên không dưới một lần loạn lạc. Khu vực phía Nam Giang Nam Đông đạo, sao huyệt cũ của Lý Vân đã xuất hiện 2-3 lần, chỉ là đều không thành khí hậu, bị dập tắt rất nhanh. Đợi thêm mười mấy 20 năm nữa, người trên đời quen với việc trên đầu có một triều đình họ Lý, dần dần cũng sẽ không còn những cuộc loạn lạc quy mô nhỏ như vậy nữa. Đương nhiên, đến lúc đó, nếu hành chính không hiệu quả, nổi lên một số cuộc loạn lạc quy mô lớn, cũng không phải là không có khả năng. Tô Thịnh nhìn Lý Vân, đột nhiên cười cười, hỏi: "U Yên thất thủ, vẫn chưa giải quyết, vậy hạ có ý ai?" Lý Vân nhìn Tô Thịnh, trầm mặc một lát, hỏi: "Huynh trưởng thấy Mạnh Thanh thế nào?" Đáp án này, Tô Thịnh không bất ngờ, dù sao toàn bộ quân Giang Đông trên dưới đều biết, ai mới là con trai ruột của thượng vị. Nếu không phải Lý Vân và Mạnh Thanh, chỉ trên nhau 6-7 tuổi, e rằng bọn họ đều sẽ đồn Mạnh Thanh là con riêng của Lý Vân. Tô Thịnh suy nghĩ nghiêm túc một chút, sau đó khẽ thở dài nói: "Bệ hạ, thần muốn nói một câu thật lòng." Lý Vân cười cười, "Huynh trưởng cứ nói." Tô Thịnh nhìn Lý Vân, nói nhỏ: "Nếu Công Tôn tướng quân không bị trọng thương, lấy Mạnh tướng quân làm chủ tướng, Công Tôn tướng quân làm phó tướng, thần cho rằng hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng thật sự có chút đáng tiếc, Công Tôn tướng quân. Công Tôn Hạo bị thương rất nặng, cho đến tận bây giờ, người hắn vẫn còn ở Tây Xuyên, chưa về Lạc Dương, chiếu thư sắp phong hắn, đều được đưa đến Tây Xuyên. Tin tốt là thời kỳ nguy hiểm của hắn đã qua, vết thương cũng cơ bản lành lại, ước chừng 1-2 tháng nữa có thể về Lạc Dương rồi." Tô Thịnh nói rất đúng. Công Tôn Hạo là một tướng quân kinh nghiệm phong phú, hơn nữa rất trung thành với triều đại mới, nếu hắn không bị trọng thương, để hắn và Mạnh Thanh hợp tác, chinh phạt U Yên sẽ ổn định hơn nhiều. Lý Vân nghiêm túc suy nghĩ một chút, mở miệng nói: "Công Tôn tướng quân, tháng sau sẽ về Lạc Dương rồi, đến lúc đó ta sẽ đi thăm hắn." Ngoài Công Tôn tướng quân ra, Lý Vân mở miệng nói: "Trong quân Bình Lư còn có một tướng quân tên là Lạc Trần, rất nhanh sẽ về dưới trướng Mạnh Thanh. Huynh trưởng nếu thu phục được quân Hà Đông, cũng giúp ta tìm kiếm trong quân Hà Đông, nếu có người thích hợp, có thể chọn ra, đưa đến dưới tay Mạnh Thanh, cho hắn giúp một tay." Tô Thịnh nghe vậy, gật đầu nói: "Nếu vết thương của Công Tôn tướng quân đã lành hẳn, vậy thì từ quân cũng không có vấn đề gì, dù sao chức vụ của hắn cũng không cần đích thân xung trận." Lý Vân lắc đầu, thở dài: "Vết thương ở chân hắn là do ta tự tay gây ra, vốn đã hơi quẻ, lại gãy thêm một cánh tay. Nếu không đến mức không thể không dùng, vẫn nên để hắn an hưởng tuổi già đi." Nói xong câu này, Lý Vân nhắm mắt lại, trong lòng một trận bực bội. Tô Thịnh cũng gật đầu, ngẩng đầu nhìn Lý Vân một cái, muốn nói lại thôi. Qua một lúc, hắn mới nói nhỏ: "Thượng vị, thân chỉ là nghĩ đến đâu nói đến đó, có thể nói sai lời." Lý Vân mở mắt nhìn hắn, bật cười: "Huynh trưởng làm sao vậy?" "Ta lại không nói gì." Tô Thịnh cười khổ một tiếng: "Ta vừa mới phản ứng lại, nhắc đến Công Tôn tướng quân, hình như ta đang nói xấu Triệu thượng thư." "Không sao, không sao, huynh đệ chúng ta bàn bạc quân sự, tự nhiên là nghĩ đến đâu nói đến đó." Lý Vân xua tay nói: "Không có nhiều lời như vậy. Hơn nữa Triệu Thành chỗ đó ấy mà." Lý Vân lắc đầu: "Cái đáng phạt đã phạt rồi, ta sẽ không nhắc lại chuyện cũ." Cuối tháng 2, Tô Thịnh Tô đại tướng quân từ biệt người nhà, sắp rời khỏi Lạc Dương, một ngày trước khi đi, binh bộ thượng thư Triệu Thành mời hắn tiễn biệt ở một quán rượu nhỏ. Hai người chạm cốc, đều ngửa đầu uống cạn. Triệu Thành ngẩng đầu nhìn Tô Thịnh, trầm mặc rất lâu, thở dài nói: huynh trưởng chuyến này lại sắp lập công dựng nghiệp rồi, khiến người ta thật ghét tị. Tô Thịnh nhìn hắn, rót cho hắn một chén rượu, mở miệng nói, ngươi bây giờ là binh bộ thượng thư rồi, lại là Việt quốc công thế tử, ân sủng không nhỏ hơn bất kỳ ai trong triều. An tâm làm tốt việc trong tay. Ta biết, ta biết. Triệu Thành tự mình uống một chén rượu, lắc đầu nói, thượng vị có ơn lớn với ta, lần này ban thưởng cho tiểu đệ cũng vượt xa công lao của tiểu đệ những năm nay. Tiểu đệ đã rất thỏa mãn rồi. Nói rồi, hắn nâng chén rượu, thở dài, nào, cạn chén này, chúc huynh trưởng mã đáo thành công. Hai người lại một lần nữa chạm cốc. Tô Thịnh nhìn hắn, nếu mày nói, đại trượng phu cớ gì thở dài. Triệu Thành nhìn Tô Thịnh, trầm mặc một lát, mượn men rượu, cười khổ một tiếng, thượng vị quang minh lỗi lạc, tiểu đệ chưa từng nghi ngờ người, tiểu đệ chỉ lo lắng. Nhị hoàng tử sau này. Nhị hoàng tử. Tô Thịnh có chút không hiểu. Triệu Thành uống một ngụm rượu, lặng lặng nói, ngoại tổ của nhị hoàng tử, năm đó coi như chết dưới tay ta. Tô Thịnh nghe vậy, có chút sững sờ, rất lâu sau, mới phản ứng lại, hắn nhìn Triệu Thành, nghiêm túc nói, chuyện này cũng dễ thôi. Huynh đệ, huynh truyền cho đệ một phương pháp tránh họa. Triệu Thành mắt sáng lên, huynh trưởng mau nói, nên làm gì thì làm đó, thượng vị trẻ hơn chúng ta không ít, thượng vị còn đó, đệ không cần sợ, nếu, hắn không nói tiếp, chỉ nhàn nhạt nói một câu, đi trước thượng vị một bước là được rồi. Chương 903, Lạc Dương căn chương 903, Lạc Dương căn trận rượu này, Triệu Thành uống say 6-7 phần, mới lảo đảo trở về nhà. Về đến nhà, hắn đặc biệt đi nhìn con trai đã ngủ say, rồi tìm đến phu nhân vẫn đang đợi hắn ở nhà. Hai vợ chồng nhìn nhau, lặng lẽ không nói. Nếu là Triệu Thành một mình, hắn sẽ không có những suy nghĩ lung tung. Chỉ là lúc này hắn đã lập gia đình, con cái đã 5-6 tuổi. Hắn còn có một người chị, hai cháu gái, một cháu trai. Có vướng bận, lo nghĩ liền nhiều hơn. Mà nỗi lo của Triệu Thành, kỳ thực không phải ở thiên tử hiện tại, thậm chí không ở Lưu Phi, cũng không ở nhị hoàng tử. Hắn lo nghĩ, chính là lo nghĩ về việc mình đã phạm sai lầm lớn ở Tây Nam, hơn nữa, năm đó ở quận Tiền Đường, lại để lại một mối oán cũ không lớn không nhỏ. Mối oán cũ, chính là cái cơ có thể lật lại bất cứ lúc nào. Phu nhân của Triệu Thành, Tào Thị, tiến lên đỡ Triệu Thành, dịu hắn đến bên giường, hỏi, phu quân sao lại uống nhiều rượu như vậy? Triệu Thành cười với nàng, mở miệng nói, Tô đại tướng quân sắp rời kinh nhậm chức khác, vi phu đi tiễn hắn. Tào Thị gật đầu, cũng không hỏi nhiều, chỉ giúp Triệu Thành cởi bỏ áo ngoài, mở miệng nói, phu quân sau này chắc là sẽ ở Lạc Dương mãi nhỉ? Triệu Thành lắc đầu, vi phu cũng không biết. Vị Triệu phu nhân này nhìn Triệu Thành, khẽ nói, thiếp thấy phu quân từ Tây Nam trở về, vẫn không được vui vẻ lắm, có phải chuyện ở Tây Nam? Thật sự không được, cả nhà chúng ta cứ về Kim Lăng, hoặc về Việt Châu đi, bỏ cái chức quan này không làm nữa là được. Triệu Thành nhìn nàng, nghiêm túc nói, lúc này quốc triều mới thành lập, chính là lúc đứng vững gót chân. Gia đình chúng ta ở vị trí hiện tại, chỉ cần đứng vững, sau này chính là tiền đồ 100 năm 200 năm. Lúc này, không biết bao nhiêu người đang liều mạng cố gắng chui vào thành Lạc Dương, chính là vì con cháu chúng ta, lúc này cũng không có lý do gì để rời khỏi Lạc Dương. Giọng Triệu Thành trịnh trọng, lúc này rời khỏi Lạc Dương, nhiều nhất 10 năm thời gian, các vị trí trong kinh thành sẽ bị chiếm đầy, các gia các hộ trong thành Lạc Dương cũng sẽ tự mình kết thân, cắm rễ chẳng trị, ngang dọc đan sen. Đến lúc đó, rời đi dễ, muốn quay lại e rằng khó. Phu nhân đừng nghĩ nhiều. Triệu Thành nhìn Tào Thị, cười nói, cứ an tâm làm quốc công phu nhân của nàng là được, những chuyện khác có vi phu lo. Triệu phu nhân suy nghĩ một chút, rồi khẽ nói với Triệu Thành, đáng tiếc con trai chúng ta còn quá nhỏ. Triệu Thành sờ tóc nàng, khẽ cười nói, không phải còn có một thành khí sao? Phu nhân khi giao thiệp với các phu nhân khác, có thể tìm cho thành khí một mối hôn sự. Triệu phu nhân nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, đáp một tiếng được. Hai vợ chồng lại nói chuyện một lát, Triệu Thành thổi tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại những lời thì thầm nhỏ nhẹ của hai vợ chồng trên giường. Âm thanh quá nhỏ, đã không còn nghe rõ nữa. Mà nếu phóng tầm mắt ra xa, nhìn xuống toàn bộ thành Lạc Dương, lúc này trong tòa kinh thành mới này, đa số các tân quan sống ở đây đều có suy nghĩ tương tự như Triệu Thành. Sau này, bọn họ sẽ tự nhiên kết thân, môn đăng hộ đối, ngang dọc đan sen, rồi dần dần cắm rễ chẳng chịt. Mười mấy 20 năm, một khối dây mới nổi, được ràng buộc thông qua hôn nhân và triều đình, sẽ bước đầu hình thành. Và cái khối dây này chính là tập đoàn thống trị mới của triều đại mới. Ngay khi toàn bộ Lạc Dương, cùng với sự thành lập của triều đại mới, đang nhanh chóng phát triển thành kinh thành, trong thành Lạc Dương, một gia đình mười mấy người đã chuyển vào một ngôi nhà có diện tích không nhỏ, nhưng lại không mấy nổi bật. Ngôi nhà này thậm chí không có biển hiệu gì bắt mắt, chỉ treo hai chữ Mạnh Trạch. Ngay hôm đó, là ngày Mạnh gia dọn nhà, làm một bàn đầy rượu thịt, một gia đình mười mấy người, cuối cùng cũng gần như tề tựu đông đủ. Ngồi ở vị trí chủ tọa là Mạnh Trùng, người chủ sự của Mạnh gia, tức là cha của Mạnh Hải, tư chính của Kinh Triệu Tư thuộc Cửu Tư. Còn lại là một số người nhà của Mạnh gia và ba anh em nhà họ Mạnh. Mạnh Hải, Mạnh Nam và Mạnh Thanh. Lúc này, Mạnh Hải và Mạnh Nam đã đến, nhưng Mạnh Thanh lại mãi chưa đến. Mạnh Hải liền ra cửa đón hắn, đợi một lát ở cửa, Mạnh Thanh mặc bộ y phục màu xám, mới vội vàng chạy đến. Gặp Mạnh Hải, hắn có chút ngại ngùng túi đầu hành lễ, gọi một tiếng ngũ ca. Mạnh Hải vô vai hắn, cười nói, cả nhà đều đợi đệ, mau vào đi. Mạnh Thanh đi theo Mạnh Hải, một mạch vào trong ngôi nhà này. Sau khi nhìn xung quanh, hắn mới mở miệng hỏi, "Ngũ ca, ngôi nhà này là thượng vị ban thưởng cho ta?" Mạnh Hải nheo mắt cười nói, "Ta tuy không được tước vị, nhưng cũng được một số lợi ích. Bây giờ cha ta đã chuyển đến, sau này đây chính là nhà của Mạnh gia chúng ta ở Lạc Dương." Mạnh Thanh gật đầu, đi theo sau Mạnh Hải. Không lâu sau, đã đến hậu trạch. Gặp Mạnh Trùng, vị Mạnh hầu gia này chỉnh lại y phục, cung kính quỳ xuống, chán chạm đất, gọi một tiếng ba phụ. Ngay cả khi gặp Lý Vân, lễ nghi của hắn cũng chưa bao giờ nặng như vậy. Mạnh Trùng thấy bộ dạng hắn như vậy, thở dài một hơi, tiến lên một bước, đỡ Mạnh Thanh dậy, đưa tay vô vai hắn, dùng phương ngữ quê nhà mở miệng nói, thoáng cái, cha con chúng ta cũng đã mấy năm không gặp rồi. Mạnh Thanh cúi đầu, vâng, hài nhi bất hiếu, hài nhi thôi được rồi, Mạnh Trùng kéo Mạnh Thanh ngồi xuống, rồi hắn cũng kéo một chiếc ghế, ngồi đối diện Mạnh Thanh, mở miệng nói, nghe Tiểu Hải nói, bệ hạ đã ban hôn cho con, không lâu nữa sẽ thành hôn. Mạnh gia chúng ta cũng không phải không có người, bây giờ cũng đã chuyển đến Lạc Dương. Chuyện này, Mạnh Trùng cau mày, mở miệng nói, sao ngay cả một tiếng chào cũng không có? Tiểu thuyết mới nhất tại 69 sủ com lần đầu phát hành. Mạnh Thanh cúi đầu, liên tục xin lỗi. Mạnh Trùng nhìn hắn, mở miệng nói, có phải làm hầu gia rồi, không nhận người nhà chúng ta nữa? Mạnh Thanh vội vàng ngẩng đầu, nhìn Mạnh Trùng một cái, rồi lại cúi đầu xuống, trên mặt đã đầy nước mắt, nghẹn ngào không ngừng, bá phụ, năm đó thôn. Thấy bộ dạng hắn như vậy, Mạnh Trùng im lặng một lát, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, thở dài, đã 10 năm rồi, đại chu gây tội ngày xưa, đều đã hóa thành bụi đất, sao con còn canh cánh trong lòng. Mạnh Thanh rơi lệ nói, không phải vì nhà con, thôn có nhiều người như vậy, không đến nỗi. Mạnh Hải ngồi xổm xuống, nghiêm túc nói, lao thất, chuyện năm đó, là triều đình cũ gây tội, không liên quan đến nhà đệ, càng không liên quan đến đệ. Ban đầu, nếu nhà ta không nộp đủ thuế, các chị em trong nhà bị quan phủ cướp đi, chẳng lẽ nhà đệ sẽ ngồi nhìn sao? Mạnh Hầu ra qua rất lâu, mới cuối cùng bình tĩnh lại cảm xúc, được đỡ ngồi xuống ghế, vết lệ chưa khô. Chuyện năm đó, trận hỏa hoạn đó, thật giống như ác mộng vậy. 10 năm rồi, hài nhi chỉ cần rảnh rỗi, nhắm mắt lại, trận đại hỏa đó liền ập đến. Mạnh Hầu ra ngẩng đầu nhìn Mạnh Trùng, giọng khàn khàn, những năm này hành quân đánh trận, trong lòng hài nhi cứ nghĩ, thà chết trên chiến trường. Nếu có thể chết trên chiến trường, một là báo đáp đại ân của thượng vị, hai là không phải chịu sự dày vò này. Mạnh Trùng lúc này đã ngoài 50, tóc cũng bạc gần hết. Hắn im lặng rất lâu, nắm tay Mạnh Thanh, thở dài, chuyện năm đó. Nhớ lại chuyện cũ, hắn cũng lắc đầu, không nói tiếp được nữa, chỉ nhìn Mạnh Hải, mở miệng nói, Tiểu Hải đã cưới vợ sinh con cũng sắp lập gia đình, sắp tới lao cửu cũng sắp thành hôn. Đợi thế hệ sau của Mạnh gia ra đời, kiếp nạn năm đó coi như đã qua rồi. Con bây giờ đã được phong hầu, con trẻ tuổi như vậy, bệ hạ sau này còn trọng dụng con. Con chính là hy vọng của Mạnh gia sau này. Mạnh Trùng nhìn Mạnh Thanh, khẽ nói, bệ hạ đã có ân điển, sau này việc đúc tiền đều là công việc của Mạnh gia. Có việc đúc tiền, có con và Tiểu Hải, sau này còn có Mạnh Nam. Mạnh Trùng vỗ vai Mạnh Thanh, khẽ thở dài, Mạnh gia sau này sẽ cắm rễ ở Lạc Dương, hơn nữa sẽ ngày càng tốt hơn. Mạnh Thanh lặng lẽ gật đầu, túi lầu nói, bá phụ nói phải. Mạnh Trùng kéo hắn vào chỗ ngồi, lại dặn dò, đã đính hôn với nhà phí thượng thư, các lễ nghi không thể lơ là được. Những chuyện này con có lẽ không hiểu, người nhà chúng ta sẽ giúp con lo liệu cho tốt. Sau này khi thành hôn, cũng không đến nỗi luống cuống tay chân. Nói đến đây, Mạnh Trùng ngẩng đầu nhìn lên trời, thở dài một hơi, chuyện đã qua rồi, cứ để nó qua đi. Mạnh thị chúng ta, chịu ơn sâu của quốc gia. Sau này, phải một lòng một dạ, làm tốt công việc cho bệ hạ. Tất cả người nhà họ Mạnh, bao gồm cả ba anh em nhà họ Mạnh, đều cúi đầu thật sâu, đáp một tiếng vâng. Đến đây, Mạnh thị Hà Tây huyện Thạch Đại, năm đó gần như bị một trận đại hỏa tiêu rụi, cũng đã cắm rễ trên mảnh đất Lạc Dương này. Trong thành Kinh Triệu có tên tuổi. Chương 904 loạn quan trung, chương 904 loạn quan trung tháng 3, Lạc Dương cuối cùng cũng hết khí lạnh, thời tiết ấm lên, thậm chí còn hơi hanh khô. Đến lúc này, Lý Vân cuối cùng cũng quen dần với thân phận hoàng đế, không còn quá bận rộn. Một số việc thường ngày, hắn đã xử lý rất thành thạo. Và ngày hôm nay, Lạc Dương thành nên đón những vị khách đặc biệt. Lễ bộ thị lang, quốc trượng Tiết Tung Tiết Lao ra, dưới sự hộ tống của Kim Lăng Quân, dẫn theo cả nhà già trẻ, bao gồm hai huynh đệ Tiết Thu Tiết Phóng, cùng nhau đến Lạc Dương. Ban đầu, Lý Vân dẫn theo triều đình, đội bã chuyển đến Lạc Dương, nhưng Kim Lăng hắn đã kinh doanh rất lâu, cũng không nỡ buông bỏ ngay lập tức, vì vậy đã để lại một số ban bệ ở Kim Lăng, Tiết Lao ra chính là người quan trọng mà hắn để lại. Có Tiết Tung ở đó, Kim Lăng không xảy ra chuyện gì loạn lạc. Hiện giờ, cùng với tân triều dần ổn định, Kim Lăng cũng bị hạ cấp thành bồi đô, người nhà họ Tiết cũng thuận lý thành trương được đưa đến Lạc Dương. Và Tiết thị, không nghi ngờ gì nữa, tương lai nhất định sẽ trở thành nhân vật khá quan trọng trong Lạc Dương thành. Bởi vì, đây là hậu tộc thực thụ. Cùng với người nhà họ Tiết đến Lạc Dương, Lý Vân cũng rất nể mặt Tiết gia, đợi sau khi Tiết Lao gia cùng cả nhà vào hoàng thành, thân là thiết tử, Lý Vân chuẩn bị đích thân nên đón bọn họ vào hoàng cung. Tiết Tung thấy Lý Vân, sợ hãi xuống xe, liên tục xua tay. Vậy hạ thân là thiết tử, sao có thể ra nên đón, sao có thể ra nên đón? Lý Vân bật cười, tiến lên kéo tay áo hắn, cười nói, không còn mấy bước nữa, ta ra nên đón một chút. Lúc này, tất cả mọi người trong Tiết gia đều đã quỳ lạy trên đất, miệng hô bệ hạ. Lý Vân lắc đầu, cười nói, đều dậy đi, ta đã cho người chuẩn bị ra yến, giờ đã chuẩn bị xong rồi, vào cùng dự yến đi. Thế là, đoàn người lại khởi hành, đợi vào hậu cung, Tiết Lao ra nhìn ngang nhìn dọc, thấy bốn phía không có ai, hắn mới thấp giọng nói, nhị lang giờ đã là thiên tử rồi, lời nói cử chỉ, cần phải chú ý một chút mới phải. Lý Vân cũng không để ý, chỉ cười nói, nhạc phụ đại nhân, chính vì ta là thiên tử rồi, lời nói cử chỉ, mới nên bách vô cấm kỵ, nếu vẫn phải tuân theo quy củ, làm thiên tử để làm gì? Tiết Lao ra nhíu chặt mày, mở miệng nói, vậy hạ tuân theo quy củ, thiên hạ mới tuân theo quy củ, thiên hạ đều tuân theo quy củ rồi, thiên tử mới là thiên tử. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã vào sảnh phụ bày yến, Lý Vân nhìn Tiết Lao ra, lại nhìn Tiết Hoàng hậu đang nói chuyện với người nhà họ Tiết, cười nói, chỗ này không có người ngoài, không cần quá để ý quy củ, nhạc phụ đến triều đường sẽ biết thôi, trên triều đường ta cũng một tiếng chấm một tiếng chấm. Dưới sự sắp xếp của Lý Vân, mọi người nhanh chóng ngồi xuống. Lý Vân nhìn Tiết Tùng, lại nhìn Tiết Thu, nghiêm nghị nói, đại huynh những năm nay vẫn luôn vì ta buôn ba khắp nơi, thực sự vất vả, ta kính đại huynh một chén. Tiết Thu giật mình, vội vàng đứng dậy, hai tay nâng chén lớn rượu, cùng Lý Vân uống một chén lớn rượu, mở miệng nói, đã nhập sĩ, đó là phận sự của thần, bệ hạ quá lời rồi. Lý Vân nhìn hắn, lại nhìn Tiết Phóng, cười nói, nhị huynh gần 10 năm nay vẫn luôn vì ta lo liệu lương thảo, buôn ba khắp nơi, cũng có công lao không nhỏ, chúng ta cũng uống một chén. Thấy Tiết Phóng cũng muốn đứng dậy, Lý Vân ấn tay, mở miệng nói, đây là gia yến, không cần câu nệ lễ số, nhị huynh cứ ngồi đi. Hai người uống xong chén rượu này, cả nhà ngồi lại với nhau, lại hàn huyên một lát, Lý Vân mới nói vào chính đề, hắn nói với Tiết Thu, đại huynh ở Lạc Dương nghỉ ngơi một thời gian, sắp xếp nhà cửa, đợi sắp xếp xong rồi, ta còn có một chức vụ muốn đại huynh đi làm. Tiết Thu lập tức cúi đầu, nói một tiếng tốt, rồi hỏi, bệ hạ, dám hỏi là chức vụ gì, thần tiện có chút chuẩn bị. Hà Bác Đạo quan sát sự chỉ sứ. Lý Vân nhìn hắn, nghiêm nghị nói, trong một thời gian dài sắp tới, Hà Bác Đạo đều khá quan trọng, người khác đi ta không yên tâm, đành phải mời đại huynh, lại vất vả thêm mấy năm, đợi mấy năm này bận rộn xong, đại huynh có thể trở về Lạc Dương. Lý Mỗ Nhân cười ha hả vẽ bánh nói, vị trí đại cử khanh, ta để lại cho đại huynh một cái. Tiết Thu liên tục xua tay, nghiêm nghị nói, thần chỉ lo làm tốt phận sự, chức quan tương lai, thần không suy nghĩ. Lý Vân lại nhìn Tiết Tung, mỉm cười nói, nhạc phụ đại nhân còn tinh lực không? Tiết Tung cúi đầu uống một ngụm rượu, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, nhị lang con cũng biết, lão phu vốn không muốn làm còn lắm, lại đến cái tuổi này, vốn dĩ đã không còn suy nghĩ gì nữa, nhưng lúc này, nhị lang chắc là thiếu người, nếu nhị lang cần, lão phu có thể làm thêm vài năm nữa. Lý Vân và hắn rất thân thiết, nghe vậy cười nói, phải, nhạc phụ một chút cũng không muốn làm quan, ngay cả cái chức huyện lệnh Thanh Dương đó, nhạc phụ cũng muốn treo ấn từ quan kia mà. Lời này có chút trêu chọc. Khi Tiết Tung làm quan ở Thanh Dương, đã gần 50 tuổi, hắn làm quan mười mấy năm, vẫn chỉ là huyện lệnh, đương nhiên có ham muốn làm quan, hơn nữa còn rất lớn. Tiết Lao ra nghe vậy, mặt già đỏ lên, đang định nói, liền nghe tiếp tục nói, ta cũng để lại cho nhạc phụ một vị trí đại cử khanh. Nhạc phụ đi nhậm chức đại lý tự khanh đầu tiên đi. Tiết Lao ra nghe lời này, đầu tiên là mắt sáng lên, sau đó lại có chút do dự, mở miệng nói, nhị lang làm vậy, có phải hơi dùng người thân cận rồi không? Không dùng người thân cận, chẳng lẽ dùng người xa là sao? Lý Mỗ Nhân đương nhiên, rót cho lão gia tử một chén rượu, hơn nữa, đám văn võ bá quan này, ai không phải người quen của ta? Ai không phải tâm phúc của ta? Ta thấy, nhạc phụ có thể làm tốt chức vụ đại lý tự khanh. Tiết Lao gia nghe lời này, trước tiên túi đầu uống một ngụm rượu, sau đó cười híp mắt nói, vậy tốt, vậy lao phu thử xem. Nếu tinh lực không đủ, lại xin từ chức với nhị lang. Lý Vân nói một tiếng tốt, rồi nâng chén rượu, mọi người cùng nhau uống một chén rượu. Lý Mỗ Nhân nhìn Tiết Hoàng Hậu, rồi ho khan một tiếng, trước khi nhạc phụ cùng hai vị huynh trưởng đến, ta đã bàn bạc với Vận Nhi về vấn đề tước vị của chúng ta. Lý Vân nhìn Tiết Tung, hỏi, nhạc phụ muốn làm quốc công hay muốn làm quận vương? Lúc này, Lý Vân ban tước tuy không keo kiệt, nhưng cũng không quá hào phóng. Nhưng đối với Tiết Tung, có thể hào phóng một chút, bởi vì đây là nhạc phụ có quan hệ với mình, vị hoàng đế này. Lý Chính có thể ban cho một thân vương, Tiết Lao gia đương nhiên có thể ban cho một quận vương. Tiết Lao gia giật nảy mình, đang định nói, liền bị Lý Vân ngắt lời. Lý Vân tiếp tục nói, nhạc phụ dù làm quận vương hay làm quốc công, tương lai cả nhà Thiết Thị đều có một tước công có thể thế thở. Nói đến đây, Lý Vân lại nhìn Tiết Phóng, mở miệng nói, nhị huynh những năm nay gom góp lương thảo, buôn ba khắp nơi, lại ẩn danh dấu họ, rất vất vả, nhà nhị huynh có thể có một tước hầu. Ý của Lý Mỗ Nhân rất đơn giản, Tiết Lao gia dù được phong làm quận vương, tương lai truyền xuống, truyền đến Tiết Thu ở đây cũng là tước công, về sau sẽ không giáng cấp nữa. Còn về Tiết Thu sẽ không phong tước riêng nữa, chỉ chờ tương lai tập tước. Bởi vì nếu phong hai tước vị, sẽ có hai dòng thế tập. Cha con Tiết gia nhìn nhau, cuối cùng Tiết Lao gia vẫn chọn tước quốc công. Tiết Thị cũng không muốn quá phô trương, bởi vì Tiết gia thực ra thế lực công khai lẫn ngầm đã khá lớn, trong giới văn quan e rằng chỉ đứng sau Đô gia. Và Tiết Phóng có tính cách nội liễm, suy nghĩ rất lâu mới đứng dậy chắp tay với Lý Vân, bệ hạ, tước vị này của thần có thể trực tiếp phong cho khuyển tử được không? Hắn những năm nay vẫn luôn là thương nhân, địa vị thấp kém. Lý Vân xua tay, mở miệng nói, không sao, nhị huynh phong hầu vẫn có thể làm những việc đang làm bây giờ. Tân triều có quan có chức không được kinh doanh, nhưng nhị huynh chỉ có tước vị, không có quan chức. Lý Vân cúi đầu, suy nghĩ nghiêm túc, hoặc là giả tay người khác là được. Gia yến với Tiết gia kéo dài hơn một giờ, cả nhà Tiết gia mới được đưa ra khỏi hoàng cung. Hơn một giờ này, Lý Vân đã nói chuyện rất nhiều với Tiết gia, và về cơ bản đã sắp xếp ổn thỏa cho Tiết gia. Định vị của Lý Vân đối với Tiết gia là sự mở rộng ra bên ngoài của quyền lực cốt lõi của Thiết tử. Có Tiết gia ở đó, Lý Vân có thể lặng lẽ vươn tay ra rất xa. Đợi tiễn Tiết gia đi xong, Lý Vân đang định trở về thư phòng xử lý chính sự, đi được nửa đường, liền có một cung nhân tiến lên, túi đầu hành lễ cung kính với Lý Vân, bệ hạ, cựu tư có cấp báo. Nói rồi, hắn dâng một phần văn thư lên trước mặt Lý Vân. Lý Vân thuận tay nhận lấy, mở ra xem, chỉ nhìn một cái, sắc mặt hắn liền trở nên có chút kỳ quái. Nội dung trên văn thư rất ngắn gọn, đại khái nội dung là, quan trung, kinh thành đó đã xảy ra động loạn, có người muốn ám sát cha con họ Vệ, nhưng cuối cùng thất bại. Trong kinh thành, vì chuyện này, đã chết 2-3 nghìn người. Cựu tể tướng Tiền Chu Thôi Biên cũng chết trong trận động loạn này. Còn một tin tức nữa là, Thôi Thiệu của Thanh Hà Thôi Thị đã trốn thoát khỏi quan trung, đang vội vàng chạy đến Lạc Dương. Chương 905, Tân tướng chương 905, Thất tướng Lý Vân nhìn tờ văn thư trong tay, suy nghĩ một chút, rồi dặn dò, cho Mạnh Hải đến gặp ta. Cung nhân lập tức cúi người, vội vàng lui xuống. Nửa canh giờ sau, Mạnh Hải đã thay một bộ quan phục, xuất hiện trong thư phòng của thiết tử. Sau khi gặp Lý Vân, hắn cúi người hành lễ, cung kính, bái kiến bệ hạ. Lý Vân ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Lúc này Mạnh Hải đã thay một bộ bảo phục màu xanh thẫm, trên quần áo có hoa văn mãng xà ẩn hiện. Đây là phục sắc cựu ti do Lý Vân và Lưu Bác cùng nhau định ra. Hiện nay, màu sắc quan phục của Đại Đường đã được xác định, thất phẩm trở xuống mặc màu xanh lá, tứ phẩm đến thất phẩm mặc màu đỏ son, tam phẩm trở lên mặc màu tím. Màu xanh lam là màu sắc độc lập với triều đình, được Lý Vân ban cho cựu ti. Điều này cũng có nghĩa là, trong toàn bộ Tân triều về sau, cựu ti sẽ độc lập với hệ thống quan lại bình thường của triều đình, trực tiếp do thiên tử thống lĩnh. Còn bên hông hắn đeo một túi cá màu bạc, trên đó vẽ một đường vân cá, cũng biểu thị phẩm cấp thân phận của hắn. Ngũ phẩm. Phẩm cấp chức quan của cựu ti đã chính thức được xác lập, tổng ti Lưu Bác được Lý Vân đặc biệt nâng cao, đã là chức vụ quan trọng tam phẩm, gần như ngang hàng với thượng thư lục bộ. Còn các tư chính của mỗi ti dưới tổng ti thì chỉ có ngũ phẩm, dưới tư chính, một ti chỉ có hai quan thất phẩm và bốn quan cửu phẩm. Phẩm cấp của cựu ti không liên tục, chủ yếu là do nha môn này tương đối đặc thủ, hơn nữa quyền hành rất nặng. Cho nên những người làm việc ở tầng trung hạ của cựu ti không nên ban phẩm cấp quá cao, cũng không nên ban quá nhiều chức quan, nếu không sẽ khiến nhiều người tranh nhau chen chúc vào cựu ti, sẽ ảnh hưởng đến chính triều. Vì vậy, chức cấp của cựu ti mới nhảy vọt như vậy, trên lệch mới lớn như vậy. Lý Vân nhìn Mạnh Hải từ trên xuống dưới mấy lần, cười nói, người trông nhờ quần áo, ngựa trông nhờ yên cương. Người tiểu tử này mặc bộ quần áo này vào, tinh thần hơn nhiều, thật có chút dáng dấp quan nhân rồi. Mạnh Hải hơi cúi đầu, cười nói, giờ không phải quan nhân rồi sao? Nếu liệt tổ liệt tông biết, thuộc hạ cũng có thể làm quan ngũ phẩm, e rằng sẽ vui mừng không xiết. Lý Vân nói đùa với hắn vài câu, rồi mở miệng nói, ngồi xuống nói chuyện. Mạnh Hải là tùy tùng đầu tiên của Lý Vân, cũng là người thân cận ở bên cạnh hắn lâu nhất, lúc này cũng không quá khách khí, nói lời cảm ơn xong, liền tự tìm một chỗ ngồi xuống, rồi hỏi, thượng vị gấp gáp tìm thuộc hạ đến, có chuyện gì dặn dò? Lý Vân không vội nói chuyện, mà nhìn hắn, hỏi, Mạnh gia đã chuyển đến Lạc Dương rồi chứ? Vâng. Mạnh Hải vội vàng túi lầu nói, gia phụ cùng người nhà đã chuyển đến nhà mới rồi. Lý Mỗ Nhân khẽ gật đầu, lại hỏi, triều đình sắp thành lập ti đúc tiền, danh nghĩa trực thuộc hộ bộ, là một nha môn thất phẩm, về sau sẽ do phụ thân ngươi đảm nhiệm chức tư chính này. Tân triều thành lập, đồng tiền trương vũ mới đúc, phải dần dần lưu thông xuống, càng nhiều càng tốt, cho nên việc đúc tiền ở Lạc Dương phải nhanh chóng bắt đầu. Năm đó ta đã nói tốt với phụ thân ngươi rồi. Lý Vân nói nghiêm túc, chỉ cần Mạnh gia làm tốt, không xảy ra vấn đề gì, về sau việc đúc tiền sẽ giao cho nhà các ngươi. Mạnh Hải hơi cúi đầu, lập tức nói, vâng, thuộc hạ về sau sẽ nói chuyện này với gia phụ, nếu thượng vị có thời gian rảnh, thuộc hạ sẽ đưa gia phụ vào cùng một chuyến, diện kiến thượng vị. Được, mấy ngày này cứ để hắn vào cùng một chuyến. Lý Vân nhìn Mạnh Hải, cười nói, có một chuyện ta muốn nói rõ với Mạnh gia, về sau ti đúc tiền này, mỗi năm đúc bao nhiêu tiền, đúc theo cách nào, chỉ nghe chiếu lệnh của thiết tử, không cần để ý đến tất cả nha môn khác trong triều đình. Trừ khi tất cả tể tướng liên danh viết thư. Nói đến đây, Lý Vân dừng lại một chút, tiếp tục nói, bởi vì nha môn này rất quan trọng, khoảng thời gian này ta sẽ điều động một số người làm binh lính của nha môn ti đúc tiền. Hắn nhìn Mạnh Hải, cười nói, tuy số lượng không nhiều, nhưng ti đúc tiền sẽ trở thành một trong số ít nha môn có binh lính ở thành Lạc Dương. Mạnh Hải đứng dậy, vô thức cúi đầu, đang định đứng là, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại, mở miệng nói, thượng vị, thuộc hạ đang làm việc ở cựu ti, chuyện đúc tiền đợi gia phụ vào cung rồi, hãy nói chi tiết với thượng vị. Lý Vân nhìn hắn, rồi bật cười, ngươi tiểu tử này càng ngày càng tinh danh rồi, được, chúng ta nói chuyện chính sự. Ngồi xuống nói chuyện. Đợi Mạnh Hải ngồi xuống, Lý Vân mới mở miệng nói, tình báo từ quan trung gửi đến, là do người dưới tay ngươi chuyển đến cung, nói chi tiết một chút đi. Vâng. Cuối cùng cũng nói đến sở trường của mình, Mạnh Hải cúi đầu, nói sơ qua tình hình đại khái ở quan trung, rồi hắn cười nói, sau khi thượng vị nhập chủ Trung Nguyên, cuộc sống ở Trung Nguyên ngày càng tốt hơn, giờ đây thượng vị lại chính vị, bách tính quan trung tự nhiên lòng hướng về, muốn quy thuận thượng vị, cho nên mới có cuộc động loạn này. Lý Vân nghe vậy, khẽ lắc đầu, thừ một tiếng, không cần tân bốc ta. Bách tính quan trung chưa chắc đã biết tình hình bên ngoài quan trung thế nào, những người thực sự biết tình hình bên ngoài là những cựu quyền quý ở quan trung. Bọn họ bị Vĩ Toàn Trung ước hiếp, lại lo lắng đầu hàng quá muộn, không còn chỗ cho bọn họ, cho nên mới cùng đường liều mạng. Mạnh Hải chớp chớp mắt, không nói gì. Lý Vân khẽ hừ một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ thư phòng, lại cúi đầu nhìn tờ văn thư trên tay. Lúc này, tâm trạng của hắn có chút phức tạp. Thật lòng mà nói, hắn rất muốn mượn cơ hội này, mượn tay Vĩ Toàn Trung giết chết hết những cựu thế tộc đó, rồi sau đó tiếp quản quan trung, nhưng nếu không nhân cơ hội hành động, sau này quân Giang Đông, hay nói đúng hơn là Đường quân, sau này khi đi lấy quan trung, tổn thất nhất định sẽ lớn hơn không ít. Mạnh Hải. Lý Vân gọi một tiếng, mở miệng nói, ngươi đi đón Thôi Thiệu một chuyến, đừng để hắn chết trên đường, đồng thời liên hệ nhiều với cựu ti bên quan trung, có chuyện gì, nhanh chóng báo cáo cho ta. Mạnh Hải lập tức cúi đầu, ứng là. Lý Vân đứng dậy, vỗ vai hắn, đột nhiên cười nói, lần này phong tức không có tên ngươi, trong lòng có khó chịu không? Mạnh Hải vội vàng lắc đầu, cúi đầu nói, thuộc hạ tự mình hiểu rõ, mình có bao nhiêu năng lực, thuộc hạ không có quân công, hay không có bản lĩnh, làm nhiều nhất chỉ là thay thượng vị truyền lời. Vốn gì không nên ban tức cho thuộc hạ. Lý Vân xoa đầu hắn, cười nói, tiểu tử tốt, ngươi lại nghi thoáng thở. Tiểu thuyết mới nhất tại Lục Cửu Thư Ba đầu tiên phát hành. Giờ đây, không ít đại lao ra uy phong lẫm liệt trên chiến trường, đang khóc lóc ở thành Lạc Dương này đấy. Yên tâm đi, an tâm làm việc. Lý Vân mỉm cười, chấp sẽ không bạc đãi ngươi. Mạnh Hải cúi đầu thật sâu, thuộc hạ, đi ngay đây. Nói xong, hắn chạy nhanh ra khỏi hoàng cung, còn Lý Vân suy nghĩ một chút, thì chắp tay sau lưng, cũng rời khỏi hoàng cung, đi thẳng đến hoàng thành. Trong hoàng thành, có các nha môn của triều đình, Lý Vân chắp tay sau lưng đi dạo một vòng, rồi chậm rãi đến trung thư. Hắn còn chưa vào trung thư, tất cả quan viên do Đỗ Khiêm đứng đầu trong trung thư, liền đồng loạt chạy nhanh ra, cực kỳ trôi chạy quỳ xuống trước mặt hắn, xương bệ hạ. Lý Vân tiến lên, đỡ Đỗ Khiêm dậy, lại nhìn Diêu Trọng, nói một tiếng đứng dậy, rồi cười nói, chấm cũng không cho người hô gì cả, sao các ngươi đều ra hết vậy? Đỗ Khiêm nhìn Lý Vân, cười khổ nói, chính vì bệ hạ không cho người hô, vừa rồi thần và các vị vội vàng chạy ra, ít nhất có 3 người ngã xuống đất, còn 1 người ngã chảy máu đầu. Lý Vân sững sờ, rồi lắc đầu, bất lực nói, vào trong nói, vào trong nói. Đi vào trung thư xong, Lý Vân không khách khí ngồi vào ghế chủ vị, rồi dặn dò Đỗ Khiêm và Diêu Trọng, mỗi người ngồi hai bên hắn. Sau khi đuổi hết những người không liên quan ra ngoài, Lý Vân nhìn hai người, cười hỏi, hai vị, ta có một chuyện muốn bàn bạc với hai vị. Hai vị tể tướng đều cúi đầu hành lễ, bệ hạ xin cứ nói. Hai vị cảm thấy, bây giờ đã đến lúc thành lập Tam Tỉnh chưa? Trung thư, môn hạ, thượng thư là hạt nhân của Tam Tỉnh lục bộ. Trung thư soạn thảo chính lệnh, môn hạ thẩm duyệt chính lệnh, thượng thư thống quản lục bộ, thi hành chính lệnh. Hiện nay, ba chức năng này thực ra đều nằm trong tay hai vị trung thư tể tướng trước mặt. Đỗ Khiêm và Diêu Trọng nhìn nhau, rồi cúi đầu với Lý Vân nói, chuyện này, thần và Diêu tể tướng cũng đã bàn bạc, Tam Tỉnh đương nhiên phải thành lập, vấn đề là nhân tuyển. Bệ hạ, có nhân tuyển nào ưng ý không? Ý của ta là, Thu Ích Minh vẫn làm trung thư lệnh. Hắn nhìn Diêu Trọng, cười nói, Diêu tiên sinh, đi thượng thư tỉnh, làm thượng thư tả bộ sạn. Đỗ Khiêm trầm ngâm, hỏi, vậy môn hạ thị trùng, có phải để Tử Vọng Minh làm không? Lý Vân lặng lẽ gật đầu, hiện tại, dường như chỉ có hắn tương đối thích hợp, nhưng ngự sử đài cũng cần hắn. Diêu Trọng nhìn Lý Vân, nói nhỏ, bệ hạ, Hứa Tử Vọng không thích hợp làm môn hạ thị trùng, nên để hắn tiếp tục chủ trì ngự sử đài. Thần nghĩ, công bộ thượng thư chắc quan thụy có thể bài tướng. Hơn nữa, cũng không cần phân chia rõ ràng Tam Tỉnh. Diêu Trọng cúi đầu nói, thời Chu cũ, chức trách Tam Tỉnh đã không rõ ràng, đa số sự việc đều xuất phát từ chính sự đường nghị sự, vậy hạ có thể tái lập chính sự đường. Như vậy, Tam Tỉnh có một nơi để điều phối, không đến nỗi kìm ham lẫn nhau. Lý Vân nghe vậy, nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi gật đầu nói, chuyện này ta sẽ suy nghĩ thêm. Nói xong, hắn đưa văn thư của Cửu Ti về quan trung cho Đỗ Khiêm, rồi nhìn Diêu Trọng, mở miệng nói, hai vị, cứ xem đi. Chương 906, nội ứng ngoại hợp. Chương 906, nội ứng ngoại hợp. Đỗ Khiêm từ nhỏ đã là thần đồng, có thể xem một lúc 10 hàng, hắn chỉ lướt qua một cái, liền đưa văn thư cho Diêu Trọng, rồi ngẩng đầu nhìn Lý Vân, có chút kích động, bệ hạ, đây là cơ hội tốt. Quan Trung động loạn, thừa cơ hội tốt này, bệ hạ liền có thể một lần ăn gọn Quan Trung, thu hết đất đai của Chu cũ, thống nhất thiên hạ. Đến lúc đó, trừ ưu yến một bù ra, thiên hạ liền lại thống nhất rồi. Lý Vân nhìn hắn, cười nói, Thu Ích Minh chẳng lẽ quên rồi, Hà Đông còn chưa thu về. Đỗ Khiêm sững sờ, lập tức phản ứng lại, cười khổ nói, thần thần thất thố rồi. Bên kia, Diêu Trọng cũng đã xem xong phần văn thư này, hắn hơi cúi đầu, mở miệng nói, bệ hạ, lần trước bệ hạ triệu thần cùng Đỗ Tương nghị sự, đã định ra phương lược trước lấy Hà Đông, sau lấy Quan Trung, giờ đây Tô đại tướng quân hẳn là còn chưa đến Hà Bắc đạo, chưa tiếp xúc với Hà Đông, cả Hà Đông đạo cũng quá nửa chưa nằm trong tay chúng ta. Thần cho rằng, chuyện Quan Trung không thể vội, cần kéo dài một chút. Diêu Trọng nhìn Đỗ Khiêm, cắn răng tiếp tục nói, ít nhất phải đợi đến khi chuyện Hà Đông xong xuôi mới có thể xem xét Quan Trung, bằng không, dù Vương sư bách chiến bách thắng, triều đình cũng không có tiền lương có thể chống đỡ. Đỗ Khiêm suy nghĩ một lát, nói nhỏ, thưa vị, chỉ cần chúng ta có thể tiến vào Quan Trung, tiền lương sẽ không thành vấn đề, trên dưới Quan Trung giờ đây đều khao khát triều đình tiến vào Quan Trung, một khi chúng ta vào Quan Trung, bách tính Quan Trung tất nhiên sẽ gánh cơm mang canh, nên đón Vương sư. Diêu Trọng lập tức nói, Đỗ Tương, bách tính Quan Trung còn có năng lực gánh cơm mang canh sao? Đỗ Khiêm đột ngẩng đầu nhìn Diêu Trọng một cái, Diêu Trọng bị hắn dọa nhảy dựng, vô thức cúi đầu xuống, không dám nói nữa. Lý Vân thấy vậy, hứng thú giạt giảo. Đây là lần đầu tiên hắn thấy hai vị tể tướng dưới tay mình tranh cãi, bất kể là ở Kim Lăng hay ở Lạc Dương, đều là lần đầu tiên. Thấy bọn họ cãi nhau, Lý Mô Nhân cười ha hả khoát tay áo, mở miệng nói, được rồi, chúng ta nghị sự thì nghị sự, đừng nổi nóng, phải bình tâm tĩnh khí. Nói rồi, hắn sờ sờ cằm, mở miệng nói, tiền lương cụ thể thế nào, hai vị cần hội ý với bộ hộ thương lượng, nhưng ta có thể nói với hai vị, ở chỗ thương nhân lương thực phía Đông Nam, khoảng nửa năm, có thể đưa gần 20 vạn thạch lương thực đến Lạc Dương. Lý Mỗ Nhân dừng lại một chút, lại tiếp tục nói, còn nữa, Thôi Thiệu của Thanh Hà Thôi Thị, mấy ngày nữa sẽ đến Lạc Dương, sau khi hắn đến Lạc Dương, ta sẽ không gặp hắn. Hai vị thay ta, chiêu đãi vị cố nhân này đi, hỏi kỹ hắn, tình hình Quan Trung bây giờ thế nào, hỏi rõ, tình hình Sóc Phương quân hiện giờ ra sao. Sau đó, hai vị tổng hợp xem xét, trong vòng 10 ngày, soạn thảo một bản điều trần kiến nghị, đưa đến chỗ ta. Hai vị tể tướng đồng loạt đứng dậy, cúi người hành lễ với Lý Vân, đáp ứng. Lý Vân cười ha hả nhìn hai người, đứng dậy, mở miệng nói, được rồi, ta phải tiếp tục đi dạo đây đó. Hóng gió, hít thở không khí, hai vị bận rộn đi. Nói xong, hắn chắp tay sau lưng sải bước rời đi. Hai vị tể tướng trước sau, đưa Lý Vân một mạch ra khỏi trung thư. Sau khi nhìn Lý Vân rời đi, hai vị tể tướng mới đều thở phào một hơi. Diêu Trọng quay đầu chắp tay với Đỗ Khiêm nói, Đỗ Tương, vừa rồi nghị sự, nếu hạ quan có chỗ nào đắc tội, còn xin Đỗ Tương hải hạ. Đỗ Khiêm xua tay, mở miệng nói, đều là công việc, mỗi người giữ ý kiến riêng rất bình thường. Diêu Minh không cần như vậy, hơn nữa vừa rồi hắn im lặng một lát, thở dài nói, có lẽ vì ta cũng là người quan trung, quan tâm thì loạn rồi. Quan trung đạo, 10 năm nay, chịu không biết bao nhiêu lần dày vò, giờ đây đã là cảnh hoang tàn rồi, ta thật sự không đành lòng, quan trung lại bị phụ tử họ Vi tiếp tục dày vò nữa, hơn nữa xem tình báo của cựu tư. Giọng Đỗ Khiêm trầm thấp, e rằng thế tộc quan trung lại sắp bị Vi toàn trung đổ sát một lần nữa rồi. Diêu Trọng nhìn Đỗ Khiêm, mở miệng nói, Đỗ Thương, ngài có thể nói là thầy của hạ quan, lẽ ra hạ quan dù thế nào cũng không nên phủ định Đỗ Tương, nhưng tân triều sáng lập không dễ dàng, giờ đây lại là lúc đặt nền móng. Không thể vì một cái quan trung sớm muộn gì cũng có thể lấy xuống, mà làm loạn nhịp độ tiến thủ của đại đường, càng không thể làm loạn bố trí của thượng bị. Đỗ Khiêm im lặng một lát, chậm rãi gật đầu, Diêu Minh nói có lý. Hắn chắp tay, cúi đầu hành lễ, xin nhận giáo huấn. Diêu Trọng đội vàng xua tay nói, vạn lần không dám. Mọi chuyện còn phải đợi gặp bộ hộ, cùng vị thôi công tử kia rồi mới tính toán tiếp. Được. Đỗ Khiêm chắp tay hành lễ nói, chuyện của Tam Tỉnh, huynh đệ chúng ta cũng phải bắt tay vào chuẩn bị, ta hẳn là sẽ ở trung thư này không động rồi, Diêu Minh muốn đi môn hạ hay đi thượng thư? Diêu Trọng suy nghĩ một chút, mở miệng nói, Đỗ Tương, quyền hành của thượng thư tỉnh quá nặng, chưa chắc đã có thể giao xuống. Lời này có thể nói là lời nói thật lòng, Đỗ Khiêm sững sờ, rồi cười khẽ, đúng là đạo lý này. Nói như vậy, Diêu Minh kéo chắc thượng thư bái tướng, liền có lý rồi. Đỗ Khiêm cười nói, chắc thượng thư là người chịu khó chịu khổ nhất, sau này huynh đệ chúng ta đều có thể thành thơi hơn nhiều. Diêu Trọng cũng lộ vẻ tươi cười, hai người nhìn nhau một cái, đều ha hả cười lớn, rồi mỗi người quay người, trở về công phòng của mình. Sau khi ngồi xuống, thần sắc hai người lại khác nhau. Kinh Triệu Đỗ thị, nổi tiếng thiên hạ, giờ đây Kinh Triệu Đỗ thị xuất hiện một Đỗ Khiêm, vậy thì sau này thế tộc quan trung tiến vào Tân Triều, nhất định sẽ lấy Đỗ Khiêm làm đầu. Chỉ riêng chuyện này, đã có thể gây ra vô hạn suy tư rồi. Mà giờ khắc này, hai vị tể tướng, e rằng đã có những suy nghĩ riêng rồi. Hà Bắc Đạo, Hàng Châu, Đại Doanh Quân Đường. Tô Thịnh cùng Lý Hộp cùng nhau, kết bạn đồng hành, đi đến Đại Doanh Quân Đường. Đội quân đường này là do Tô Thịnh dẫn đến Hà Bắc Đạo, các tướng lĩnh trên dưới cũng cơ bản đều là do Tô Thịnh tự mình dẫn dắt ra. Lúc này thấy Tô Thịnh trở về quân doanh, đều vô cùng thân thiết, nhao nhao tiến lên ôm quyền hành lễ, miệng một tiếng đại tướng quân. Có người còn cười hì hì tiến lên xin thưởng. Tiểu thuyết mới nhất tại Lục Cửu Thư ba lần đầu phát hành. Tô Thịnh cũng rất vui vẻ, cùng những thuộc hạ này thân cận một phen, rồi tuyên bố một số phong thưởng mà triều đình sắp ban xuống. Các tướng sĩ trong quân đều vui mừng khôn xiết, vây quanh Tô Thịnh ở trung tâm hô vang. Lý Hục ở cách đó không xa, lặng lẽ nhìn cảnh này, không nói một lời. Mãi đến khi trời tối hẳn, Tô Thịnh mới thoát thân khỏi đám cựu bộ này, hắn cho người chuẩn bị một bàn rượu thịt, rồi mời Lý Hộp đến soái trướng của mình, hai người ngồi đối diện nhau qua bàn. Lúc này Tô Thịnh đã mặt đỏ bừng, hiển nhiên trận rượu này đã không phải là trận rượu đầu tiên của hắn hôm nay. Lý Hộp ngẩng đầu nhìn Tô Thịnh, cười nói, uy vọng của đại tướng quân trong quân, thật sự không ai sánh kịp. Tô Thịnh liếc hắn một cái, cười khẽ, Lý tướng quân bất nói bậy đi, ngươi hôm nay chỉ thấy ta đến quân, nếu ngươi thấy bệ hạ đến quân, ngươi mới biết thế nào là uy vọng. Lý Hộp sững sờ, rồi nâng chén rượu lên, kính Tô Thịnh một chén, ta kính đại tướng quân. Tô Thịnh nâng chén rượu lên, chạm vào chén của hắn, hai người đều ngửa đầu uống cạn. Uống xong chén rượu này, Tô Thịnh mới nhìn Lý Hục, mở miệng cười nói, trên đường đi, ta cùng Lý tướng quân nói chuyện lâu mấy lần, Lý tướng quân luôn không nói vào trọng điểm, giờ đây đã đến Hàng Châu, đi về phía tây nữa là Thái Nguyên phủ rồi. Rốt cuộc là chương trình gì, Lý tướng quân nên cho một lời giải thích đi. Lý Hục thở dài nói, hôm nay ta đã dạo quanh đại doanh quý quân, chỉ riêng đại doanh này đã có hơn vạn người, toàn bộ quân đồn trú ở Hàng Châu, e rằng còn nhiều hơn. Nếu ta không đồng ý với đại tướng quân e rằng sẽ lập tức tiến binh vào Thái Nguyên phủ phải không? Tô Thịnh cũng không che giấu, đương nhiên gật đầu nói, chính là vậy. Hắn uống rượu, ánh mắt nóng rực, Lý tướng quân nếu không đồng ý, đợi Tô Mộ chỉnh lý xong quân đội, sẽ lập tức phát binh Thái Nguyên phủ, đến lúc đó toàn bộ Hà Đông, bao gồm cả Lý tướng quân ngươi, đều là công lao của Tô Mộ. Lý Hộp nhìn Tô Thịnh, thở dài, công lao của đại tướng quân đã quá nhiều rồi, nhiều hơn nữa, chẳng lẽ không sợ công cao trấn chủ sao? Tô Thịnh liếc hắn một cái, cười nói, không sợ. Quân Giang Đông của chúng ta, trên dưới quân đường của chúng ta, người có công lao cao nhất chính là bệ hạ, ai cũng không thể vượt qua. Lý Hộp hơi cau mày, cúi đầu tự mình uống một ngụm rượu. Ngày mai ta sẽ lên đường về Thái Nguyên, khuyên giải đại huynh. Được. Tô Thịnh đáp ứng, cười nói, nếu bị Lý đại công tử kia hiểu chuyện, chúng ta hòa thuận êm đẹp lấy Hà Đông. Nếu hắn không đồng ý, Tô Thịnh nhìn Lý Hộp, chậm rãi nói, ý của bệ hạ là hy vọng Lý tướng quân có thể ở trong thành Thái Nguyên làm nội ứng, chúng ta trong ứng ngoài hợp, một lần lấy Thái Nguyên, sau đó Hà Đông cơ bản sẽ bình định. Lý tướng quân ngươi cũng chính là công thần số một bình định Hà Đông. Lý Hộp thần sắc phức tạp, ngửa đầu uống một ngụm rượu xong, hắn mới dùng giọng khàn khàn, chậm rãi mở miệng. Được. Chương 907, Tân Thiên Hạ. Chương 907, Tân Thiên Hạ. Lý Huệ và Tô Thịnh sau một đêm đàm đạo kỹ lưỡng, sáng sớm ngày hôm sau, từ đại doanh Đường Châu ở Hàng Châu xuất phát, một đường tiến vào Thái Nguyên phủ, ngay sau đó không ngừng nghỉ trở về thành Thái Nguyên, chờ hắn tiến vào thành Thái Nguyên thì đã là nửa đêm rồi. Sau khi vào thành Thái Nguyên, Lý Huệ trực tiếp đến phủ Tiết Độ Sứ, làm tỉnh giấc Lý Trinh, Tiết Độ Sứ Hà Đông đã ngủ say. Khi Lý Trinh mắt ngái ngủ đến sảnh phủ, Lý Huệ đang ngẩng đầu được cửa cống trà, thấy Lý Trinh bước vào, hắn mới hít sâu một hơi, đứng dậy, ôn quyền nói, đại huynh. Lý Trinh thấy hắn vẻ phong trần mệt mỏi, trầm mặc một lát, khẽ thở dài, tiến lên kéo ống tay áo hắn ngồi xuống, than thở, xem ra tình hình đã khá gấp rút rồi. Hắn nhìn Lý Huệ, hỏi, tình hình thế nào, nói cho Vi Minh nghe một chút đi. Lý Huệ im lặng nhìn Lý Trinh. Lúc này, hắn thật sự có chút xúc động nghĩ báo cáo sai tình hình quân sự. Dù sao, trước tiết độ sứ của đại minh hắn, kỳ thực là sau khi lão phụ thân qua đời, Tự Phong, lúc đó triều đình Võ Chu đã không còn rảnh rỗi lo chuyện khác, triều đình Giang Đông của Lý Vân càng chưa nổi lên, không có ai sắp phong chức tiết độ sứ Hà Đông cho Lý Trinh. Chức tiết độ sứ Hà Đông này, danh không chính ngôn không thuận. Bây giờ, chỉ cần hắn vài câu nói, lại dẫn quân đường vào thành Thái Nguyên, hắn Lý Huệ có thể lập đại công ở Lạc Dương, kế thừa tất cả tài sản chính trị của Lý thị Hà Đông. Nhưng làm như vậy, sau khi quân đường vào thành, gia đình Lý Trinh có thể sống sót hay không thì không dễ nói, cho dù có thể sống sót, hắn cũng khó lòng giữ lại tính mạng của gia đình đại minh, đặc biệt là tính mạng của Lý Trinh. Lý Trinh chết, chết không có đối chứng, chuyện hắn làm sẽ không có ai biết, đến lúc đó hắn có thể nói theo cả hai bên. Vinh hoa phú quý. Nghĩ đến đây, hô hấp của Lý Huệ trở nên dồn dập, hắn ngẩng đầu nhìn Lý Trinh, qua một lúc lâu, hắn mới hoàn hồn, dùng giọng khàn khàn nói, "Đại minh, tiểu đệ không giấu gì huynh. Đại tướng quân quân đường Tô Thịnh, lúc này người đang ở Hàng Châu, đang tập kết chỉnh đốn binh lực ở Hàng Châu, một khi chúng ta ở đây không chịu đầu hàng, nhiều nhất 10 ngày, quân đường nhất định từ Hàng Châu thẳng tiến Thái Nguyên." Lý Trinh nghe vậy, cũng không còn buồn ngủ nữa, hắn túi đầu uống một ngụm trà, rồi nhìn Lý Huệ, mở miệng nói, "Có thể xác định thời gian động binh chính xác của quân đường không?" Lý Huệ khẽ lắc đầu, biết cũng vô dụng, đại minh huynh không có cách nào làm rõ, bây giờ Hà Đông đạo có bao nhiêu người của Cựu Tư, thậm chí vị Tô đại tướng quân kia cũng không rõ có bao nhiêu người của Cựu Tư ẩn nó ở Hà Đông đạo. Tiểu đệ biết đại huynh có ý gì, đại huynh nghĩ rằng nếu bọn họ mạo hiểm tiến quân, chúng ta có thể bất ngờ đánh út bọn họ một trận phục kích. Lý Huệ khẽ lắc đầu, đại huynh, điều này không có ý nghĩa. Cho dù đánh thắng, nhiều nhất cũng chỉ giết thương bọn họ 1-2 vạn người mà thôi, đến lúc đó Tô Thịnh nhất định sẽ tức giận. Lý Nhị nói đến hai chữ Lý Nhị, Lý Huệ đã vô thức hạ thấp giọng, thậm chí nhìn xung quanh. Uy nghiêm của tân đế đã bắt đầu ăn sâu vào lòng người, Lý Nhị cũng nhất định sẽ nổi giận. Lý Huệ nhìn Lý Trinh, hạ giọng nói, đến lúc đó tân đường có thể sẽ dốc toàn lực tấn công Thái Nguyên, đến lúc đó. Lão lục của Lý thị Hà Đông này nhìn Lý Trinh, thở dài, đến lúc đó tiểu đệ e rằng cũng không thể không làm nội ứng cho quân đường, cùng bọn họ trong ứng ngoài hợp mới có thể bảo toàn một mạch huyết thống của Lý thị Hà Đông. Lý Trinh nghe vậy cười khổ một tiếng, huynh đều nói như vậy rồi, vậy còn đánh gì nữa? Tô đại tướng quân có ý gì? Bảo ta đi gặp hắn hay là hắn đến Thái Nguyên gặp? Nói được nửa câu, Lý Trinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Huệ, thần sắc của hắn đều cứng đờ. Cho đến lúc này Lý Trinh mới đột nhiên phản ứng lại ý trong lời nói của Lý Huệ, hắn ngồi xuống lại, ngẩng đầu nhìn Lý Huệ, không lâu sau trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lục Lang. Lý Trinh im lặng thở dài một hơi, đại ca không uổng công thương mình. Lý Trinh không phải là người ngu ngốc gì, nếu không trong loạn thế này hắn cũng sẽ không được Lý đại tướng quân coi là người kế nhiệm. Lúc này hắn đã nghe ra rồi, Lý Huệ kỳ thực có nhiều lựa chọn hơn, nhưng Lý Huệ chọn thành thật với hắn, nói hết những gì cần nói cho hắn nghe để hắn tự đưa ra lựa chọn. Lý Huệ lắc đầu nói, đại minh đối đãi với tiểu đệ rất tốt, tiểu đệ chỉ làm những gì mình nên làm. Đại minh, bây giờ hãy đưa ra quyết định đi. Nếu đại minh gấp, ngày mai tiểu đệ sẽ đưa đại minh đi Hàng Châu gặp Tô Thịnh, hoặc ngày mai có thể mời vị Tô đại tướng quân kia đến thành Thái Nguyên, chúng ta ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm ngon, thương lượng xem tiếp theo nên tiếp xúc thế nào, làm thế nào xử lý quân Hà Đông. Lý Trinh nghe vậy suy nghĩ sâu xa, hỏi, nếu mời hắn đến thành Thái Nguyên, hắn có đến không? Sẽ đến. Lý Huệ trả lời không chút do dự. Tô Thịnh là sư huynh của tân đế, cũng là đại tướng quân đầu tiên của tân đường, được trọng dụng trong triều đình mới, nếu hắn xảy ra chuyện gì, Lý hoàng đế Lý nhiều khả năng sẽ ngự giá thân chính rồi, đến lúc đó quân Hà Đông của chúng ta không chịu đựng được bao lâu. Chính vì vậy Tô Thịnh phía sau có chỗ dựa, hắn sẽ không sợ hãi, thiên hạ nơi nào hắn e rằng đều dám đi. Lý Trinh gật đầu, mở miệng nói, vậy được, ngày mai sáng sớm ngày mai ta cùng Lục Lang Minh trước tiên đi Hàng Châu nên đón Tô đại tướng quân, sau đó mời quân đường tiến vào Hà Bắc đạo. Hắn cười khổ nói, nghiên cứu việc quy hàng đi. Nói xong câu này, Lý Trinh nhìn Lý Huệ, hỏi, Lục Lang, có phải nên chọn một người trong số các cháu để hắn đưa người nhà rời khỏi Hà Đông, bảo tồn một tia huyết mạch, phòng bất trắc? Lý Huệ nhìn Lý Trinh, lắc đầu nói, thiên hạ rộng lớn, đã 10/8/9 rơi vào tay tân đường, cho dù rời khỏi Hà Đông đạo thì có thể đi đâu được chứ? E rằng chỉ có thể chạy đến vùng đất hóa ngoại rồi. Lý Huệ lắc đầu, tiếp tục nói, gia đình chúng ta vẫn nên thẳng thắn một chút đi. Hắn nhìn Lý Trinh, im lặng nói, thời đại phiên trấn cũ sắp qua rồi. Lý Trinh nghe vậy cũng có chút thất thần, qua một lúc lâu hắn mới hoàn hồn, im lặng nói, phiên trấn hơn 100 năm, Lý Vân này 10 năm thời gian đã giải quyết gần xong rồi. Tiểu thuyết mới nhất trên Lục 99 sách 3 lần đầu, thật đáng nể, đợi đại huynh gặp quân đường rồi sẽ biết. Lý Huệ nghiêm nghị nói, quân dung phong khí hoàn toàn khác biệt với quân đội phiên trấn, quân đường có thể thắng lợi khắp nơi, bách chiến bách thắng, tuyệt đối không chỉ vì những hỏa khí do công xưởng Kim Lăng chế tạo ra. Đội quân đường này từ khi thành lập về căn bản đã khác biệt với quân đội phiên trấn của chúng ta, rất khác biệt. Lý Trinh im lặng nhìn huynh đệ nhà mình, hít sâu một hơi, được, ngày mai ta cùng Lục Lang cùng đi để xem phong thái của quân đường. Thành Lạc Dương, Thôi Thiệu mặc áo bào xám, dáng vẻ đã tiểu tụy cực độ, trên đầu thậm chí đã có những sợi tóc bạc, trên mặt cũng đã xuất hiện vài nếp nhăn. Hắn vào Lạc Dương đã chọn một ngày, sáng sớm ngày hôm đó hắn được người của Cựu Tư trong thành Lạc Dương dẫn đường một đường tiến vào trong hoàng thành. Thôi Thiệu vừa đi vừa nhìn xung quanh hoàng thành này, thần sắc phức tạp. Hoàng thành Lạc Dương hắn đã từng thấy qua, lúc đó hoàng thành Lạc Dương vẫn chỉ là hành cung của thiên tử họ Võ, xa xa không có khí thế như bây giờ. Hiện nay Hoàng thành này không chỉ được sửa sang lại mới tinh, ngay cả thiên tử họ Võ cũng trở thành tù nhân dưới bậc thềm của chủ nhân hoàng thành này. Thậm chí hoàng hậu Bùi cùng với nhiều phi tần, hoàng nữ đều bị bắt đến Lạc Dương. Khoảng thời gian này, khắp quan trung đã lan truyền câu chuyện hoàng đế Lý Lâm hạnh hoàng hậu Bùi, truyền đi sống động như thật, như thể tận mắt chứng kiến. Thậm chí còn có người đồn rằng hoàng hậu Bùi cùng hoàng nữ cùng hầu hạ tân thiên tử. Các loại tin tức bên lề không chỉ lưu truyền ở quan trung, thậm chí bắt đầu lan truyền khắp nơi trên thiên hạ. Bởi vì mọi người đối với những tin tức bên lề này luôn có hứng thú lớn nhất, khi có chuyện bắt quái, mọi người luôn muốn nghe một chút, khi không có chuyện bắt quái, mọi người còn muốn tạo ra chuyện bắt quái. Đương nhiên, những lời đồn này cũng không hoàn toàn là không có căn cứ, ví dụ như trưởng nữ của thiên tử thoái vị Võ Nguyên Thừa, quả thực sắp được tuyển vào cung, trở thành phi tử trong cung. Chuyện này, thậm chí là huynh đệ họ Võ chủ động đề xuất với triều đình, chủ yếu là để tỏ lòng cung kính. Lý Vân cũng đồng ý chuyện này, đợi đến lần mở rộng hậu cung tiếp theo, sẽ đưa vị hoàng nữ Chu cũng này nạp vào cung. Thôi Thiệu đang miên man suy nghĩ, người của Cửu Tư đã đưa hắn đến cửa trung thư và giao hắn cho tiểu lại của trung thư. Cho đến lúc này, Thôi Thiệu mới biết mình vào hoàng thành không phải để diện kiến thánh thượng. Trong lòng hắn có chút thất vọng, lại hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật sự gặp lại tân hoàng đế, gặp lại cựu bộ hạ của mình khi ở Tuyên Châu, trong lòng hắn thật sự có chút thất vọng. Rất nhanh, hắn được đưa đến một căn phòng nhỏ tiếp khách của trung thư để ngồi xuống. Ngồi chưa được bao lâu, đã có người mang trà đến cho hắn. Đợi thêm một lúc nữa, Đỗ Khiêm mặc áo bào màu tím mới chậm rãi đến. Hắn vào căn phòng này, trước tiên nhìn Thôi Thiệu một cái, nhưng không chắp tay hành lễ, chỉ cười nói: "Kế Tông Minh, đã lâu không gặp rồi." Thôi Thiệu đứng dậy, nhìn Đỗ Khiêm, thần sắc cực kỳ phức tạp. Sau một lúc lâu, hắn mới thở dài một tiếng, chắp tay hành lễ: "Đã lâu không gặp rồi, Đỗ tướng công." Chương 908, tâm thuật bất chính. Chương 908, tâm thuật bất chính. Đỗ Khiêm xuất thân từ Đỗ thị Kinh Triệu, tự nhiên lớn lên ở kinh thành Quan Trung. Thôi Thiệu từ nhỏ theo người nhà đến kinh thành, cũng cơ bản có thể coi là lớn lên ở kinh thành. Bá phụ của Thôi Thiệu là tể tướng, phụ thân của Đỗ Khiêm là thượng thư sáu bộ, hai nhà tự nhiên cũng quen biết. Họ theo một nghĩa nào đó, có thể nói là bạn nối cố. Thời ấy, khi Đỗ Khiêm nhậm chức thứ sử Nhạc Châu, Thôi Thiệu đã sắp sửa rời khỏi vị trí thứ sử Tuyên Châu, trở về kinh thành, vào làm quan trong sáu bộ, tiền đồ tươi sáng. Lúc đó, Lý Vân đại hôn ở Thanh Hương, ba người Đỗ Khiêm, Thôi Thiệu và Bùi Hoàng còn từng gặp mặt, ba vị thiếu gia kinh thành này, lúc ấy cũng ngồi cùng nhau uống rượu vui vẻ. Nay, thoáng cái gần 10 năm trôi qua, cảnh ngộ của hai người đã khác xa. Thôi Thiệu dáng vẻ chật vật, ngẩng đầu nhìn Đỗ Khiêm ý khí phong phát, trong lòng trăm vị lẫn lộn. Giờ khắc này, trong lòng hắn cũng không khỏi nhớ lại những ngày tháng làm thứ sử Tuyên Châu năm đó. Lúc đó, Lý Vân vẫn là đô đầu huyện Thanh Dương, được hắn vị thứ sử này bổ nhiệm, thành lập đội truy bắt giặc cướp, thiếu phỉ trong địa phận Tuyên Châu. Theo một nghĩa nào đó, việc đội truy bắt giặc cướp có thể thành lập, vẫn là nhờ vào tờ giấy mà Thôi Thiệu đã viết năm đó. Có tờ giấy đó, mới có được nền tảng cốt lõi của quân Giang Đông sau này. Nếu như năm đó mình cũng cắn răng ở lại Đông Nam, một lòng theo Lý Vân lăn lộn, đến giờ mình có lẽ cũng đã làm tể tướng triều mới, tái tạo vinh quang của Thôi thị Thanh Hà Trăng. Mình có lẽ cũng được người ta tôn xưng một tiếng Thôi tương công Trăng. Nghĩ lại thì đại khái là sẽ vậy. Ngay lúc Thôi Thiệu đang xuất thần, Đỗ Khiêm đã ngồi xuống, mở miệng cười nói: "Đây không phải là nơi công khai, hôm nay gặp mặt chỉ coi là người ta gặp riêng, không cần nhắc gì tương công hay không tương công." Kế Tông Minh ngồi xuống nói, ngồi xuống nói. Thôi Thiệu lúc này mới hoàn hồn, lặng lẽ nhìn Đỗ Khiêm một cái rồi ngồi xuống, thở dài nói: "Nghĩ lại, thật là 10 năm một giấc mộng, đến giờ lứa tuổi cùng lớn lên ở Kinh Triệu năm đó của chúng ta, chỉ có thập nhất là ngươi thành tựu cao nhất." "Không nói gì thành tựu." Đỗ Khiêm lắc đầu, có chút ảm đạm nói: "Đại Chu có kết cục như vậy, ai cũng không ngờ tới, tổ trạch của Đỗ gia chúng ta ở An Nhân Vương đều bị thiêu rụi hết, trên dưới Đỗ thị chỉ còn lại chưa đến một nửa. Mười mấy năm trước, ai có thể nghĩ sẽ thảm liệt như vậy?" Thôi Thiệu nhìn hắn, khẽ nói: "Thập nhất là ngươi chẳng phải đã nghĩ tới rồi sao? Nếu không, sao ngươi lại vào lúc đó, đầu quân cho thiên tử hôm nay?" Đỗ Khiêm lắc đầu: "Ta không nghĩ như vậy. Năm đó ở kinh thành, ta quả thật đã thấy Đại Chu mục nát, đoán chắc xã tắc không thể lâu dài, vì vậy muốn rời khỏi quan trung, đi đến nơi xa hơn một chút, xem có thể tạo phúc cho một phương bách tính hay không. Lúc đó, ta cũng không nghĩ tới ngày hôm nay." Đỗ Khiêm nghiêm túc nói: "Người ta đa số thời gian đều là đi bước nào hay bước đó." Thôi Thiệu lắc đầu, tuy thần sắc tiểu thụy, nhưng vẫn khá phong độ. Hắn nhìn Đỗ Khiêm, cười nói: "Người quan trung đều nói, ngươi đọc sách đọc thành thần tiên, có thể bói toán, tính chúng rồng ra Đông Nam, vì vậy rời khỏi quan trung, thẳng tiến Đông Nam, phụ tá tân chủ rồi." Đỗ Khiêm nghe vậy, cũng thấy có chút buồn cười. Sau khi cười khẽ, hắn mới mở miệng nói đến chuyện chính: "Kế Tông Minh, tình hình quan trung bây giờ thế nào?" Thôi Thiệu không đáp, chỉ lặng lẽ từ dưới tay áo đưa cánh tay mình ra, trên cánh tay trắng nõn của hắn có một vết dao dài, lúc này đã đóng vậy. "Thập nhất lang thấy rồi chứ? Sau khi kinh thành xảy ra biến cố, vì toàn trung hoàn toàn điên lên rồi, hắn phái người phong tỏa kinh thành, bắt đầu tàn sát bá phụ của ta. Bá phụ của ta cự tuyệt không theo hắn, chết dưới tay quân Sóc Phương, ta thừa lúc hỗn loạn mà trốn thoát, cũng ăn một nhát dao này." Nói đến đây, Thôi Thiệu thần sắc cảm đạm: "Những thê thiếp của ta đều thất lạc ở kinh thành, mấy đứa con cũng thất lạc ở kinh thành." Đỗ Khiêm nhìn hắn, lặng lẽ nói: "Kế Tông Minh, Thôi thị Thanh Hà của các ngươi cũng có người làm quan ở Lạc Dương, ngươi có hai người con trai sớm đã gửi nuôi ở Thanh Hà." "Phải." Thôi Thiệu hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Chính vì còn hai người con, nếu không ta cũng không cần phải trốn khỏi quan trung, cứ chết dưới đao quân Sóc Phương cho xong." Hắn ngẩng đầu nhìn Đỗ Khiêm, nghiêm túc nói: "Thập nhất lang, bây giờ quan trung hỗn loạn, chính là cơ hội tốt để đại đường động binh, ta ở đây có bản đồ đóng quân của quân Sóc Phương ở quan trung, muốn dâng lên thiên tử. Hắn đứng dậy, cúi đầu thật sâu với Đỗ Khiêm, xin tương công thay ta chuyển tấu thiên tử, nói rằng ta muốn cầu kiến thiên tử dâng lên bức đồ này. Đỗ Khiêm nhìn hắn, suy nghĩ kỹ lưỡng một hồi, rồi khẽ lắc đầu nói, bệ hạ đã biết chuyện Kế Tông huynh đến Lạc Dương rồi, nhưng bệ hạ không nói muốn gặp ngươi, chỉ bảo ta thay mặt gặp một chút. Kế Tông huynh nếu tin tưởng ta, bức đồ này do ta thay mặt chuyển giao. Nếu không tin tưởng ta, thì chờ tin tức ở thành Lạc Dương, ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho Kế Tông huynh. Thôi Thiệu ngẩng đầu nhìn Đỗ Khiêm, Đỗ Khiêm thần sắc bình tĩnh. Thôi Thiệu cắn răng, từ trong lòng lấy ra một chiếc hộp nhỏ, hai tay nâng lên, đưa đến trước mặt Đỗ Khiêm, cúi đầu nói, ta tin Thập Nhất Lang, cứ để Thập Nhất Lang thay mặt chuyển giao cho thiên tử vậy. Nói đến đây, hắn do dự một chút, cúi đầu nói, bất kể kết quả thế nào, ta đều cảm ơn Thập Nhất Lang rồi. Đỗ Khiêm đứng dậy, nghe ra ý trong lời hắn, khẽ lắc đầu nói, Kế Tông huynh coi ta là người thế nào? Bây giờ, ta không cần phải giấu bất kỳ công lao nào của bất kỳ ai. Ta sẽ cho người đưa Kế Tông huynh đến chỗ ở nghỉ ngơi, chờ có tin tức sẽ thông báo cho Kế Tông huynh. Thôi Thiệu đứng dậy, cúi đầu thật sâu, vâng, đa tạ. Đỗ Khiêm lặng lẽ nhìn hắn, rồi đi ra ngoài, dặn dò vài câu. Không lâu sau, có người đến gần, đưa Thôi Thiệu ra khỏi trung thư, rồi đưa ra khỏi hoàng thành, sắp xếp cho hắn nghỉ ngơi ở lễ bộ hội quán. Còn Đỗ Khiêm thì một mạch vào cùng, trong thư phòng của thiên tử, gặp Lý Vân đang mân mê một thanh chiến đao. Đây là một thanh hoành đao một tay lưng dày, trông cực nặng, nhưng trong tay Lý Vân nhẹ như không vật, vung lên hổ hổ sinh phong, truyền đến từng trận tiếng xé gió. Mãi đến khi Đỗ Khiêm phát ra tiếng, Lý Vân mới dừng tay với thanh chiến đao, đặt nó lên giá vũ khí bên cạnh. Đỗ Khiêm nhìn giá vũ khí trong thư phòng của thiên tử, khóe mắt hơi giật giật. Từ xưa đến nay, thiên tử bày giá vũ khí trong thư phòng, e rằng chỉ có một nhà này, không có chi nhánh nào khác. Lý Vân tiến lên, kéo ống tay áo Đỗ Khiêm, cười nói, Ích Duệ huynh đến đúng lúc, ngươi xem, đây là đao do giám quân khí mới đưa tới, rất tốt, ta đã thử rồi, so với đao nguyên bản trong quân ta, đều tốt hơn một chút. Loại đao này, có thể rèn hàng loạt, cuối năm nay đến sang năm, là có thể từng chút một trang bị cho quân đội rồi. Đỗ Khiêm nghe vậy, mới đi đến trước giá vũ khí, nhìn lướt qua, hỏi, bệ hạ, thần có thể cầm lên xem một chút không? Ngươi xem, ngươi xem. Lý Vân cười nói, không phải là để ngươi xem sao? Nhưng thanh đao này không nhẹ, Ích Duệ huynh chưa chắc đã cầm nổi. Đỗ Khiêm một tay nhấc thanh đao này lên, cẩn thận xem xét. Hắn tuy là kẻ đọc sách, nhưng không hề yếu đuối, năm đó cũng là kẻ tàn nhẫn đi ngựa một mạch từ Quan Trung đến Việt Châu trong hơn 20 ngày. Chơi bùa một lát, hắn mới đặt nó trở lại, cười nói, thanh đao này rất đẹp, người thợ rèn cũng đã dốc lòng rồi. Quân thần hai người vây quanh thanh đao này, một mạch nói đến binh bộ, công bộ và giám quốc khí, trò chuyện rất lâu sau, Đỗ Khiêm mới nhớ ra chuyện chính, nói với Lý Vân về chuyện của Thôi Thiệu. Hắn từ trong tay áo lấy ra chiếc hộp gỗ của Thôi Thiệu, hai tay nâng đến trước mặt Lý Vân. Thần đã xem qua rồi, vật này quả thật là bản đồ, xin bệ hạ yên tâm. Lý Mỗ Nhân bây giờ thân phận khác xưa, ngay cả Đỗ Khiêm cũng lo trong loại hộp này sẽ có cơ quan giết người, vì vậy hắn tự mình xác nhận trước một lượt. Bản thân Lý Vân thì không để ý, nhận lấy mở ra xem một cái rồi để sang một bên, cười nói, chưa nói thật giả, dù là thật, quân ta vừa động, bố trí binh lực ở quan trung cũng tất nhiên sẽ thay đổi theo. Bước đồ này tuy có ích, nhưng tác dụng không đặc biệt lớn. Đỗ Khiêm túi đầu đáp vâng, rồi nhìn Lý Vân, hỏi, bệ hạ, người Thôi Kế Tông này? Lý Vân nheo mắt lại, nhớ lại chuyện ở Tuyên Châu năm đó, suy nghĩ kỹ lưỡng một hồi, hắn mới khẽ lắc đầu, mở miệng nói, kẻ này tâm thuật bất chính, nhiều lần theo chủ mới, nhân phẩm còn không bằng Bùi Hoàng. Ta không muốn dùng hắn lắm. Đỗ Khiêm gật đầu, mở miệng nói, vậy thần sẽ khuyên hắn rời khỏi Lạc Dương. Thôi vậy, xem như nể mặt hắn ngàn dặm dâng đồ. Ngươi đi nói với hắn. Lý Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói, chớ có thể cho hắn làm một chức quan huyện. Hắn nếu không chịu, thì để hắn muốn đi đâu thì đi đó. Chương 909, chớ vô cùng bất đắc dĩ. Chương 909, chớ vô cùng bất đắc dĩ mưa xuân giả dích. Lạc Dương thành cũng đổ cơn mưa lất phất, kéo dài 4-5 ngày. Trận mưa này, một là giúp ích không nhỏ cho vụ xuân cày cấy ở Trung Nguyên năm nay, hai là cũng hơi rửa sạch mùi máu tanh của Trung Nguyên gần 10 năm qua, khiến cố đô này về khí tượng cũng mới mẻ hơn nhiều. Trên thực tế, quả thật cũng mới mẻ hơn một chút, bởi vì từ khi công bộ thượng thư Trác Quang Thụy tiến vào Lạc Dương, không chỉ một lần dẫn người tu sửa tường thành, gần đây lại đang bận rộn mở rộng thành trì, phong thái toàn bộ Lạc Dương, quả thật có một mùi vị hoán nhiên đổi mới hoàn toàn, hoàn nhiên nhất tân thay đổi hoàn toàn. Và giờ khắc này, vị công bộ thượng thư này đang được hai vị tể tướng tháp tùng cùng nhau diện thánh trong điện Cam Lộ ở cùng, tức là thư phòng của thiên tử. Hai vị tể tướng hành lễ với thiên tử xong, chắc thượng thư cung kính, cúi đầu thật sâu hành lễ với thiên tử, thần bái kiến bệ hạ. Lý Vân nhìn ba người, mỉm cười nói, hôm nay gọi các khanh đến đây là để định đoạt vài chuyện, không cần quá câu nệ, ngồi xuống nói chuyện, ngồi xuống nói chuyện. Hai vị tể tướng gật đầu tạ ơn, ngồi xuống, còn Trác Quang Thụy do dự một chút, không người với Lý Vân nói, bệ hạ, thần có một chuyện muốn tấu xin thánh tài. Lý Vân nhìn hắn, cười nói, bất kể chuyện gì, chúng ta cứ ngồi xuống nói chuyện đi. Trác Quang Thụy đáp một tiếng vâng, ngồi xuống, sau đó hắn nhìn Lý Vân, rồi lại cúi đầu, bệ hạ, năm đó bệ hạ ở Kim Lăng thành lập công xưởng để chế tạo các loại vật phẩm, thợ thủ công của công xưởng Kim Lăng số lượng lên tới hàng ngàn người. Hiện nay triều đình thành lập, một phần thợ thủ công của công xưởng Kim Lăng ở lại Kim Lăng, phần lớn cũng chuyển đến kinh thành. Thần cảm thấy công xưởng này dường như nên xác lập quyền sở hữu. Lý Vân nghe vậy trầm ngâm suy nghĩ, sau đó hắn nhìn Trác Quang Thụy, chậm rãi nói, ý của Trác huynh là công xưởng này nên thuộc công bộ quản lý. Trác Quang Thụy hơi cúi đầu, mở miệng nói, thần không phải ý đó, ý của thần là phải xác định quyền sở hữu của công xưởng, ví dụ như những thứ chế tạo hỏa dược, hỏa khí, binh khí và giáp trụ trong công xưởng nên được phân về giám quân khí, những thứ còn lại nên phân về công bộ thì nên phân về công bộ. Như vậy trách nhiệm được xác lập rõ ràng, sau này khi làm việc sẽ có quy củ rõ ràng, không đến nỗi hỗn loạn. Lý Vân sờ cằm, suy nghĩ một chút, rồi nhìn Đỗ Khiêm, ý của Ích Minh thì sao? Đỗ Khiêm suy nghĩ một chút, trả lời, chuyện này chắc thượng thư từng nói với thần, thần cũng đồng ý với ý kiến của hắn. Trước đây triều đình ở Giang Đông, các nha môn đều không chính quy, nhiều chuyện chỉ có thể tùy tiện làm qua loa. Nay triều đình đã ổn định, bệ hạ sắp nhất thống, nhiều chuyện dường như quả thật nên xác lập lại. Vậy được. Lý Vân đưa tay gõ gõ bàn, mở miệng nói, chuyện này ta đồng ý, nhưng cụ thể nên phân chia thế nào, các khanh phải làm ra chương trình trước, gửi đến đây cho ta, ta đồng ý rồi, sau đó mới đi làm. Còn nữa, Lý Vân thần sắc bình tĩnh, một số thợ thủ công giỏi trong công xưởng, ta không định đưa vào nha môn, trong đó có vài loại, ta dự định phân tách chúng ra, tách riêng ra để làm ăn buôn bán, rồi thuê người quản lý. Chuyện này là Lý Vân đã nghĩ kỹ từ sớm. Ví dụ như ngành công nghiệp thủy tinh. Thủy tinh là loại vật phẩm mà Lý Vân đã làm ra từ sớm trong công xưởng Kim Lăng, hiện nay kỹ thuật và các phương diện công nghệ đều đã khá trưởng thành. Loại vật phẩm này nếu thuộc nha môn quản lý thì lợi ích không lớn, nếu có thể phân tách ra, ít nhất mười mấy 20 năm đều là một ngành kinh doanh độc quyền. Chỉ riêng ngành kinh doanh này đã có thể mang lại thu nhập khổng lồ. Còn nếu thứ này luôn nằm trong tay nha môn, ngược lại sẽ không có thu nhập gì đáng kể. Đỗ Khiêm và Diêu Trọng nhìn nhau, Đỗ Khiêm hơi cau mày, Đỗ Khiêm chắp tay hành lễ, mở miệng nói, "Bệ hạ, nếu việc kinh doanh này do triều đình làm, hoặc do bệ hạ làm, có phải là có hiểm nghi tranh lợi với dân?" Lý Vân biết bọn họ sẽ phản đối, nghe vậy nhàn nhạt nói, "Lấy từ dân, dùng cho dân mà. Chỉ cần đảm bảo những người được phái đi làm ăn không ỷ thế hiếp người, ta thấy không có vấn đề gì lớn, tiền kiếm được từ việc kinh doanh này còn có cơ hội dùng lại cho bách tính, còn những thương gia địa phương kiếm được tiền thì tuyệt khó có thể dùng lại cho bách tính được nữa." Đỗ Khiêm lặng lẽ nói, "Bệ hạ, vậy những người được phái đi làm ăn nên che giấu thân phận triều đình, che giấu thân phận hoàng thương." "Được." Lý Vân gật đầu, nhàn nhạt nói, "Chuyện này ta sẽ dặn dò xuống dưới, còn về thu nhập từ những việc kinh doanh này, tương lai phân phối thế nào, tương lai chúng ta sẽ bàn lại." "Được rồi." Lý Mỗ Nhân gõ gõ bàn, bỏ qua chủ đề này, rồi nhìn Trác Quan Thụy, cười nói, "Vốn dĩ hôm nay mời Trác huynh đến đây là để thương nghị chuyện Trác huynh bái tướng, nào ngờ Trác huynh vừa đến đã đưa cho ta một vấn đề khó như vậy." Trác Quan Thụy không người cúi đầu nói, "Bệ hạ, thần chỉ nói những chuyện nên nói, hơn nữa bệ hạ hiện nay đã là Cửu Vũ Chí Tôn." "Ta biết." Lý Vân cúi đầu uống một ngụm trà, cười nói, "Vấn đề xưng hô mà đã có không ít người nói với ta rồi, nhưng ta thấy trước đây xưng hô thế nào, Diêm Tư vẫn nên xưng hô thế đó, không phải làm hoàng đế rồi thì biến thành người khác. Ngày nào đó ta mà cứ một tiếng Trác khanh." Lý Vân nhìn ba người, cười nói, "Vậy chắc các khanh phải sợ ta rồi." "Được rồi được rồi, nói chuyện chính. Trung thư đã soạn chỉ dụ, mấy ngày nữa sẽ ban xuống, hiện nay tam tỉnh còn chưa xác lập, chúng ta đã thương lượng, mấy năm nay để đảm bảo hiệu quả công việc, tạm thời không xác lập tam tỉnh nữa, lấy trung thư chính sự đường nghị sự làm bài tướng. Trác huynh vẫn kiêm nhiệm chức công bộ thượng thư, với thân phận công bộ thượng thư, nhập trung thư nghị sự." Nói đến đây, Lý Vân dừng lại một chút, tiếp tục nói, "Trung thư đã dành trống cho khanh một gian công phòng, sau này khanh có thể làm việc ở trung thư, cũng có thể về công bộ làm việc. Có chuyện quan trọng thì ba khanh cùng nhau thương nghị." Nói đến đây, Lý Vân dừng lại một chút, nói ra tám chữ quan trọng nhất, cũng định ra phạm vi trách nhiệm cho ba vị tể tướng này. "Phụ tá thiên tử, điều phối lục bộ." Trác Quang Thụy đứng dậy, quỳ trên đất, cúi đầu thật sâu, "Thần khấu tạ thánh nhân." Lý Vân vẫy vẫy tay, cười ha hả nói, "Đứng dậy, đứng dậy. Không có người ngoài, đợi đến khi mở triều hội công bố, tạ ơn cũng chưa muộn." Trác Quang Thụy lúc này mới đứng dậy, cẩn thận ngồi xuống. Tiểu thuyết mới nhất ở Lục Cửu Thư ba lần đầu phát hành. Lý Vân ho khan một tiếng, mở miệng nói, "Chuyện quan trọng nhất nửa đầu năm sau chính là khoa cử lần đầu tiên của triều đại mới. Vốn dĩ khoa cử nên do lễ bộ phụ trách, nhưng đây là khoa cử đầu tiên sau khi đại đường khai quốc, để thể hiện sự coi trọng, ta chuẩn bị phái một vị tể tướng đi làm chủ khảo." Hắn nhìn Đỗ Khiêm và Diêu Trọng, cười nói, "Trác huynh vừa bái tướng lại kiêm nhiệm công bộ, hắn không cần đi nữa, hai khanh ai nguyện ý ra làm chủ khảo con này?" Đỗ Khiêm và Diêu Trọng nghe vậy đều hơi cúi đầu, ánh mắt nóng bỏng. Năm đó khoa đầu tiên của văn hội Kim Lăng đã xuất hiện không ít nhân tài như Diêu Trọng, từ khâu này thậm chí đã vào tầng lớp cao của triều đình. Và khoa cử lần đầu tiên của triều đại mới này cũng định trước sẽ có rất nhiều nhân tài, trong số những người nhập sĩ lần này nhất định sẽ có một lượng lớn nhân tài nổi bật, tương lai ở triều đình chiếm giữ vị trí quan trọng. Ai làm chủ khảo con này, chẳng khác nào là ân sư của lớp quan viên này, tương lai sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Diêu Trọng cực kỳ động lòng, ánh mắt tha thiết, nhưng hắn luôn cúi đầu, không nói gì. Đỗ Khiêm đứng ra, hơi cúi đầu nói, "Vậy hạ, thần có quá nhiều việc, e rằng không dành phân thân, để cư trung huynh đi chủ trì khoa cử này đi." Lý Vân cười ha hả nhìn Đỗ Khiêm, Đỗ Khiêm cũng đang ngẩng đầu nhìn Lý Vân, hai lão cộng sự nhìn nhau cười, rất ăn ý. Đỗ Khiêm trong hàng quan văn của triều đại mới đã là tồn tại độc nhất vô nhị rồi, Diêu Trọng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, thậm chí chỉ có thể tự coi mình là học trò. Trong tình huống này, Đỗ Khiêm tự nhiên cũng không muốn đi thể hiện nữa, thậm chí bản thân hắn cũng hy vọng Diêu Trọng có thể quật khởi đối đầu với mình. Thế là trong sự im lặng, hắn và Lý Vân đã đạt được sự ăn ý vậy được. Lý Vân vô bản quyết định, khoa đầu tiên năm nay sẽ do Diêu tiên sinh làm chủ khảo, lễ bộ đào thượng thư làm phó chủ khảo. Diêu Trọng hít sâu một hơi, quỳ trước mặt Lý Vân, cúi đầu khấu đầu tạ ơn. Đợi Diêu Trọng đứng dậy xong, Đỗ Khiêm ngẩng đầu nhìn Lý Vân, ho khan một tiếng, rồi mở miệng nói, "Bệ hạ, thần thấy nửa đầu năm nay còn một đại sự cần phải làm." Lý Vân nhìn hắn, "Hích huynh cứ nói thẳng." "Bệ hạ, cần phải mở rộng hậu cung rồi." Hắn nghiêm nghị nói, "Hiện nay, huyết mạch hoàng gia còn xa mới đủ. Đến nay, Lý Vân đã có 3 con trai và 1 con gái. 3 người con trai lần lượt là Lý Nguyên, Lý Tranh và Lý Thương. Lục Hoàng Phi cũng lại mang thai. Quy mô con cháu như vậy, đối với người kế vị đã đủ dùng rồi, nhưng đối với vua khai quốc thì còn xa mới đủ. Lý Vân phải sinh đến 2 chữ số mới có thể khiến quốc gia này về vấn đề người kế vị hoàn toàn không còn lo lắng gì nữa." Nghe câu nói này của Đỗ Khiêm, Lý Mộ Nhân sờ sờ mũi, nhớ lại vị hoàng nữ Võ Chu có dung mạo cực kỳ xinh đẹp mà mấy ngày trước hắn gặp. Trâm thực sự không phải là người háo sắc, bất đắc dĩ thân là thiên tử. Lý hoàng đế thở dài một hơi, cũng đành phải chiều theo các khanh vậy. Chương 910 Tô Thịnh không còn không rảnh, chương 910 Tô Thịnh không còn không rảnh lần này mở rộng hậu cung, kỳ thực từ sau khi Lý Vân đăng cơ, Thiết hoàng hậu đã bận rộn lo liệu, thậm chí bản thân Lý Vân cũng tham gia đưa ra một số ý kiến. Bởi vì đây không chỉ là vấn đề cá nhân của Lý Vân và Lý gia, mà là một thao tác chính trị khá nghiêm túc. Thông thường vào thời điểm khai quốc này, hoàng thất nên kết thân với một số công thần khai quốc, từ đó đảm bảo toàn bộ tập đoàn thống trị có thể đoàn kết chặt chẽ, khiến triều đình vững chắc. Nhưng Lý Mộ Nhân khởi nghiệp quá nhanh, bản thân hắn lại quá trẻ tuổi. Điều này dẫn đến một vấn đề, Lý Vân và những thuộc hạ của hắn đều ở độ tuổi 3-40, như Mạnh Thanh còn chỉ mới hơn 20 tuổi, thế hệ tiếp theo của bọn họ tuổi đều còn nhỏ, không có cách nào kết thân. Vậy thì lần này Lý Vân nạp vào cung, kỳ thực phần lớn là nữ nhi của một số thế tộc triều trước và những vân quý triều trước được đoàn kết lại. Ví dụ như Thôi Thị Thanh Hà, Vương Thị Lang Nha đều có nữ tử được đưa đến Lạc Dương, chuẩn bị nhập cung làm phi. Đối với những thế tộc này mà nói, lần mở rộng hậu cung này có nghĩa là tân triều đã hoàn toàn tiếp nhận bọn họ cũng có thể yên tâm, an tâm sống, an tâm làm quan. Còn đối với Lý Vân mà nói, trận mở rộng hậu cung này kỳ thực là một liều thuốc can thần, để những người trước đây nắm giữ nguồn tài nguyên xã hội và tư liệu sản xuất khổng lồ, từ đó yên tâm. Nhưng tân triều có cùng chung hoạn nạn với bọn họ không? Có để bọn họ tiếp tục ở trên cao không? Hiển nhiên là không thể. Đợi đến khi tân đại đường này hoàn toàn ổn định, thiên hạ Lý thị hoàn toàn ăn sâu vào lòng người, nên làm thế nào Lý Vân sẽ làm thế đó, ít nhất là trong triều đại của hắn, phần thế tộc cũ nghe lời, sẽ bị hắn triệt để cải tạo thành sĩ tộc mới. Nếu không nghe lời, cũng không có cần thiết phải cải tạo nữa. Trận họp tể tướng này kéo dài đến buổi chiều, đợi đến khi Trác Quang Thụy cáo từ rời đi, Diêu Trọng cũng đến lễ bộ, cùng thượng thư lễ bộ thường nghị chi tiết khoa cử, Đỗ Khiêm lại không đội vàng rời đi, vẫn ở lại điện Cam Lộ, hắn có chút ngượng ngùng, cúi đầu nói, "Thưa vị, Tam huynh nhà thần có một nữ nhi, năm nay gần 19 tuổi rồi, cũng là một mỹ nhân." Hắn ho khan một tiếng, mở miệng nói, "Tam huynh mấy ngày trước đến tìm thần, bảo thần tâu lên bệ hạ, nếu bệ hạ không chê, thì cứ chọn vào cùng, phụng dưỡng bệ hạ." Lý Vân nhìn hắn, cười nói, "Chúng ta ngang hàng luận giao, vẫn luôn xưng huynh gọi đệ, nếu cháu gái thụ ích huynh vào cùng, chẳng phải loạn vai về sao?" Đỗ Khiêm vội vàng xua tay, nghiêm mặt nói, "Bệ hạ, chỉ có nhà mẹ của hoàng hậu nương nương mới có thể luận vai vế với ngài, còn lại đều không có nói về vai vế, chỉ là vào cung phụng dưỡng bệ hạ và nương nương mà thôi." Lý Vân suy nghĩ một chút, mở miệng nói, "Tuổi xuân tươi đẹp, đâm đầu vào thâm cung, chưa chắc đã là chuyện tốt, dù ta có nguyện ý, cô nương đó cũng chưa chắc đã nguyện ý. Chuyện này, cứ bỏ qua đi." Đỗ Khiêm nghe vậy, cũng gật đầu, sau đó hắn dường như nhớ ra chuyện gì, lập tức túi đầu nói, "Bệ hạ, Tam huynh thần chỉ là muốn thân cận với thiên gia." "Chớ biết, chớ biết." Lý Vân đứng dậy, vỗ vai Đỗ Khiêm, cười nói, "Tính cách Đỗ thượng thư thế nào? Những năm nay chấm cũng đã tiếp xúc rồi, đều là người làm việc thực tế, nhưng chuyện này đi, chúng ta vẫn nên thận trọng." Hắn nhìn Đỗ Khiêm, cười nói, "Thu Ích huynh, người ta đã quen biết 10 năm rồi, đợi thêm 10 năm nữa, huynh đệ chúng ta ngược lại là có thể kết làm thông gia." Đỗ tướng công nghe vậy, đột nhiên cười cười, nói đến, "Ấu tử nhà thần, tuổi tác tương tự với hoàng trưởng nữ của bệ hạ." Lý Vân nghe vậy, sắc mặt đột biến, hắn xua tay nói, "Nữ nhi của chấm tạm thời không cho phép người khác, nhà Thu Ích huynh cũng có nữ nhi, nhiều nhi tử của chấm, sau này ngươi chọn một người là được rồi." Đỗ Khiêm ngẩng đầu nhìn Lý Vân, Lý Vân cũng đang nhìn Đỗ Khiêm, hai người cộng sự cũng nhìn nhau, đều không nhịn được bật cười. Sau khi trò chuyện một lúc, Đỗ Khiêm mới nhớ ra chuyện chính, mở miệng nói, "Bệ hạ, quan viên Hà Đông Đạo, thần đã chọn ra 7-8 người rồi, Hà Đông Đạo tiến triển thế nào? Khi nào bọn họ có thể lên đường? Nếu Hà Đông quân tiến triển thuận lợi, gần đây lại bộ sẽ phái bọn họ đi." Lý Vân nghe vậy, mở miệng nói, "Tô đại tướng quân đã tiến quân vào phủ Thái Nguyên rồi, cho đến bây giờ, Hà Đông quân vẫn chưa thấy có sự phản kháng nào, nhìn chung vẫn thuận lợi. Nếu sau này cũng không có vấn đề gì, ước chừng thêm 1 tháng nữa, quan viên lại bộ ở đây có thể bắt thượng, chuẩn bị tiếp quản Hà Đông đạo rồi." "Tốt." Đỗ Khiêm túi đầu nói, "Thần hiểu rồi, thần về sau lập tức đi sắp xếp." Nói rồi, hắn nhìn Lý Vân, mở miệng nói, "Còn một chuyện nữa, thần thân là tể phụ, lại kiêm chức lại bộ, quyền hành có chút quá nặng, đến nỗi triều dã trên dưới bàn tán xôn xao. Bệ hạ, thần xin bãi chức lại bộ." Lý Vân nghe vậy, cười khổ một tiếng, "Chấm nếu có người chọn, cũng không đến mức để thụ ích minh vất vả như vậy. Cứ cố gắng thêm vài năm đi." Lý Mỗ Nhân thở dài, "Cứ cố gắng thêm vài năm, đợi đến khi chấm có người trong tay rồi nói sau." Đỗ Khiêm hơi cúi đầu nói, "Vậy hạ, hiện nay triều đình mới thành lập, trên dưới một lòng, ngự sử đài kỳ thực không phải đặc biệt quan trọng, ví dụ như thượng thư hình bộ Phí Tuyên, có thể điều đi quản lý ngự sử đài." "Hứa Tử Vọng thiết diện vô tư." Đỗ Khiêm nghiêm mặt nói, "Rất thích hợp quản lý lại bộ." Lý Vân lắc đầu, lúc này, các châu huyện trong thiên hạ đều thiếu vị trí, lại bộ cần quản lý quá nhiều chuyện, chấm sợ Hứa Ngang quản không xuể, cuối cùng gây ra loạn tượng. Hắn nhìn Đỗ Khiêm, cười nói, Thu Ích Minh cư vất vả thêm vài năm. Cứ vất vả thêm vài năm. Thành Thái Nguyên, Lý Trinh và Lý Hục đứng ở cửa thành, ôm quyền hành lễ với Tô Thịnh đang cưỡi ngựa. Đại tướng quân mời vào thành. Tô Thịnh ngẩng đầu nhìn Thành Thái Nguyên trước mắt, lại nhìn những tướng lĩnh phía sau mình, tướng quân Tiền Trung phía sau hắn, đã tiến lên một bước, thấp giọng nói, đại tướng quân. Chưa kịp nói hết, Tô Thịnh đã khẽ lắc đầu, cười nói, yên tâm, người dẫn binh đóng quân ngoài thành sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu điểm gan dạ này cũng không có, ta cũng không cần dẫn binh nữa. Nói xong câu này, hắn nhảy xuống ngựa chiến, sải bước đến trước mặt huynh đệ Lý Gia. Lúc này ở cửa thành, sáu huynh đệ Lý Gia cơ bản đã đến đông đủ, đều ôm quyền hành lễ với Tô Thịnh, thần thái vô cùng cung kính. Sáu huynh đệ dẫn Tô Thịnh một đường vào thành Thái Nguyên. Lúc này thành Thái Nguyên đã sớm chuẩn bị sẵn tiệc rượu, Tô Thịnh được mời đến ngồi ở vị trí chủ tọa. Hắn cũng không khách sáo, trực tiếp ngồi xuống, quay đầu cười nói với Lý Trinh, cung kính không bằng tuân mệnh, Lý Tiết Soái đừng trách. Lý Trinh lắc đầu, cười nói, Chu cũ đã không còn, hạ quan cũng không còn là Tiết Soái nữa, chỉ mong cả nhà già trẻ nương tựa Tân Triều sau này có thể có một con đường sống. Hắn cúi đầu rót rượu cho Tô Thịnh, mở miệng nói, cũng mong đại tướng quân có thể chiếu cố nhà ta. Dễ nói. Tô Thịnh thần sắc bình tĩnh, mở miệng nói, gia phụ và Lý Lao tướng quân là người cùng thế hệ, cũng luôn rất kính phục Lý Lao tướng quân, chỉ là vẫn không có duyên phận, nay thế hệ sau chúng ta cũng coi như trùng phùng. Nghe hắn nói câu này, mấy huynh đệ Lý gia lập tức thuận nước đẩy thuyền, một tiếng thế minh, hết lời tân bốc Tô Thịnh. Một bữa tiệc rượu qua đi, Tô Thịnh đã uống say 7-8 phần, Lý Hộp đỡ hắn đến một gian phòng ngủ nghỉ ngơi, đẩy cửa phòng ngủ ra, Lý Hộp liền cười nói, thế minh hôm nay uống nhiều rồi, nghỉ ngơi cho tốt, đợi ngày mai huynh đệ chúng ta lại thật tốt ôn chuyện một chút. Tô Thịnh thở ra một hơi rượu, hắn tay vịn khung cửa, nhìn vào trong phòng, lại quay đầu nhìn Lý Hộp, đột nhiên cười cười, Lý huynh đệ trong phòng này chuẩn bị mấy người phụ nữ? 5 người. Lý Hộp trả lời xong, ngẩng đầu nhìn Tô Thịnh, thở dài, thì ra đại tướng quân chưa say. Đã gần rồi. Tô Thịnh thở ra một hơi rượu, mở miệng nói, chỉ là người vẫn tỉnh táo. Hắn nhìn vào trong phòng, cười nói, Lý thị Hà Đông Thịnh tình còn đãi, Tô mộ sẽ không nể mặt các ngươi, tối nay các ngươi chuẩn bị bao nhiêu nữ tử, họ Tô đều nhận hết, nhưng chúng ta nói trước, 3 ngày sau ta sẽ bắt đầu tiếp quản Hà Đông đạo, còn Hà Đông quân hoặc bị vương sư tiếp quản, hoặc do Lý tướng quân ngươi giận dắt, lập tức lên đường chạy đến Tiêu Quan, hoàn thành ước định trước đó của ngươi và ta. Lý Hộp nghe vậy, thở dài nói, đại tướng quân, đại huynh của ta nghe nói chuyện Bình Lư quân, hắn cũng muốn noi theo Bình Lư quân. Hạ quan có thể dẫn binh theo lệnh của đại tướng quân chạy đến Tiêu Quan, đại tướng quân có thể cầu xin bệ hạ cho phép Lý gia chúng ta cũng làm một chức Thái Nguyên tướng quân thế tập không? Không thể nào. Tô Thịnh nhìn vào trong phòng, thần sắc bình tĩnh, phiên trấn cũ đã qua rồi, chức Thanh Châu tướng quân của Bình Lư quân đó là do Chu thị bọn họ đầu hàng sớm, hơn nữa cũng chưa chắc lâu dài. Nói rồi, Tô Thịnh nhìn Lý Hục, nhàn nhạt cười nói, huynh đệ, Lý gia các ngươi dứt khoát một chút, hôm nay ta sẽ liều mạng đổi quân tử vào căn phòng này, để lại một điểm yếu cho các ngươi, ta được một đêm vui vẻ, cũng cho nhà các ngươi một sự yên tâm. Nếu các ngươi dây dưa, lề mề, họ Tô bây giờ quay đầu ra khỏi thành, muốn giết hay muốn sẹo, tùy ngươi. Lý Hục im lặng một lúc, không lưng cúi đầu, làm động tác mời với Tô Thịnh. Đại tướng quân mời. Chương 911, sinh cơ bừng bừng. Chương 911, sinh cơ bừng bừng, một đêm xuân tiêu khoái hoạt. Sáng ngày hôm sau, Tô đại tướng quân vịn tường đi ra, đi đến cửa sân nơi ở, hai huynh đệ Lý Trăn, Lý Hộp đã đợi sẵn bên ngoài sân, nhìn thấy Tô Thịnh, đều tiến lên ôm quyền hành lễ nói, thế minh. Tô đại tướng quân nuốt bộ râu dưới cằm, ôm quyền đáp lễ, cười nói, đa tạ hai vị thịnh tình khoản đãi. Lý Trăn nhìn sắc mặt Tô Thịnh, trên mặt nặn ra một nụ cười, mỉm cười nói, thế minh hài lòng là tốt rồi. Thế minh, những cô gái đêm qua, ta mang đi hết. Tô Thịnh cười ha hả nói, về sau nuôi ở nhà làm tiếp. Lý Hộp giơ ngón tay cái lên, cười nói, vốn dĩ còn định tìm một nơi thay thế minh nuôi dưỡng, xem ra thế minh hoàn toàn không sợ tẩu phu nhân, thật là tấm gương cho bối ta. Tô Thịnh nghe vậy, nụ cười trên mặt cứng lại. Vị nguyên phối ở nhà hắn, cùng hắn là vợ chồng từ thuở thiếu niên, những năm này vẫn luôn ở bên cạnh. Năm đó Tô Tĩnh Tô đại tướng quân chết trận, Tô gia gặp biến cố lớn, vị Tô phu nhân này cũng luôn không rời không bỏ, vẫn đi theo Tô Thịnh đến Giang Đông. Đến Kim Lăng sau, Tô đại tướng quân thường xuyên ra ngoài đánh trận, những đệ muội nhỏ tuổi của hắn đều là do phu nhân nhà hắn giúp đỡ chăm sóc, một tay nuôi lớn. Các đệ đệ muội muội trong nhà coi như mẹ. Nếu mang 5 người phụ nữ này về là Dương. Nghĩ đến đây, Tô Thịnh ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt hơi tái đi. Nhưng lời đã nói ra, hắn là đại tướng quân tự nhiên không thể đổi ý, hít sâu một hơi, trên mặt nặn ra một nụ cười, cười nói, đại trượng phu tự nhiên phải như thế, tự nhiên phải như thế. 3 người nói chuyện một lát, hai huynh đệ mời Tô Thịnh đến chính đường phủ tiết độ sứ ngồi xuống, Tô Thịnh vẫn ngồi ở vị trí chủ tọa. Lý Chân hai mắt hơi đỏ, nhìn Tô Thịnh, mở miệng hỏi, đại tướng quân, sự đã đến nước này, quân Hà Đông đã không thể đối địch với vương sư, huynh đệ ta nguyện ý chủ động quy hàng Tân Triều, hiệu lực dưới trướng đại tướng quân. Triều đình cũng có thể lập tức phái người đến tiếp quản mọi việc ở Hà Đông đạo, chỉ có điều, Lý Chân trầm mặc một lát, mở miệng nói, các quan viên ở Hà Đông đạo đa số là cố nhân theo Lý thị nhà ta nhiều năm, trong đó vẫn có một số kẻ gây họa một phương, triều đình cứ việc chu diện, nhưng nếu có người có thể dùng được, xin triều đình xem xét giữ lại. Cũng coi như Lý thị Hà Đông nhà ta không thất hứa với bọn họ. Tô Thịnh nghe vậy, cười ngây ngô, Lý huynh cứ yên tâm, Tân Triều bây giờ không có nhiều quan viên có thể phái đến Hà Đông, nhiều nhất cũng chỉ phái một Hà Đông đạo quan sát xử đến, sau đó phái một chủ quan phủ Thái Nguyên đến, các quan viên còn lại cơ bản đều là giữ chức cũ, nhưng có một chuyện, Lý Minh phải chuẩn bị tâm lý. Tô Thịnh cũng không né tránh, trực tiếp nói, trong vòng 3 đến 5 năm, các quan viên không đạt yêu cầu ở Hà Đông Đạo sẽ bị loại bỏ, các quan viên đạt yêu cầu, cũng chỉ có một phần nhỏ có thể giữ chức ở Hà Đông Đạo, một phần khác thì cần điều động đến nơi khác làm quan, đồng thời điều một phần quan viên ở nơi khác đến Hà Đông Đạo. Lý Minh hiểu không? Lý Chân hơi cúi đầu, mở miệng nói, hiểu, hiểu. Vậy tốt. Tô Thịnh hài lòng gật đầu, mở miệng cười nói, vì hai vị huynh đệ làm việc sảng khoái, vậy ta và ngươi sẽ tự mình về soạn thảo văn thư, bẩm báo triều đình. Văn thư của ta phái người đưa đến triều đình, còn Lý Minh thì có thể với thân phận Hà Đông Tiết độ sứ, đích thân đến Lạc Dương một chuyến, diện kiến bệ hạ. Tô Thịnh nghiêm mặt nói, Hà Đông Đạo tính cả phủ Thái Nguyên, tổng cộng 19 châu, cho dù không tính mấy châu phía Nam Hà Đông Đạo đã rơi vào tay triều đình, lần này hai vị huynh đệ ít nhất cũng mang theo hơn 10 châu đầu hàng đại đường, đây là công lao to lớn. Hán vô vai Lý Chăn, cười nói, Lý Minh tuy rằng muộn màng quay về với chính nghĩa, không thể giống như Chu Thị Thanh Châu được phong tước vương, nhưng ít nhất cũng là hầu tước thế tử. Nói xong, hắn nhìn Lý Hục, cười nói, nếu nửa cuối năm chúng ta đánh trận quan trung thuận lợi, Lý Thị Hà Đông ở Tân Triều được phong quốc công thế tử, ước chừng cũng không có vấn đề gì lớn. Nghe đến đây, Lý Chăn hơi cúi đầu, túi người thật sâu ôm quyền nói, mọi việc đều phải nhờ đại tướng quân nói tốt nhiều hơn. Dễ nói, dễ nói. Tô Thịnh cười nói, ta đã nhận được lợi ích từ nhà ngươi, tự nhiên sẽ nói tốt cho nhà ngươi nhiều hơn, sau này chúng ta chính là đồng liêu cùng triều làm quan. Hắn ôm quyền nói, cùng nhau chiếu cố. Lý Chăn trước tiên gật đầu, ôm quyền đáp lễ, sau đó ngẩng đầu nhìn Tô Thịnh, muốn nói lại thôi. Một lúc lâu sau, hắn vẫn không tìm được, khẽ nói, thế minh, vị bệ hạ của chúng ta là người như thế nào? Thánh thượng luôn quang minh lỗi lạc. Tô Thịnh nhìn ra tâm tư của hắn, vỗ ngực nói, sau này nếu Lý Thị Hà Đông nhà người vô tội mà bị tru diệt, ta Tô Thịnh sẽ cùng các ngươi chết chung. Nói xong, hắn đưa tay ra, chúng ta vỗ tay làm chứng. Lý Chăn cũng đưa tay ra, hai người vỗ tay 3 lần. Lý Chăn thở phào nhẹ nhõm, ôn quyền nói, đã vậy, ngày mai ta sẽ lên đường đi Lạc Dương bái kiến thiên tử. Mọi việc ở Thái Nguyên và Hà Đông Đạo xin phó thác cho thế minh, thế minh có bất kỳ chuyện gì đều có thể thương nghị với xá đệ. Tô Thịnh gật đầu, quay đầu nhìn Lý Hục bên cạnh, sau đó lại nhìn Lý Chăn, nghiêm mặt nói, đợi việc quan trung xong xuôi, chúng ta sẽ gặp lại ở Lạc Dương. Lúc đó, ta sẽ mời hai vị ăn một bữa thật ngon. Huynh đệ Lý Thị cũng ôm quyền đáp lễ. Đa tạ thế minh. Thành Lạc Dương, lều thi tạm thời đã được dựng lên. Tin tức về việc tổ chức khoa cử ở Lạc Dương đã được công bố vào giữa năm ngoái, lúc này trong thành Lạc Dương, không thể nói là người đông như mắc gửi, nhưng các cửa hàng quả thật đã chật kín. May mắn thay, phủ Lạc Dương đã chuẩn bị trước một chút, vẫn mang rất nhiều lều vào thành, cung cấp chỗ ở tạm thời cho các sĩ tử đi thi, đồng thời, phủ Lạc Dương còn dọn dẹp một số căn nhà trống không có người ở trong thành, cung cấp cho các thí sinh này ở trong đó, có 50 căn nhà công thần do bộ công xây dựng. 50 căn nhà này, tuy hơn một nửa đã có chủ, nhưng những căn nhà có chủ đó, cũng ít người thực sự dọn vào ở, cộng thêm những căn không có người ở, đều được phủ Lạc Dương tạm thời trưng dụng, cung cấp cho các thí sinh này. Đương nhiên, không thể mỗi thí sinh một căn nhà, cơ bản đều là trải chiếu ngủ chung trong phòng. Nhưng dù vậy, trải nghiệm lần này cũng đủ để những thí sinh ở trong nhà công thần này cả đời khó quên. Bởi vì cho dù họ thi đậu, làm quan, cả đời cũng khó có cơ hội thứ hai được ngủ trong những căn nhà công thần này. Với thân phận Kinh Triệu Doãn, Lý Chính, khoảng thời gian này cũng vì chuyện này mà bận rộn không ngơi tay, phần lớn thời gian đơn giản là ngủ ở Kinh Triệu phủ, ngay cả nhà cũng không về. Ngay cả vị phu nhân của hắn, khi vào cung, cũng than phiền với Tiết Hoàng hậu, oán trách vương gia nhà mình, liền mười mấy ngày không thấy bóng dáng. Trong lòng nàng nghi ngờ, vương gia phần lớn là đi tìm hoa hỏi liễu. Cứ như vậy, dưới sự luân phiên làm việc của các nha môn triều đình, kỳ thi khoa cử lần thứ nhất nói chung vẫn diễn ra thuận lợi. Lần thi này, Lý Vân đích thân tham gia ra để một phần, nhưng đa số đề thi vẫn là do người dưới ra, Lý Vân phê duyệt. Tổng thể vẫn lấy thực tế làm chính. Kỳ thi khoa cử của Tân Đường, ngay từ khi ở Kim Lăng đã được Lý Vân định ra chủ trương, mọi việc đều là thực tế chứ không hư ảo, có một số đề, thậm chí là những vấn đề thực tế cụ thể. Còn một phần chính là thiên văn lịch pháp, nông học toán học cũng chiếm tỷ trọng khá lớn. Kỳ thi kéo dài 3 ngày, cuối cùng cũng kết thúc. Ngày thi kết thúc, toàn bộ các tiểu lầu quán rượu ở Lạc Dương đều chật kín người. Cũng vì kỳ thi khoa cử lần này, Lạc Dương đã đón nhận sự phồn vinh đầu tiên sau khi trở thành quốc đô. Trong tương lai có thể thấy trước, chỉ cần Tân Đường của Lý Vân có thể bén dễ, có thể thực sự trở thành một vương triều, thì sự phồn vinh của thành Lạc Dương có thể tiếp tục, hơn nữa nhất định sẽ ngày càng tốt hơn, thậm chí vượt qua kinh thành ở Quan Trung. Sau khi kỳ thi khoa cử kết thúc, trong điện cam lộ của hoàng cung, chủ khảo Diêu Trọng và tể tướng Đô Khiêm cùng nhau đến diện kiến Lý Vân. Hai người cúi đầu hành lễ với Lý Vân. Diêu Trọng hai mắt đầy tơ máu tiến lên, cúi đầu thật sâu hành lễ, bẩm bệ hạ, kỳ thi khoa cử đã kết thúc, thần cuối cùng cũng hoàn thành được việc này. Nửa tháng sau, có thể chấm bài xong, lúc đó sẽ giao cho bệ hạ thánh quyết. Lý Vân cũng biết người dưới vất vả, nghe câu này, hắn nhìn Diêu Trọng, cười nói, chấm bài cũng không được lơ là, nửa tháng sau, Diêu tiên sinh phải thay ta nghiêm túc cẩn thận trông chừng. Trong phòng chấm bài, cấm bất kỳ ai ra vào. Diêu Trọng cúi đầu, đáp vâng. Lý Vân lại nhìn Đỗ Khiêm, cười nói, Ích Vinh, bộ lại, có thể phái quan viên đến Hà Đông Đạo rồi. Chương 912, trừng phạt nặng nề. Chương 912, trừng phạt nặng nề. Đỗ Khiêm nghe vậy, trước tiên ngẩng đầu nhìn Lý Vân, có chút vui vẻ, nhanh như vậy. Thần vốn tưởng rằng Lý Thị Hà Đông còn phải dây dưa một thời gian nữa. Lý Vân cười nói, văn thư của Tô đại tướng quân 10 ngày trước đã tới, chỉ là lúc đó chúng ta đang bận rộn khoa cử, chỉ có thể tạm thời để sang một bên. Hiện giờ vị Hà Đông tiết độ sứ Lý Trinh kia hẳn là đã sắp tới Lạc Dương rồi. Đỗ Kiêm không người hành lễ, nói: thần ngày mai sẽ chuẩn bị phái quan viên tới Thái Nguyên, Hà Đông đạo quan sát sứ trước đây bệ hạ đã định rồi, để Từ Khôn thử xem sao. Còn về chủ quan phủ Thái Nguyên, hắn nhìn Lý Vân, nói: vị trí này vẫn chưa định, mấy ngày nay thần đã suy nghĩ một chút, dường như có thể để nguyên thứ sử Trần Châu Lưu Chi Viễn đi đảm nhiệm chức vụ này. Lý Vân sững sờ, sau đó nhìn Đỗ Kiêm, Đỗ Kiêm thần sắc bình tĩnh, nói: bệ hạ, Lưu Chi Viễn là thứ sử đầu tiên ở Trung Nguyên mở thành đầu hàng bệ hạ, hơn nữa người này có chút bản lĩnh. Lưu Chi Viễn người này quả thật có năng lực, nhưng thủ đoạn không được quang minh chính đại cho lắm, hơn nữa hắn trước đây ở Trần Châu đã vơ vét không ít từ địa phương, nay đi Thái Nguyên. Dường như cảm giác được sự nghi ngờ của Lý Vân, Đỗ Kiêm cúi đầu nói: bệ hạ, người như Lưu Chi Viễn là người cực kỳ thông minh, rất giỏi xem xét thời thế, hắn trước đây có thể hơi không sạch sẽ, nhưng nay đã quy thuận tân triều, quy thuận bệ hạ, hắn sẽ biết nhìn sắc mặt, thể hiện thánh tâm. Đỗ Kiêm nói đầy ẩn ý, nói: không chừng hắn sẽ biến thành một quan thanh liêm, hơn nữa dù không phải quan thanh liêm, thần tin hắn cũng có thể làm một năng thần. Đối với quan viên trong triều đình mà nói, cố nhiên có một số người bất kể đi đến đâu hắn đều có thể giữ vững bản tâm, không tham không chiếm, cũng có một bộ phận người đi đến đâu tham đến đó, nhưng kỳ thực còn có một bộ phận nhỏ người, bộ phận người này hành sự cực kỳ linh hoạt, quan thanh liêm và quan tham đôi khi trên người họ ranh giới không rõ ràng, cái gọi là thượng sở hiếu, hạ tất thập yên. Thông thường là cấp trên thích quan viên như thế nào, họ sẽ biến thành quan viên như thế đó. Lưu Chi Viễn chính là loại người này, hắn tuyệt đối là một người thông minh, thậm chí theo Đỗ Kiêm thấy, Lưu Chi Viễn tương lai phần lớn sẽ ở tân triều nổi bật lên. Lý Vân sờ cằm suy tư một lát, sau đó gật đầu nói: vậy được, cứ để hắn đi đi. Nhưng Thái Nguyên vào thời điểm này rất quan trọng, không chỉ liên quan đến toàn bộ Hà Đông đạo, đối với toàn bộ phương Bắc đều có ảnh hưởng không nhỏ. Trước khi phái Lưu Chi Viễn ra ngoài, để hắn tới gặp ta một lần, ta tự mình dặn dò hắn vài câu. Lưu Chi Viễn đối với Tân Đường mà nói, ngoài năng lực cá nhân của hắn ra, quan trọng hơn là ý nghĩa tượng trưng trên người hắn. Hắn là sứ quân đầu tiên đầu hàng, trọng dụng hắn có thể đoàn kết thêm nhiều người có thể đoàn kết. Hơn nữa hiện giờ một vị phi tần nào đó trong cung ban đầu chính là Lưu Chi Viễn dâng cho Lý Vân, vị phi tần này còn thành công sinh hạ cho hắn một người con. Có mối quan hệ này, tiền đồ của Lưu Chi Viễn ở tân triều càng thêm rộng mở. Quân thần ba người thảo luận chi tiết về vấn đề bổ nhiệm quan viên Hà Đông đạo, lại nói chuyện về cách tiến đánh quan trung, cũng như vấn đề thời gian tiến đánh quan trung. Mai cho đến khi trời tối đen, Lý Vân mới đứng dậy, nhìn Diêu Trọng đã tái nhợt mặt mày, lắc đầu thở dài: yêu tiên sinh đoạn thời gian này cũng thật sự vất vả, hôm nay đừng đi trường thi nữa, về nhà ngủ một giấc đi. Yêu Trọng lắc đầu, cúi đầu nói: vậy hạ, việc chấm thi chưa xong, thần là chủ khảo, không thể về nhà. Hắn hướng về Lý Vân chắp tay sau đó cúi đầu nói: thần đi trường thi ngủ một giấc là được rồi. Lý Vân thở dài, gật đầu đồng ý, sau đó đứng dậy, nói: hôm nay nói đến đây thôi, hai vị đều đi nghỉ ngơi cho tốt đi. Hắn nhìn hai vị tể tướng, chậm rãi nói: tân triều mới thành lập, chuyện của chúng ta còn quá nhiều, chuyện nhiều như vậy, một hai ngày không làm xong được. Hai vị, bảo trọng thân thể. Hai vị tể tướng cũng đều cúi đầu sâu sắc hành lễ với Lý Vân. Vậy hạ cũng nhất định bảo trọng long thể. Tháng 4, ngay khi bài thi khoa cử sắp chấm xong, Hà Đông tiết độ sứ Lý Trinh mang theo hơn 10 tùy tùng, cuối cùng cũng đuổi tới Lạc Dương thành. Hắn tới ngoài Lạc Dương thành sau đó, Lạc Dương doãn Lý Chính dành thời gian tự mình tới cửa thành nên đón hắn. Gặp được Lý Trinh sau đó, Lý Trinh từ xa đã tiến lên, chắp tay hành lễ, cười nói: Lý tướng quân đường xa tới, thất nên thất nên. Lý Trinh nhìn Lý Chính từ trên xuống dưới, thấy hắn mặc áo bào tím thêu mãng xà, liền đoán được thân phận của Lý Chính. Hắn vội vàng xuống ngựa, cúi đầu chắp tay đáp lễ: Thái Nguyên Lý Trinh, bái kiến tấn vương điện hạ. Lý Chính có chút ngạc nhiên, hỏi: tiết soái nhận ra ta? Đại danh của vương gia đã sớm truyền khắp thiên hạ rồi. Lý Chính lắc đầu, nói: ta chẳng qua là may mắn theo hoàng huynh làm một vài chuyện nhỏ nhặt không đáng kể mà thôi. Nói rồi, hắn tiến lên kéo tay áo Lý Trinh, cười nói: hoàng huynh biết Lý tướng quân hôm nay tới, đặc biệt để ta thay người ở đây nên đón tướng quân. Hiện giờ hoàng huynh đã ở trong cung chờ tướng quân rồi. Tướng quân theo ta bảo. Lý Trinh thần sắc có chút hoảng sợ, vội vàng nói: tại hạ chẳng qua là một hạng tướng, sao có thể? Ấy. Lý Trinh lắc đầu, cười sửa lời: tướng quân nói vậy không đúng. Hai bên chúng ta chưa từng thực sự là kẻ thù, chỉ là trước đây tướng quân phụng sự chu cũ, nay thay triều đổi đại, tướng quân liền bỏ tối theo sáng, không có cái gọi là hạng tướng. Lý Trinh nghe lời này cũng ngẩn ra, hắn chớp chớp mắt nhìn Lý Chính: vương gia, cái này. Lý phủ quân vô vai hắn, cười nói: không cần nói nhiều, chính là đạo lý này, tướng quân mau mau theo ta vào thành đi, đừng để bệ hạ chờ lâu. Vâng. Lý Trinh hơi cúi đầu nói: vương gia dẫn đường đi. Lý Chính dẫn bị Hà Đông tiết độ sứ này thuận lợi tiến vào Lạc Dương thành, lại một đường đưa hắn tới hoàng thành, cuối cùng thông suốt tiến vào hoàng cung, tới cửa điện Cam lộ. Lý Trinh đứng ở cửa điện Cam lộ, quay đầu nhìn Lý Chính, vẫn còn có chút hoảng sợ: vương gia, tại hạ có phải nên tắm rửa thay y phục sau đó rồi mới tới diện kiến? Lý Chính bật cười, đẩy hắn một cái từ phía sau, đẩy hắn vào điện Cam lộ. Bệ hạ không để ý những thứ này, tướng quân mau mau vào đi. Lý Trinh loạn choạng một cái, bị đẩy vào điện Cam lộ, hắn đứng vững thân hình, nhìn xung quanh. Chỉ thấy trong thư phòng thiên tử này, không chỉ bày đủ loại sách vở, văn thư, còn có hai giá vũ khí, trên giá vũ khí có đủ loại binh khí. Một cây đại thương màu đen, được đặt ở vị trí dễ thấy nhất, cây đại thương này từ trên xuống dưới đều đen tuyền, nhưng trên thân thương và mũi thương, khắp nơi đều có vết thương. Rõ ràng, đây chính là cây đại thương đã theo thiên tử chinh phạt nhiều năm. Lúc này, khắp thiên hạ đều đang truyền tụng câu chuyện về Lý Hoàng đế, có người nói cây trường thương trong tay Lý Hoàng đế là do một con hắc long hóa thành, theo hoàng đế nam chinh bắc chiến nhiều năm, bách chiến bách thắng, kẻ nào chống lại đều chết. Dưới cây thương này còn đặt một cây ống sắt không dài lắm. Lý Trinh nhìn một hồi, không nhìn ra công dụng, hắn đang chuẩn bị tiến lên nhìn kỹ, đột nhiên nghe thấy một trận tiếng bước chân, hắn vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy vị thiên tử cao lớn mặc áo xanh đã đứng sau lưng hắn, đang chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm nhìn hắn. Lý Trinh giật mình, vội vàng quỳ xuống đất, dập đầu hành lễ với thiên tử, thần thái nguyên Lý Trinh, khấu kiến bệ hạ. Nô hoàng bản thuế. Lý Vân tiến lên, đỡ hắn dậy, cười nói, chúng ta vẫn là người cùng họ, Lý tướng quân không cần khách khí. Lần này chuyện Hà Đông, hoàn toàn nhờ Lý tướng quân thấu hiểu đại nghĩa, tránh khỏi một trận binh nào, cứu vớt vô số sinh mạng. Đây là công đức vô cùng lớn. Lý Vân nhìn hắn, cười nói, chấp nên thay tướng sĩ trong quân, thay bách tính Hà Đông đạo, tạ ơn tướng quân mới phải. Lời này của Lý Mỗ Nhân, quả thật là chân thành. Dù sao khi quân Hà Đông quy hàng, có 7-8 vạn quân, nhiều quân như vậy, nếu thực sự đánh nhau thật, dù Tô Thịnh bên kia mọi việc thuận lợi, e rằng cũng phải đánh 1-2 năm, thậm chí lâu hơn, mới có thể lập công. Nếu quân Hà Đông, du kích trong địa phận Hà Đông đạo, thậm chí tới Trung Nguyên gây rối, thì thời gian này có thể sẽ lâu hơn, 2-3 năm thậm chí không thể thấy toàn công. Mà anh em họ Lý này vừa đầu hàng, rất nhiều vấn đề ở Hà Đông đạo lập tức được giải quyết dễ dàng. Lúc này, dù là Lý Vân thân là thiên tử, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ. Lý Trinh nghe vậy, lập tức hồi thần, hắn lùi lại 2 bước, một lần nữa quỳ xuống đất, cúi đầu thật sâu dập đầu nói, thần cùng tướng sĩ quân Hà Đông từ trên xuống dưới, trước đây không rõ thánh chủ, nhiều lần mạo phạm vương sư, xin bệ hạ trừng phạt nặng nề. Chương 913, thiên tử cũng không phải toàn trí, 1, chương 913, thiên tử cũng không phải toàn trí, 1, bất luận tương lai thế nào, ít nhất lúc này, Lý Trinh thật sự đã phục rồi. Không phục cũng không có cách nào, đại thế thiên hạ bày ra ở đây, hiện tại thiên hạ 10 phần, Lý Đường ít nhất đã chiếm được 8 phần, quan trung thuận lợi thì 1-2 năm là chuyện, không thuận lợi thì cũng chỉ 3-5 năm thôi. Lý thị Hà Đông, giã tâm xa không lớn bằng Tiêu thị Phạm Dương, trong gần 10 năm qua, đặc biệt là sau khi Lý Đồng Lý đại tướng quân qua đời, Lý thị Hà Đông những năm này, tuy rằng quả thật có một số xung đột với Lý Vân, nhưng xét cho cùng, về cơ bản đều là vì tự bảo vệ mình. Những năm này, mục tiêu cuối cùng của Lý thị Hà Đông cũng chỉ là muốn tiếp tục duy trì phiên trấn cũ, tiếp tục cắt cứ một phương. Đương nhiên, nếu thời cuộc diễn biến, tương lai đến lúc không ai có thể làm gì được ai, thiên hạ phân chia nhiều, Lý thị Hà Đông nói không chừng cũng sẽ phân chia đất đai xương vương, tự thành một quốc gia. Nhưng bây giờ, hiện thực tàn khốc bày ra ở đây, không chỉ Lý thị Hà Đông, mà cả Chu gia ở Thanh Châu đều phải ngoan ngoãn dâng mạng sống và gia sản của mình lên cho Lý Vân. Họ chỉ có thể đánh cược Lý Vân sẽ không qua cầu rút bán. Ngay cả khi Lý Mỗ Nhân tương lai thật sự qua cầu rút bán, những người này thực ra cũng không có cách nào, chỉ có thể trách mình đã đánh cược sai. Đây chính là thế cục mạnh hơn người. Những chư hầu địa phương từng này, lúc này chỉ có thể hạ thấp thân phận, mặc cho Lý Mỗ Nhân muốn làm gì thì làm. Đương nhiên, những hoàng đế thổ địa từng nắm giữ một phương, muốn làm gì thì làm này, sau khi tiến vào triều đại mới, sẽ bị các quy tắc ràng buộc, sống cẩn thận, trong đó một phần lớn người sẽ không chịu được những ràng buộc này, một lần nữa nổi dậy làm loạn. Hơn nữa, thường là trong một thời gian rất ngắn sau khi đầu hàng. Vì thời gian kéo dài, quân đội ban đầu không nhất thiết sẽ nghe lời họ nữa. Đối với tình huống này, Lý Vân trong lòng rất rõ ràng, hắn không những không sợ, thậm chí còn có chút mong chờ. Hắn rất mong chờ những phiên trấn cũ đã quy thuận đầu hàng này, và một thời điểm nào đó trong tương lai đột nhiên nổi dậy làm loạn. Như vậy, hắn có thể phản tay trấn áp họ, tiến hành một đợt thanh trừng hợp lý, nếu không. Lý Vân nhìn Lý Trinh đang cung kính quỳ trước mặt mình, khẽ lắc đầu. Nếu không, thật sự có chút không tiện ra tay. Hắn đỡ Lý Trinh dậy, cười nói, Lý tướng quân, chuyện trước kia đều đã qua rồi, bây giờ triều đại thay đổi, pháp thống thuận lợi, tướng quân thuận thế quy thuận tân triều, có thể nói là một chữ chung. Quốc triều khai sáng, coi trọng nhất chính là một chữ chung. Hắn nhìn Lý Trinh, cười nói, triều đình của chấm bây giờ còn nhiều chức quan chưa có người, Lý tướng quân nếu không chê, sau này cứ ở lại Lạc Dương làm quan, chấm đã nghĩ xong chức quan cho ngươi rồi. Lý Trinh có chút ngạc nhiên, cẩn thận hỏi, bệ hạ, thần sợ mình, năng lực nhỏ bé. Lý Vân vô vai hắn, cười nói, lúc này, đa số người trong triều đình đều vừa làm quan, vừa học cách làm quan, mọi người đều như vậy, ta chuẩn bị cho Lý tướng quân nhậm chức binh bộ thị lang, nếu Lý tướng quân đồng ý, đến binh bộ ở nửa tháng một tháng, chấm sẽ cho trung thư soạn chỉ, ban quan cho ngươi. Nếu Lý tướng quân không chịu làm quan trong triều đình, vậy chấm cũng không miễn cưỡng, Lý tướng quân mang quân Hà Đông bỏ tối theo sáng, công lao rất lớn, chấm ghi nhớ trong lòng. Tấu sớ của Tô đại tướng quân gửi lên, chấm cũng đã xem, cứ theo như Tô đại tướng quân và Lý tướng quân đã nói mà làm. Hắn cười nói với Lý Trinh, ngươi nếu trở về Hà Đông đạo, chấm ban cho ngươi tước thế hầu Tấn Dương hầu. Đợi đến khi quan trung xong xuôi, nếu quân Hà Đông có lập công, chấm lại ban thêm cho ngươi tước quốc công. Lý Trinh suy nghĩ kỹ một lát, mở miệng nói, bệ hạ, thần mới đầu hàng thánh triều, trong lòng run sợ, lo lắng tài năng của mình không đủ, làm hỏng việc của bệ hạ, thần muốn đến binh bộ xem trước, đợi mấy ngày nữa sẽ trả lời bệ hạ. Được. Lý Vân rất sảng khoái, nhàn nhạt nói, cứ theo như Lý tướng quân nói mà làm, Lý tướng quân cứ ở lại Lạc Dương, mấy ngày nữa, chấm sẽ cho người dẫn ngươi đến binh bộ. Nói đến, binh bộ thượng thư của chấm bây giờ cũng là xuất thân tướng lĩnh, Lý tướng quân gặp hắn, nói không chừng có rất nhiều chuyện có thể trò chuyện. Lý Trinh cung kính, cúi đầu sâu sắc, vâng, thần hắn quỳ trên đất, cúi đầu hành lễ, khấu tạ bệ hạ thánh nhân. Sau khi Lý Trinh rời đi, Lý Vân lại trở về vị trí của mình làm việc. Công việc của hắn bây giờ lại có sự thay đổi lớn, trước kia khi hắn làm nô vương, tuy rằng đại sự Giang Đông vẫn được đưa đến bàn của hắn, nhưng lúc đó, hắn chỉ xử lý những đại sự này. Chương 913, thiên tử cũng không phải toàn trí, 2, chương 913, thiên tử cũng không phải toàn trí, 2, nhưng bây giờ làm thiên tử thì không thể không xử lý một số chuyện về lễ chế, làm một số chuyện mà chỉ thiên tử mới có thể làm. Ví dụ như tế tự, ví dụ như tiếp kiến quan biên và những chuyện vụn vặt khác. Tuy phiền phức, nhưng lại không thể không làm, có một câu nói rất hay, chỉ có danh và khí, không thể giao cho người khác. Bận rộn đến tận chiều tối, Lý Vân cũng không rời khỏi Cam Lộ Điện, chỉ đơn giản ăn một bữa trong Cam Lộ Điện, sau đó xem qua danh sách tú nữ được đưa lên. Trong đó, Võ Thanh Anh, con gái của Võ Hoàng đế, đã xác định nhập cung thị phụng thánh thiên tử, còn lại đều là do các thế gia, các địa phương đưa đến cùng, Lý Vân chỉ nhìn lướt qua rồi để sang một bên. Những người này cuối cùng sẽ được đưa đến chỗ Tiết Hoàng hậu, giao cho Tiết Hoàng hậu xử lý, trừ một hai nữ tử mà Lý Mỗ Nhân tự mình nhìn chúng, những người khác đều phải qua cửa Tiết Hoàng hậu mới được. Trong triều đại của Lý Vân, địa vị của Tiết Hoàng hậu đã định sẵn không thể lay chuyển, dù sao nàng không chỉ là nguyên phối trên pháp lý, năm đó còn bị Lý Mỗ Nhân trực tiếp cướp về làm vợ, những chuyện khác không nói, tình cảm giữa hai người đã định sẵn địa vị của nàng đúng như bàn thạch. Đợi đến khi trời tối, Lý Vân đứng dậy buồn bay, đang định ra ngoài đi dạo, đi đến cửa, một cung nhân liền tiến đến, cúi đầu hành lễ nói: "Vậy hạ, anh quốc công cầu kiến." Nhắc đến cái tên này, Lý Vân đầu tiên là sửng sốt, sau đó phản ứng lại, là Lưu Bác. Tước hiệu anh quốc công này, năm đó Chu Cũ cũng từng phong, sau khi Tô Tĩnh Tô đại tướng quân tử trận, triều đình Chu Cũ liền truy phong cho hắn là anh quốc công, còn trong lần phong thưởng trước đó, Lý Vân lại bàn tước hiệu này cho Lưu Bác. Hắn nhìn cung nhân đứng trước mặt, phân phó: "Sau này anh quốc công đến, trực tiếp dẫn hắn đến thiên điện chờ gặp, không cần thông báo." Lập tức đưa hắn vào. "Vâng." Cung nhân này vội vàng cúi đầu, vội vã đi xuống. Một lát sau, Lưu Bác liền một đường đến Cam Lộ Điện, gặp được Lý Vân, hắn cúi mình thật sâu hành lễ: "Thần bái kiến bệ hạ." Lý Vân liếc nhìn hắn một cái, cười nói: "Sao ban ngày không đến, tối lại chạy đến chỗ ta? Biết bệ hạ gần đây rất bận, thần cũng không có việc gì quan trọng, ban ngày không đến." Lý Vân liếc mắt nhìn hắn, cười khẽ nói: "Tự mình tìm chỗ ngồi đi." "Vâng." Lưu Bác ngồi xuống, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Lý Vân, rồi nhìn xung quanh, thấy không có ai, liền cười nói: "Nhị ca mấy tháng nay cảm thấy thế nào?" Lưu Bác rất giỏi trong việc xưng hô, Lý Vân nghe hắn gọi một tiếng nhị ca, cũng cảm thấy thân thiết, nghe vậy lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Việc quá nhiều rồi. Có lúc lại nghĩ, không bằng dẫn binh xuất chinh đến sảng khoái hơn." Lưu Bác cười nói: "Cái này không được, nhị ca ít nhất phải chấn giữ kinh thành 3-5 năm, tân triều mới có thể hoàn toàn ổn định." Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Vân, tiếp tục nói: "Thần hôm nay đến, có hai chuyện muốn bẩm báo. Chuyện thứ nhất, mấy tháng nay, cựu tư thần đã sắp xếp lại một lần, trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra chuyện gì lớn nữa, vì vậy thần chuẩn bị một lần nữa rời khỏi Lạc Dương, ra ngoài quan ngoại xem sao." Lý Vân nhìn hắn, cao mày nói: "Ngươi còn muốn ra ngoài?" Lưu Bác cười khổ nói: "Không ra ngoài, công sức 2 năm trước sẽ đổ sông đổ biển, hơn nữa, đứa con trai của thần ở quan ngoại, e rằng cũng khó sống sót. Bất luận thành bại, thần luôn phải đi xem, lần này, thần muốn mang theo thánh chỉ của bệ hạ xuất quan, gặp người bộ tộc Khiết Đan, lời nói sẽ có trọng lượng hơn." Lý Vân suy nghĩ một lát, gật đầu nói: "Được, chuyện này không thành vấn đề, lát nữa ta cho người viết cho ngươi." Hắn nhìn Lưu Bác, nghiêm nghị nói: "Bất luận thế nào, giữ lấy mạng sống của mình là quan trọng, nếu ngươi không cẩn thận bị gia luật tức bắt, cũng đừng cố gắng chống cự, trực tiếp nói rõ thân phận, hắn phần lớn sẽ không giết ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ phái người đến cứu ngươi về." Lưu Bác cười nói: "Được, đến lúc đó ta sẽ giơ tay đầu hàng, nhất định không khoe mẽ." Lý Vân rót cho hắn một chén nước, tự mình đưa qua, hỏi: "Chuyện thứ hai là gì?" Lưu Bác dùng hai tay nhận lấy chén trà, sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Vân, lặng lẽ nói: "Chuyện thứ hai chính là chuyện đội ngũ bắt cướp." Lưu Bác hít sâu một hơi, mở miệng nói: "Đến bây giờ, những người cũ của đội ngũ bắt cướp ban đầu còn đang làm việc trong triều đình, tổng cộng có 93 người. Những người này, hơn phân nửa đã sửa đổi tốt rồi." Nói đến đây, hắn nhìn Lý Vân, tiếp tục nói: "Những người còn lại, trước đây phần lớn cũng là người thật thà, nhưng sau khi nhị ca đăng cơ một phần không an phận, đã làm không ít chuyện quá đáng." Lý Vân nghe vậy, lập tức sửng sốt: "Những chuyện ngươi nói này, sao ta hoàn toàn không biết gì?" Lưu Bác đứng dậy, uống một ngụm trà, nhìn Lý Vân, cười khổ nói: "Nhị ca tốt của ta, những người đó đều là theo ngươi sống pha trận mạc mà đến, ai cũng biết bọn họ là dòng chính trong dòng chính của ngươi. Chuyện này, ngay cả ti kiểm tra cũng không muốn gây ra rối. Trừ ta ra." Lưu Bác nhìn Lý Vân, thở dài: "Ai sẽ nói với ngươi?" Chương 914, quyết tâm của thiên tử. Chương 914, quyết tâm của thiên tử. Từ lâu, Lý Vân luôn có cảm giác rằng chuyện thiên hạ, hắn đều biết phần lớn. Đặc biệt là sau khi cựu tư ngày càng lớn mạnh, chỉ cần chuyện gì hắn muốn biết, về cơ bản đều có thể biết. Cựu tư không tham dò được, hắn cũng sẽ có kênh khác để biết. Nhưng lần này, vài câu nói của Lưu Bác thật sự đã làm chấn động nhận thức của hắn, hóa ra thân ở vị trí này, thật sự sẽ có một số chuyện, người trong triều đình trên dưới sẽ đồng lòng giấu hắn. Mặc dù động cơ của sự che giấu này cũng là vì quyền thế của bản thân hắn, nhưng dù vậy, cũng khiến Lý Vân có một số nhận thức mới về thân phận hiện tại, vị trí đang ở của mình. Lý Mỗ Nhân hít sâu một hơi, trở lại vị trí của mình, đưa tay vỗ bàn, mặt đen xì nói: "Thật là mẹ nó, mỗi người đều có tâm tư riêng." Lưu Bác rất hiểu Lý Vân, cũng đoán được phản ứng hiện tại của Lý Vân, hắn đứng lên, đặt chén trà sang một bên, mỉm cười nói với Lý Vân: "Nhị ca không cần vì chuyện này mà tức giận, mỗi người đương nhiên sẽ có tâm tư riêng. Những người mới đầu con kia không dám đắc tội người cũ của đội bắt trộm, mấy lao giả ở Giang Đông chúng ta không sợ đội bắt trộm, cũng không muốn danh tiếng của nhị ca bị tổn hại, cho nên đều giả vờ không biết." Lý Vân ngồi trở lại vị trí của mình, trầm mặc rất lâu, cuối cùng mới thở dài nói: không phải ngươi nói, ta thật sự một chút cũng không biết, trước đây khi ta làm nô vương, còn chưa hiểu lắm tại sao hoàng đế trong triều đình có hoàng thành tư, lại vẫn bị người ta lừa gạt xoay vòng, bây giờ cũng hiểu được một chút rồi. Lưu Bác nhìn Lý Vân, hỏi, nhị ca đừng tức giận, ít nhất đến bây giờ, ngoài đội bắt trùng ra, những chuyện khác, vẫn chưa phát hiện có ai dám giấu nhị ca. Lý Vân cúi đầu uống một ngụm trà, mở miệng nói, ngươi để lại danh sách những người trong đội bắt trộm phạm lỗi, ta sẽ xử lý bọn họ. Lưu Bác do dự một chút, hỏi, nhị ca, ta xin nói thêm một câu, ngươi định xử lý bọn họ như thế nào? Lý Vân ngẩng đầu nhìn Lưu Bác, cao mày nói, ý của ngươi là gì? Phạt ngầm. Lưu Bác hiển nhiên đã có tính toán trong lòng, hắn hạ giọng nói, đội bắt trộm là nền tảng, bộ khung của Giang Đông quân trước đây, bây giờ càng là tướng lĩnh của các quân trong vương sư, bất kể bọn họ làm gì, bọn họ đều là một đám người trung thành nhất với nhị ca. Hơn nữa, ít nhất cho đến nay, trong hơn 90 người của đội bắt trộm, ít nhất có hơn 70 người không có vấn đề gì, tức là đám người này vẫn có thể dùng được. Lý Vân nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn Lưu Bác, vậy xử lý vài người, giết gà dọa khỉ, chẳng phải tốt hơn sao? Chẳng lẽ xử lý vài người, hơn 70 người còn lại liền không còn trung thành nữa? Ta cho là không ổn. Lưu Bác cúi đầu nói, nhị ca, chuyện này ta đã suy nghĩ rất lâu rồi. Trừng phạt nặng một bộ phận người, thậm chí giết bọn họ, sẽ không ảnh hưởng đến lòng trung thành của những người còn lại đối với nhị ca, nhưng sẽ bộc lộ điểm yếu của những người thân cận này của nhị ca. Sẽ nói cho những người khác trong triều đình biết, những người xuất thân từ đội bắt trộm, không phải là bách độc bất xâm. Lưu Bác hạ giọng nói, vậy thì sẽ có người khác cùng nhau công kích bọn họ, đồng lòng đàn hặc những thuộc hạ cũ này của nhị ca. Một chút sai lầm nhỏ cũng sẽ bị phóng đại vô hạn. Những người trong đội bắt trộm kia, về cơ bản đều là thổ phỉ xuất thân, bây giờ trải qua nhiều năm chiến sự vẫn còn, đa số dựa vào hai chữ trung nghĩa, bọn họ sẽ không cảnh giác thế nào, những văn quan muốn bày mưu tính kế với bọn họ, dễ dàng như trở bàn tay. Thời gian dài, đội bắt trộm cũng không còn tồn tại nữa. Nói đến đây, Lưu Bác nhìn Lý Vân, tiếp tục nói, ta biết, hy vọng của nhị ca đủ lớn, bất kể là đám người nào, ở chỗ nhị ca đều không làm nên sóng gió gì, nhưng mấy ngày nay ta đã nghĩ, tập thể đội bắt trộm này, đối với tương lai của Tân Đường, nhìn chung là có lợi. Ta nghĩ, nhị ca nên bảo vệ bọn họ trên tổng thể, không để bọn họ làm lớn, làm ác, đồng thời giữ lại đám người này. Lưu Bác nhìn Lý Vân, hạ giọng nói, sau này có thể để lại cho người sau. Những năm này, Lưu Bác cũng từng đọc không ít sách. Vào những năm đầu của triều đại, quyền lực của quân vương nhất định là vô hạn, nhưng càng về sau càng không được, bởi vì quyền thần sẽ chiếm đoạt một phần quyền lực của quân vương, hơn nữa là một phần lớn. Một khi một vị hoàng đế nào đó nới lỏng, đánh mất một phần quyền lực, hoàng đế đời sau muốn lấy lại, đó là ngàn khó và khó. Động một chút là bốn chữ, tổ tông thành pháp. Mà Lưu Bác là hoàng phái bẩm sinh, hắn định viên đứng ở góc độ của Lý Vân mà suy nghĩ. Hắn muốn bảo toàn đội bắt trộm, mục đích là để quyền lực hoàng đế trong tương lai có thể tiếp tục mạnh mẽ. Lý Vân nghe vậy, liếc nhìn hắn một cái, cười mắng, lão tử mới 30 tuổi, mẹ nó ngươi đã nghĩ đến chuyện hậu sự cho lão tử rồi. Nếu nói lời này trước mặt hoàng đế khác, không giết đầu ngươi mới lạ. Lưu Bác cười nói, trước mặt hoàng đế khác, cũng không có phần cho ta nói. Lý Vân liếc nhìn hắn một cái, suy nghĩ một chút, thằng nhóc ngươi suy nghĩ quá nhiều, nhưng lời ngươi nói, ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ, nhưng bất kể nói thế nào, cũng bất kể có phải đội bắt trộm hay không, cái mầm mống làm ác này không thể mở ra. Nói rồi, hắn đưa tay ra, đưa danh sách cho ta, ta sẽ xử lý. Lý Mỗ Nhân nheo mắt lại, cười lạnh nói, chuyện này đáng xử lý thì mẹ nó phải xử lý, còn chuyện ngươi lo lắng, lao tử lại không chết. Lý Vân hừ một tiếng, cơ nghiệp của bản thân ta đương nhiên sẽ bảo toàn thật tốt. Anh Quốc Công thở dài, từ trong tay áo lấy ra một danh sách đã chuẩn bị sẵn, giao cho Lý Vân. Hắn do dự một chút, cười khổ nói, vậy hạ xử lý những người này, cũng đừng nói là thần tố giác bọn họ, thần cũng sợ đắc tội người. Lý Vân liếc nhìn hắn một cái, cười mắng, biết rồi, biết rồi, các ngươi đều sợ đắc tội người. Lý Mỗ Nhân hừ nhẹ một tiếng, ta lại không sợ lắm, lúc này chính là lúc đắc tội người, nếu không nỡ đắc tội người. Hắn gõ gõ bàn, ta sợ Tân Đường này hai đời mà vong. Trong lịch sử, rất nhiều triều đại không đủ dài, làm áo cưới cho triều đại sau, về bản chất vẫn là do cải cách không đủ triệt để, không thể nở ra hoa mới trên thi thể của triều đại trước. Còn đối với Lý Vân mà nói, hắn hoàn toàn có đủ quyết tâm, muốn tạo ra một thời đại hoàn toàn mới. Triều đại của hắn có thể không nhất định nên đón thời kỳ cực thịnh của triều đại, nhưng hắn nhất định sẽ đặt nền móng vững chắc cho sự cực thịnh. Thậm chí, ngay trong triều đại của hắn sẽ nên đón tình thế. Và trước khi nên đón tình thế, một số căn bệnh hiện tại có thể nhìn thấy, hắn đều phải dọn dẹp sạch sẽ. Những căn bệnh này không chỉ đến từ đội bắt trộm, còn có tập thể văn quan, còn có thế gia quý tộc mấy trăm mấy nghìn năm, còn có những tệ nạn về chế độ lúc này kế thừa từ chu cũ, đều cần đập tan hết, làm lại từ đầu. Anh Quốc Công đứng dậy, cúi đầu thật sâu với Lý Vân, trầm giọng nói, vậy hạ anh minh thần võ, thần không nói nhiều nữa, ba ngày sau thần sẽ rời Lạc Dương. Mọi chuyện của cửu tư. Lưu Bác hạ giọng nói, vậy hạ có thể tìm Mạnh Hải hỏi. Lý Vân ừ một tiếng, vỗ vai Lưu Bác, đến lúc đó ta sẽ tự mình tiễn ngươi. Sáng hôm sau, vẫn ở trong điện cam lộ này, hộ bộ thượng thư Đỗ Hòa phụng mệnh kết kiến, hắn sải bước đi vào điện cam lộ, cúi đầu hành lễ với Lý Vân nói, thần Đỗ Hòa bái kiến bệ hạ. Lý Vân ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi lại cúi đầu. Đỗ thượng thư đứng dậy đi. Đỗ Hòa tạ ơn, rồi đứng khoanh tay trước mặt Lý Vân chờ mệnh. Lý Vân lúc này mới đặt bút son xuống, hắn ngẩng đầu nhìn Đỗ Hòa, mở miệng nói, mời Đỗ thượng thư đến đây, chủ yếu là mấy chuyện này. Chuyện thứ nhất là thanh tra đất đai toàn quốc. Đỗ Hòa vội vàng cúi đầu, bệ hạ, chuyện này thần và các hạ quan vẫn đang làm, nhưng nhân lực không đủ, nha môn địa phương không hoàn chỉnh, e rằng trong 2-3 năm không thể thành công. Nhân lực không đủ, thì hộ bộ phái người xuống làm, chú quân địa phương có thể phối hợp với các ngươi, đến lúc này năm sau, chấm muốn thấy một con số đại khái. Còn nữa, hộ bộ phải cùng với quan phủ địa phương tổ chức khai khẩn ruộng đất. Khai khẩn một số ruộng đất bỏ hoang và những đất có thể khai khẩn, chuyện này để người của viện nông sự phụ trách chính thông báo cho địa phương. Đất ai khai khẩn được thì thuộc về người đó, nha môn địa phương phải phối hợp cấp điện khế, không được làm khó. Đỗ Hỏa túi đầu đáp vâng. Lý Vân nhìn Đỗ Hỏa, tiếp tục nói, đặc biệt là điển sản của thế gia đại tộc, phải thống kê từng cái một, báo cáo triều đình, không được có bất kỳ che giấu nào. Rồi tiếng nói của hoàng đế bệ hạ bình tĩnh. Triệu tập các quan viên hộ bộ tương ứng, chúng ta thảo luận định ra thuế pháp mới. Chương 915, xiềng xích cho tân quý. Chương 915, xiềng xích cho tân quý thuế mới. Đỗ Hỏa ngẩng đầu nhìn Lý Vân, rồi lại cúi nhẹ xuống, cung kính hỏi, bệ hạ, xin hỏi thuế mới là như thế nào? Thần vệ bộ hộ sẽ bàn bạc với các quan để lập ra chương trình. Được. Lý Vân gõ nhẹ lên bàn, nói, trẫm sẽ nói đại cương cho khanh nghe. Điều quan trọng nhất là trong vòng 3 năm tới, sẽ giảm dần thuế đinh, nhập thuế đinh vào thuế điện. 3 năm sau, bãi bỏ hoàn toàn thuế đinh, đều dồn vào thuế điện. Thuế đinh đã tồn tại hàng ngàn năm. Ở thời bình thường, đất đai phân bố đều thì cách thu này không sao. Nhưng vấn đề là đất đai không hề đều. Các thế gia đại tộc tích lũy qua 100 năm, chiếm hữu quá nhiều điện sản. Những thế gia, địa chủ này có đặc quyền miễn thuế. Dù không được miễn, họ cũng chỉ phải nộp thuế đinh cho gia đình mình và một phần thuế điện. Còn thuế đinh của tá điền canh tác cho họ thì do chính tá điền phải đóng. Kết quả là tá điền luôn sống trên bờ vực sinh tồn, không chết đói nhưng cũng chẳng no đủ. Thuế đinh nhập vào điền sẽ cải thiện tình hình này, ít nhất những người không có ruộng sẽ không phải đóng thuế đinh. Đỗ Hoàng nghe xong, ngẩng lên nhìn Lý Vân rồi lại cúi đầu, im lặng. Lý Vân nhìn thẳng vào ông ta, nói nghiêm túc, hơn nữa, từ nay về sau, trong thiên hạ không còn trường hợp miễn thuế nào. Bất kỳ điền sản nào trên đất đường đều phải chịu thuế điền, bao gồm điền sản của tông thất phiên vương tương lai, hoàng trang, cùng quan điền bị tịch thu trước đây. Lý Vân nhìn Đỗ Hỏa, giọng bình thản, tất cả điền sản đều phải nộp thuế, không có ngoại lệ. Nghe đến đây, sắc mặt Đỗ Hỏa biến đổi. Ông ta ngẩng lên nhìn Lý Vân, túi lầu nói, "Bệ hạ, điều này hả?" Lý Vân chợt nhớ ra, thở dài nói, "Có một nhóm được miễn thuế. Những người lập công trong quân đội, được ban tước vị, khi được cấp điền sản thì phần thưởng đó không phải nộp thuế, nhưng phải quy định rõ, chỉ miễn thuế phần điền sản triều đình ban thưởng. Nếu có thêm đất đai thì vẫn phải nộp thuế như thường." Lý Vân nhìn Đỗ Hỏa, mặt không biểu lộ, "Không chỉ vậy, chấm còn định ra quốc bản, đời sau cũng không được miễn thuế cho bất kỳ ai, bất kỳ nhóm nào." Đỗ Hỏa cúi chào, mặt đăm chát, "Bệ hạ, làm vậy e rằng không ổn định. Chính sách này của Lý Vân có lợi cho triều đình và quốc gia, nhưng đồng thời làm tổn hại lợi ích của tầng lớp thống trị các vương công đại thần, phiên vương quý tộc tương lai. Vốn dĩ họ không phải nộp thuế, cũng chẳng ai dám đòi. Hơn nữa, họ vốn là lực lượng trung thành bên cạnh Lý Vân. Giờ đây, hành động của hoàng đế phần nào làm tổn hại lợi ích của họ. Điều này có thể khiến nội bộ tập đoàn thống trị rối loạn. Ít nhất vào buổi đầu lập quốc, làm như vậy là không thích hợp. Lý Vân nên ban ân cho tập đoàn thống trị để họ đoàn kết xung quanh mình." Lý Vân bình thản cười, chấm dám nói ra, tất đã có chuẩn bị. Nếu có biến động, đánh một trận nữa là xong. Mấy năm nay, chấm chẳng sợ gì nhất chính là chuyện này. Ông gõ bàn, tiếp tục, chúng ta nói tiếp. Lý Vân lần lượt trình bày các chủ trương. Khi ông nói xong, sắc mặt Đỗ Hỏa đã rất kỳ lạ, nhưng không dám phản đối, chỉ cúi đầu nhận lệnh. Thân vệ bộ hộ sẽ lập tức triệu tập các quan thảo luận, sau khi có kết quả sẽ tấu lên bệ hạ. Lý Vân ừ một tiếng, nói nhạt, khanh vất vả rồi. Tin này không cần giấu giếm, cứ công khai, thăm dò ý kiến triều thần. Chấm cũng muốn biết mọi người nghĩ gì. Đỗ Hỏa cung kính nhận lệnh, cáo từ lui ra. Lý Vân nhìn theo bóng ông ta khuất dần, rồi cúi xuống nhìn đôi bàn tay mình, lặng im hồi lâu. Một lúc sau, ông ngẩng lên nhìn ra ngoài điện cam lộ, rồi lại liếc nhìn văn thư bên cạnh. Không biết bao lâu, một thanh âm vang lên, "Bệ hạ, Tần Quốc công cầu kiến." Lý Vân giật mình tỉnh lại, bản năng đáp, "Mời vào." "Tuân chỉ." Một lát sau, Tần Quốc công Đỗ Khiêm bước vào, quỳ xuống lại, "Thần bái kiến bệ hạ." Lý Vân nhìn Đỗ Khiêm, cười nói, "Thu ích minh hà cớ hành đại lễ." "Mau đứng dậy." Đỗ Khiêm vâng lệnh đứng lên. Chỉ một cái nhìn, Lý Vân đã hiểu ý ông ta, vẫy tay cho lui hết thị vệ. Trong điện chỉ còn hai người. Đỗ Khiêm hít sâu, ngẩng lên nhìn Lý Vân, nói, "Bệ hạ, vừa rồi tam ca đến trung thư, nói với thần về thành ý của bệ hạ. Việc bệ hạ muốn làm, thần có thể hiểu. Nhưng thần cho rằng không nên quá gấp." Ông hạ giọng, "Thuế đinh nhập vào điển có thể làm từ từ. Nhưng các ngân điển khác vẫn nên ban ra, bằng không tân triều sẽ không ổn." Lý Vân chỉ im lặng nhìn ông. Thu Ích Vinh nói rõ hơn. Đỗ Khiêm liếc nhìn xung quanh, nói khẽ, "Bệ hạ, làm thế này, người ngoài sẽ cho rằng bệ hạ là kẻ tham lam, muốn thu tóm của cải thiên hạ vào tay mình." "Không phải của cải thiên hạ." Lý Vân bình thản nói, "Chỉ là thuế đáng thu. Chớ còn định giảm 1-2 thành so với thuế cũ của Chu. Hơn nữa, hoàng trang của chấm, điền sản của tông thất phiên vương sau này cũng phải nộp thuế. Số thuế này không vào nội phủ mà vào quốc khố. Có vấn đề gì sao?" Đỗ Khiêm túi đầu đắm chát, lúc này đáng lẽ nên thu phục nhân tâm, chấm chưa từng nói sẽ ban ân điện về thuế. Lý Vân ra hiệu cho Đỗ Khiêm ngồi xuống, nói, "Những người thân cận sẽ không vì chuyện này mà nói gì. Những kẻ nửa thân nửa sơ nếu không hài lòng, cũng mặc kệ họ." Lý Vân nhìn Đỗ Khiêm, cười nói, "Nếu cần, chấm sẽ trả thuế thay cho thứ cấp của Thu Ích Minh." Đỗ Khiêm ngồi xuống, lắc đầu, "Bệ hạ biết rõ, thần không để tâm chuyện này." Ông thở dài, "Bệ hạ chỉ cần tuần tự ban ân, đã có thể thành minh quân thiên cổ. Cần gì phải làm những chuyện mất lòng người? Vấn đề thuế khóa, 100 năm nữa cũng chẳng có gì. Bệ hạ vì cớ gì phải vì triều đình 100 năm sau mà đắc tội người nay? Lý Vân cũng thở dài, Thu Ích Minh hiểu lầm chấm rồi. Thu Ích Minh cho rằng chấm làm vậy là vì triều đình trăm năm sau, vì hậu thế họ Lý. Nhưng chấm không nghĩ vậy. Chấm muốn tân triều khai quốc phải có điểm khác biệt. Chấm không vì triều đình vạn đại, không vì họ Lý trường tồn. Chấm chỉ nghĩ đến dân chúng tầng đấy sẽ đỡ khổ hơn khi chính sách này được thực thi. Còn việc không miễn thuế cho họ à không, nên nói là không miễn thuế cho chính mình. Lý Vân nhìn Đỗ Khiêm, nói, tân đường đến nay chưa phân phát nhiều ruộng đất, thu thuế cũng chẳng được bao nhiêu. Vấn đề không phải ở chỗ thu hay không thu, mà là không thể mở cái miệng hố này. Lý Vân bình thản nói, một khi mở ra, sẽ có người cướp đoạt ruộng đất, ký gửi vào tên những kẻ được miễn thuế. Cuối cùng, họ vẫn biến nông dân thành tá điển của mình. Thu Ích Minh hiểu ý chấp chứ. Đỗ Khiêm nghe xong, sắc mặt biến đổi, ngẩng lên nhìn Lý Vân. Lý Vân tiếp tục, quan điển tư điển, kể cả điển sản họ Lý, đều bình đẳng. Thuế thu được đều vào quốc cố, dùng cho dân, họ không thể chê trách chấm. Đỗ Khiêm nói nhỏ, nhưng vẫn sẽ có người bất mãn. Chấm biết. Lý Vân cúi xuống uống trà, mặt không chút gợn sóng. Chấm đã chuẩn bị tinh thần bị ám sát. Chương 916, Tân Quý Tụ Hội. Chương 916, Tân Quý Tụ Hội. Đỗ Khiêm nói không sai, những việc Lý Vân đang làm hiện tại thực ra đều không cần thiết. Bởi vì đây chỉ là mầm họa, phải rất lâu sau mới bùng phát, mà đến lúc đó, Thái Tổ Hoàng đế nào, Tần Quốc công nào, sớm đã không còn trên đời này nữa. Lúc này, Lý Vân hoàn toàn có thể ban ân cho các tân quý, đồng thời thiên hạ cũng có thể duy trì cục diện tương đối ổn định, trong ngoài đều ca tụng hắn, tôn vinh hắn thành bậc đế vương tiên cổ, minh quân thánh chúa. Bản thân Lý Mô cũng từng do dự, rốt cuộc có nên làm như vậy không, dù sao chuyện tương lai hắn không thấy được, cũng không liên quan mấy đến hắn. Thậm chí với con cháu hắn, có lẽ cũng không có quan hệ gì lớn. Nhưng suy đi tính lại, việc cần làm vẫn phải làm, bởi hắn muốn khác biệt với người đời này, trong hắn có một linh hồn hoàn toàn khác biệt. Đến thế gian này một lượt, nên để lại một số dấu ấn thuộc về mình. Dù làm vậy có thể chịu một số xung đột, nhưng hắn vẫn kiên định hoàn thành những việc cần làm, bởi vì chỉ có hắn mới làm được việc này. Đừng nói là hoàng đế trăm năm sau, ngay cả thái tử Lý Nguyên sau này lên ngôi, e rằng cũng khó hoàn thành những việc này, bọn quan lại chỉ cần nói một câu thái tổ còn chưa từng làm là đã có thể chặn họng hắn lại. Hơn nữa, nếu Lý Vân làm, có lẽ chỉ chịu một số xung đột, nhưng nếu là quân vương đời sau làm, có thể mất mạng. Đỗ Khiêm ngẩng đầu nhìn Lý Vân, nhớ lại chuyện năm xưa ở Việt Châu, không nhịn được thở dài, bao nhiêu năm rồi, nhị lang vẫn như xưa, chẳng chút thay đổi. Lý Vân cười nói, có gì mà thay đổi? Chẳng lẽ ta làm hoàng đế rồi phải trở nên giống Võ Nguyên Thừa? Thu Ích Minh, ta là hoàng đế khai quốc. Lý Vân hơi ngẩng đầu nói, là thái tổ hoàng đế trong sử sách tương lai. Hắn nhìn Đỗ Khiêm, ta không cần hòa quang đồng trần. Đỗ Khiêm nghe vậy, ánh mắt cũng sáng lên, hơi cúi đầu nói, bệ hạ, việc này nếu Tam huynh làm, sợ không chắc làm tốt, để thần đứng ra chủ trì vậy. Tam huynh làm, chắc chắn bị vô số người công kích. Đỗ Khiêm nói khẽ, thần làm, ít nhất trong văn quan, dám đứng lên phản đối sẽ không nhiều, nếu có người phản đối, cũng do thần bắt bỏ. Bệ hạ không cần tự mình ra mặt. Lời Đỗ Khiêm có chút ngạo mạn, nhưng thực tế là vậy, trong hệ thống văn quan, hắn có địa vị độc nhất vô nhị, nếu hắn đứng ra làm việc này, đa số quan lại sẽ chọn im lặng. Như uy tín của Lý Vân có thể áp chế tất cả người triều mới, uy tín của Đỗ Khiêm cũng có thể đạt hiệu quả tương tự trong hệ thống văn quan. Còn thượng thư hộ bộ Đỗ Hòa hoàn toàn không làm được điều này. Đỗ Khiêm lúc này đứng ra, một là vì Lý Vân, vì triều đình mới làm việc, hai là cũng vì anh trai ruột, đỡ đòn áp lực từ các phía. Lý Vân trầm tư nhìn hắn, suy nghĩ một lúc rồi nói, kỳ thực, việc này có thể đổ hết lên đầu ta, bọn họ không dám nói nhiều. Vậy hạ không thể gặp vấn đề. Đỗ Khiêm kiên định, hơn nữa, những việc này vốn nên do bệ tôi làm. Nếu để bệ hạ tự đánh bác, bọn thần tử chúng tôi thật đáng chết. Lý Vân sờ sợ dâu đã để dài ở cằm, suy nghĩ nghiêm túc một lúc rồi nói, vậy thế này, việc thuế khóa trước hết bản định quy chế, sau đó Thu Ích Minh thi hành, trước khi thi hành. Thu Ích Minh cùng hộ bộ tính toán, nâng lương cho các cấp quan lại cùng tân quý. Ít nhất phải cao hơn thời Bắc Chu cũ, bù đắp phần nào số thuế phải nộp. Đỗ Khiêm thở phào, túi đầu nhận lệnh. Tăng lương cũng là ban ân, lúc này tân quý chưa có nhiều điện sản, chỉ cần tăng lương ban thưởng là có thể bù đắp số thuế thu của họ. Cũng coi như là ân điện triều Trương Vũ. Như vậy, mâu thuẫn sẽ không quá gay gắt. Đỗ Khiêm túi chào Lý Vân, bệ hạ thánh minh. Hắn do dự một chút, nói, còn một việc, bệ hạ nên chuẩn bị tinh thần, sau khi tân thuế pháp thi hành, những hào cường địa phương, sĩ thần đầu hàng bệ hạ trước đây, cùng các thế tộc lớn, lợi ích tổn hại nặng, sợ rằng cùng đường liều mạng. Lý Vân cười nói, việc này ta đã chuẩn bị từ lâu, không sợ bọn họ tạo phản, chỉ sợ bọn họ không phản. Hoàng đế bệ hạ nở nụ cười, nhưng trong mắt đầy sát khí. Bọn họ phản loạn lần này, vấn đề thiếu tiền lương của tân triều có lẽ sẽ được giải quyết. Đỗ Khiêm hơi cúi đầu, vâng lời. Lý Vân nhìn hắn, cười nói, Thu Ích Minh, ngươi đừng đi lộ tin tức cho bọn thế tộc, không thì bọn họ nhẫn nhịn một lúc, không nhẫn được cả đời, sau này còn đoán trách ngươi. Đỗ Khiêm cúi đầu, thân hiểu. Tháng 5, phủ Thanh Dương hầu treo đèn kết hoa, náo nhiệt khác thường. Chiêng trống vang lừng, pháo nổ đi đùng. Phủ Thanh Dương hầu tọa lạc phía Bắc Lạc Dương, ngay cạnh hoàng thành, cũng là một trong 50 phủ đệ công thần do công bộ phụ mệnh xây dựng. Lúc này, hơn nửa 50 phủ đệ đã được phân phát, nhưng những công thần được nhận phần lớn chưa kịp dọn vào ở Thanh Dương hầu Mạnh Thanh là một trong những người đầu tiên dọn vào. Hôm nay phủ Thanh Dương hầu náo nhiệt như vậy là vì Mạnh Thanh Mạnh tướng quân đại hôn, nên thú con gái thượng thư Hình Bộ Phí Tuyên. Hai nhà môn đang hộ đối, cũng là tin vui đầu tiên sau khi triều đình Tiên Đô về Lạc Dương, ngoài lễ đăng quang của thiên tử. Phí Tuyên là lao tướng văn quan Giang Đông ngày trước, ngay cả tể tướng Trung thư Đỗ tướng công gặp mặt cũng phải gọi một tiếng phí sư hiện nay trong văn quan Lạc Dương, hơn nửa từng chào hỏi phí thượng thư, thêm mặt mũi Đỗ tướng công, hầu hết văn quan trọng yếu Lạc Dương đều có mặt. Còn Mạnh Thanh, từng là một trong những ngôi sao sáng nhất quân đội Giang Đông. Trước đây, Triệu Thành Triệu tướng quân còn có thể áp đảo hắn, nhưng nay Triệu tướng quân làm thượng thư binh bộ, Tô đại tướng quân đi xa Thái Nguyên, trong quân đội Lạc Dương, Mạnh Thanh gần như là số 1. Vì vậy, sĩ quan quân đội nào có thể đến đều có mặt. Chưa đến trưa, phủ Thanh Dương hầu đã chật cứng người. Tân Lang quan Mạnh tiểu tướng quân mặc áo xanh, đứng trước cửa phủ nên tiếp khách, không ngừng chắp tay thi lễ. Phí Tuyên phí thượng thư cũng thường xuyên chắp tay chào đồng liêu. Đến giữa trưa, ba vị tể tướng Trung thư Đỗ Khiêm, Diêu Trọng và Trác Quang Thụy đều có mặt, chúc mừng đôi tân hôn. Việt Quốc công, thượng thư binh bộ Triệu Thành cũng đến cùng lúc, chắp tay chào Mạnh Thanh đang đón khách, cười nói, chúc mừng Mạnh tướng quân. Mạnh Thanh thấy Triệu Thành, vội quỳ lạy, vị Triệu Thành đỡ dậy, cười nói, hôm nay ngươi là tân lang quan, sao có thể hành đại lễ với ta. Mạnh Thanh chắp tay, mặt tướng đa tạ tướng quân đến chung vui. Hai người trong thời gian dài là quan hệ cấp trên cấp dưới, tiếng tướng quân này khiến Triệu thượng thư ấm lòng, vỗ vai Mạnh Thanh, thở dài, tốt lắm. Sau này cố gắng chỉ huy, ngươi sẽ có tiền đồ lớn. Vâng. Mạnh Thanh túi đầu chắp tay. Hai người nói chuyện một lúc, có người cao giọng sướng, thần vương giá đáo. Mọi người đưa mắt nhìn, chỉ thấy kinh doanh Lý Chính mặc quan phục phục, bước vào sân, mọi người vội tiến lên hành lễ. Bái kiến vương gia. Lý Chính vây tay, nghiêm mặt nói, mọi người không cần khách khí, hôm nay ta cũng đến ăn cỗ cưới, mời mọi người an toàn. Mọi người vẫn cung kính hành lễ, Lý Chính đành đáp lễ, một lúc sau mới đến trước mặt Mạnh Thanh, đảo mắt nhìn rồi cười nói, tiểu Mạnh giờ thật có tiền đồ. Mạnh Thanh túi đầu, vương gia. Vương gia gì? Lý Chính giả vờ giận dữ, người khác gọi thì được, ngươi gọi thế ta nổi giận đấy. Mạnh Thanh mới cười, gọi, huynh trưởng. Hai người quen biết từ rất sớm, lúc đó Lý Vân gọi Lý Chính là con khỉ gầy. Bây giờ tất nhiên không thể gọi Tấn Vương gia như vậy, Mạnh Thanh rất không ngoan, đổi thành huynh trưởng. Tấn Vương gia rất hài lòng, vỗ vai Mạnh tiểu tướng quân, cười nói, còn biết điều đấy. Hắn dừng lại, nhìn quanh rồi nói, một lúc nữa, thái tử điện hạ sẽ đến. Mạnh Thanh hơi biến sắc, định nói thì nghe Tấn Vương gia tiếp tục. Đến lúc hành hôn lễ hoàng thượng cũng sẽ ngự giá. Chương 917, còn nhớ Vu Hoang không? Chương 917, còn nhớ Vu Hoang không? Sau Lý Chính, thái tử điện hạ mới 10 tuổi cũng nhanh chóng đến hiện trường cùng với vài cung nhân. Tuy người tuổi còn nhỏ, nhưng danh phận đã định, thân phận có thể nói là cao nhất tại chỗ. Một số người hiểu chuyện, thấy thái tử điện hạ đến trường sau, đều quy xuống đất, cung kính hướng về thái tử 10 tuổi hành lễ, miệng xưng điện hạ. Tuy nhiên, có người hiểu chuyện, tự nhiên cũng có kẻ hồ đồ, một số tướng lĩnh xuất thân từ quân đội, không có văn hóa, bọn họ kính trọng Lý Vân là từ trong tâm kính trọng, nhưng tự cho mình cùng bệ hạ đồng lứa, là chú bác của thái tử điện hạ, lại là ở yến tiệc này, vì vậy đều cười hì hì đứng một chỗ, vây quanh thái tử điện hạ. Đợi đến khi có người phía trước quỳ xuống, những người này mới cười ha hả, giả vờ giả vịt quỳ xuống. Một đô úy xuất thân từ quân đội, vốn đang đứng, vươn cổ muốn nhìn xem dáng vẻ thái tử điện hạ, bị đồng bào bên cạnh hung hăng kéo tay áo, thân thể thấp xuống. Hắn nửa quỳ trên đất, nhíu mày nói, làm gì vậy? Người đồng bào kia quỳ hai gối trên đất, quay đầu nhìn hắn một cái, đệ thấp giọng nói, đồ lợn ngu ngốc, thượng vị nói không chừng đang nhìn nơi này. Vào giờ khắc này, Lý Vân thân là cựu ngũ chí tôn, đương nhiên không thể trốn ở nơi nào đó, nhìn trộm động tĩnh trong Thanh Dương hầu phủ, nhưng đây là lần đầu tiên thái tử điện hạ xuất hiện ở nơi công cộng, không nói có bao nhiêu người minh lý ám lý bảo vệ người, ai biết người của cựu tư có thể sẽ ở một bên nhìn động hướng trong hầu phủ không? Có thể làm được đến trình độ này trong Giang Đông tập đoàn, đương nhiên không thể có kẻ ngu thật sự. Đô úy này bị đồng bào nhắc nhở, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, quy củ quỳ xuống, sau đó ngẩng đầu, nhìn quanh một lượt. Lúc này, thái tử điện hạ đã nhìn quanh một vòng, người nhìn Mạnh Thanh đang quỳ trước mặt mọi người, tiến lên đỡ Mạnh Thanh dậy, mở miệng nói, chúc mừng Mạnh thúc. Mạnh Thanh cúi đầu, điện hạ đến thăm, thần thần vô cùng hoảng sợ. Thái tử điện hạ lại nhìn quanh, người suy nghĩ một chút lời lẽ, lúc này mới mạnh dạn nói, chư vị đều đứng dậy đi. Mọi người lúc này mới đứng dậy, đều nhìn thái tử điện hạ nhỏ bé này. Tuy đây là một đứa trẻ, nhưng lại là đích trưởng tử của thượng vị, chỉ cần người không xảy ra vấn đề lớn, tương lai chính là thiên tử không nghi ngờ gì nữa. Lúc này, mọi người đương nhiên muốn ghi nhớ dung mạo của thái tử điện hạ này vào trong lòng. Cũng có người muốn tiến lên bắt chuyện, dù sao lúc này nói chuyện với tiểu thái tử một câu, đợi rời khỏi hầu phủ, ra ngoài đó đều là chuyện để bàn tán. Hơn nữa, tương lai nói không chừng còn có thể coi là tình nghĩa hương hỏa, kết nối một chút quan hệ với thái tử điện hạ. Dù sao tuy thái tử điện hạ hiện tại tuổi không lớn, nhưng kỳ thực cũng đã 10 tuổi, mà chỉ cần thái tử trở thành thiếu niên, bên cạnh đại khái sẽ tự nhiên mà tụ tập một nhóm thế lực. Chỉ là 5-6 năm thời gian, rất nhanh. Thái tử điện hạ dưới sự dẫn dắt của Mạnh Thanh, một đường tiến vào nội viện, sau khi gặp Lý Chính ở nội viện, thái tử chạy nhanh lên, chắp tay hành lễ, tam thúc. Lý Chính cũng cúi đầu chắp tay với tiểu thái tử, sau đó cúi người đưa tay, ôm người lên, cười nói, "Hôm nay đi theo tam thúc đưa cháu đi ăn tiệc." Thái tử điện hạ được Lý Chính ôm trong lòng, đầu tiên gật gật đầu, sau đó nhìn quanh, nói, "Tam thúc, vừa rồi có rất nhiều người quỳ lạy cháu, trong lòng cháu hơi sợ." "Cháu sợ gì?" Lý Chính ngẩng đầu nhìn người, cười nói, "Người khác quỳ lạy cháu, hẳn là người khác sợ cháu mới đúng." Thái tử suy nghĩ một chút, không nghĩ ra tại sao. Lý Chính ôm người, ngồi xuống một cái bàn, sau đó đặt thái tử ở vị trí chủ tọa, hắn ngồi cạnh thái tử, cười nói, "Điện hạ bây giờ là không quen, đợi quen dần rồi sẽ tốt thôi." Thái tử ngẩng đầu nhìn, sau đó ư một tiếng, nhìn quanh, hít sâu vài hơi, cố gắng để mình thích ứng với thân phận mới hiện tại và môi trường mới tương lai. Bữa tiệc rượu này kéo dài đến chiều, lúc hoàng hôn mặt trời lặn, Lý Vân bận rộn cả ngày trong cung, cũng tranh thủ thời gian đến hiện trường, nhất thời, toàn bộ Thanh Dương hầu phủ lại ào ào quỳ rạp xuống đất. Lý hoàng đế đích thân đến trường, làm người chứng kiến cho hôn lễ này, có thể nói là cho đủ mặt mũi cho hai vợ chồng trẻ, đợi đến khi hai vợ chồng trẻ hành lễ xong, Lý Vân mới nhìn Phí Tuyên Phí Thượng Thư đang ngồi ở vị trí cha mẹ, cùng Mạnh Trùng đã có tóc bạc, cười nói, chúc mừng hai vị. Mạnh Trùng cùng Phí Tuyên vội vàng đáp lễ, bái tạ nói, đa tạ bệ hạ. Lý Mỗ Nhân kéo hai người đi đến một nơi yên tĩnh ngồi xuống, sau đó nhìn Phí Tuyên, mở miệng cười nói, Phí Tiên Sinh, đại lý tự đã sắp hoàn thành, bây giờ chấm ở đây không có người, đành phải để nhạc phụ của ta nhậm chức đại lý tự thành. Nhạc phụ của ta chưa từng làm việc ở Tam Pháp Tư, tiên sinh lúc rảnh rỗi không ngại đến đại lý tự chỉ điểm người một chút. Phí Tuyên vội vàng cúi đầu, nghiêm nghị nói, vậy hạ nói quá lời, thần hình bộ nếu không có việc nhất định sẽ đến đại lý tự xem có thể giúp được gì thần đều sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ. Lý Vân gật gật đầu, lại quay đầu nhìn Mạnh Trùng hỏi, Ti đúc tiền ở Lạc Dương bây giờ đã bắt đầu đúc tiền mới chưa? Bẩm bệ hạ, lô trương võ thông bảo đầu tiên đã sắp làm xong rồi. Mạnh Trùng đứng dậy, cúi đầu nói, tháng này có thể đem tiền mới cho bệ hạ xem. Lý Vân lừ một tiếng, mở miệng cười nói, vậy tốt, sau khi tiền trường võ lưu hành, tiền kim lăng cũng có thể dùng như cũ, đợi đến khi trường võ thông bảo lưu hành thiên hạ, tân triều của chúng ta cũng coi như đã thành lập. Mạnh Trùng cúi đầu, mở miệng nói, thần nhất định tăng ca thêm giờ, hoàn thành công việc bệ hạ giao phó. Không cần câu nệ như vậy. Lý Vân cười nói, hôm nay đều là đến ăn tiệc, ta nói chuyện với các ngươi cũng đều là nói chuyện phiếm. Nói xong, hắn nhìn ra ngoài, khẽ thở dài, thoáng một cái, đã gần 10 năm trôi qua, đến hôm nay, trận hỏa hoạn ở Thạch Đại huyện năm đó mới coi như kết thúc. Mạnh Trùng nghe vậy, hai mắt lập tức đỏ hoe, suýt chút nữa rơi lệ, vậy hạ còn nhớ ta lại không phải kẻ ngu ngốc, tự nhiên nhớ. Lý Mỗ Nhân cảm khái nói, đợi Mạnh Thanh lại kết hôn sinh con, vết sẹo cũ coi như đã lật qua rồi. Mạnh Thanh cúi đầu, cũng theo đó thở dài một hơi, đối với thế hệ người như Lao Thất, có lẽ là đã lật qua rồi, nhưng đối với thế hệ người như thần, hắn đứng dậy đi đến trước mặt Lý Vân, cung kính cúi đầu hành lễ với Lý Vân, thần thay mặt tất cả mọi người ở thôn Hà Tây, Thạch Đại huyện, bái tạ bệ hạ. Không lâu sau hôn lễ của Mạnh Thanh, hai đô úy trấn thủ địa phương, bị cựu tư mang theo điều lệnh của thiên tử từ Đông Nam, một đường đưa đến kinh thành Lạc Dương. Hai đô úy này, một người tên là Tiết Thành, một người tên là Lý Mặc, đều xuất thân từ đội truy bắt cướp. Trước khi Lý Vân chính vị, hai người đã là đô úy trong Giang Đông quân rồi, vốn dĩ trong lần phong thưởng này, hai người đều nên tiến thêm một bước, trở thành tướng quân của tân triều. Nhưng Giang Đông quân trước đây, bây giờ hơi quá phân tán, quá tạp loạn, danh sách do binh bộ thống kê cũng còn chưa kịp thống kê xong. Hơn nữa hai người phụ mệnh trấn thủ ở Ngô quận gần Kim Lăng, cùng Tiên Đường quận, tuy vị trí quan trọng, nhưng cách Lạc Dương vẫn hơi xa. Vốn dĩ trong trường hợp không có gì bất ngờ, đến nửa cuối năm nay, binh bộ sẽ ra phong cho bọn họ làm tướng quân, lần lượt là Tiền Đường tướng quân, cùng Cô Tô tướng quân, đều là tướng lĩnh trấn thủ một phương. Đợi tương lai, nếu Lý Vân muốn đẩy mạnh chế độ hành tỉnh, hai người bọn họ đều sẽ là quan cao cấp tỉnh. Lúc này, hai người bị một đường đưa đến Lạc Dương sau, trước tiên được sắp xếp nghỉ ngơi hai ngày ở hội quán, đến sáng sớm ngày thứ ba, hai người được dẫn một đường vào cung, chờ đợi triệu kiến ở sảnh phụ của Cam Lộ Điện. Chờ mãi đến gần trưa, mới có cung nhân dẫn bọn họ vào Cam Lộ Điện. Sau khi vào Cam Lộ Điện, hai người nhìn đông nhìn tây, qua một lúc lâu, mới nhìn thấy Lý Vân đang làm việc ở vị trí chủ tọa. Hai người nhìn nhau một cái, lúc này mới quy củ quỳ xuống đất, cúi đầu hành lễ với Lý Vân. Thuộc hạ Lý Mặc, thuộc hạ Tiết Thành. Hai người quỳ trên đất, chán chạm đất, cúi kiến thượng vị. Lý Vân đặt cuộn sổ do hộ bộ đưa lên trong tay xuống, nhìn hai người một cái, nhưng không để ý đến bọn họ, chỉ coi như không nghe thấy. Một lát sau, Tiết Thành tính cách hơi nóng nảy, có chút không nhịn được nữa, một lần nữa cúi đầu khấu đầu, thuộc hạ Tiết Thành, cúi kiến im miệng. Lý Vân chỉ nói hai chữ này, sau đó lạnh lùng nhìn bọn họ một cái. Cứ như vậy, hai người vẫn quỳ đến buổi chiều, đợi Lý Vân ăn cơm xong, lui hết cung nhân, mới đứng dậy đi đến trước mặt hai người, thân hình cao lớn, áp lực mười phần. Các ngươi còn nhớ Vu Hoan không? Chương 918, Đan Thư Thiết Khoán. Chương 918, Đan Thư Thiết Khoán Vu Hoan, vào năm Chiêu Định thứ ba, tức là khoảng 5-6 năm trước, hắn đã là đô úy trong quân Giang Đông, vâng mệnh Lý Vân, trấn thủ Đông Nam. Lúc đó, ngay cả Mạnh Thanh cũng chỉ là đô úy. Dư dã, hạ quân những người này, thậm chí còn chưa làm đô úy. Nếu Vu Hoan sống đến bây giờ, rất khó nói có thể được phong đại tướng quân hay không, nhưng phần lớn là có địa vị tương tự như Trần Đại, Dư Dã những người này, thậm chí còn cao hơn Dư Dã một bậc. Nhưng vào năm Chiêu Định thứ ba, Vu Hoan vì làm trái quân quy, bị Lý Vân một đao chém chết để chấn chỉnh quân pháp. Chuyện này, lúc đó truyền khắp toàn bộ quân Giang Đông, càng truyền khắp toàn bộ đội truy bắt giặc cướp. Cũng từ lúc đó trở đi, trên dưới quân Giang Đông, quân kỷ trở nên nghiêm chỉnh, không còn ai dám lấy ra tác phong của quân đội cũ, cũng không ai dám vi phạm quân quy quân kỷ của Lý Vân. Lúc này, sau khoảng 6 năm, Lý Vân một lần nữa nhắc đến cái tên Vu Hoan. Tiết Thành và Lý Mặc, cả người đều run lên. Họ đương nhiên biết cái tên Vu Hoan, bởi vì thời kỳ đội truy bắt giặc cướp, Vu Hoan đã là tiểu thủ lĩnh trong đội truy bắt giặc cướp rồi, năm đó vào thời kỳ đầu quân Giang Đông, Vu Hoan còn từng quản lý bọn họ. Trong nháy mắt, hai vị đô úy này đều mồ hôi lạnh đầm đìa. Lý Vân nhìn hai người họ, đưa tay gõ gõ mặt bàn, lạnh giọng nói, hai người các ngươi, năm đó đều xuất thân từ sơn trại, sau khi ta thu nạp các ngươi, không giết các ngươi, những năm nay, tiền lương cấp cho các ngươi cũng chưa bao giờ thiếu, đến bây giờ, đồng lộc hàng năm của hai người các ngươi, chắc đã khoảng 2000 quan tiền rồi chứ. Ban đầu ta rời Kim Lăng, cần phân ra một số quân đội trấn thủ Đông Nam, Đông Nam nơi đó giàu có nhất, ta liền phân hai người các ngươi đến đó. Cô Tô Thành, Tiền Đường Thành, đều là nơi giàu có nhất Giang Nam, không sai chứ? Lý Vân nhìn hai người, chậm rãi nói, phân các ngươi đến đây, ta cũng không mong các ngươi có thể thanh liêm, các ngươi từ địa phương lấy chút tiền tiêu dùng, ta dù biết, cũng nhắm một mắt mở một mắt, giả vờ không nhìn thấy. nhưng các ngươi đã làm gì? Lý Vân đưa tay, hung hăng gõ mặt bàn, giận dữ nói, cướp đoạt dân nữ, bạo động giết người. Hắn bước nhanh đến trước mặt hai người, nghiêm giọng quát, nhận hối lộ, chiếm đoạt ruộng đất. Con mẹ nó Đại Hưng thổ mục, xây nhà lớn, có phải không? Nghe đến đây, sắc mặt hai người đã tái nhợt như đất. Lý Mặc càng bị dọa sợ đến mức ngã quỵ xuống đất, run rẩy không ngừng, một câu cũng không nói ra được. Tiết Thành sắc mặt tái nhợt, thượng vị đều đã biết rồi. Lý Vân hít sâu một hơi, giọng khàn khàn, sao, ta không nên biết sao? Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Vân, rồi lại cúi đầu xuống, thượng vị, thuộc hạ quả thực hơi háo sắc, trong thời gian ở tiền đường này, đã cưới vài thiếp thất, nhưng hắn ngẩng đầu nhìn Lý Vân, muốn nói Lý Vân, lại không dám nói, chỉ có thể cúi đầu nói, nhưng đàn ông không phải đều như vậy sao, còn về việc làm tổn hại nhân mạng. Hắn cúi đầu nói, cũng không phải thuộc hạ chỉ thị, là người phía dưới đi xuống, sơ ý làm bị thương người. Thuộc hạ đã bồi thường tiền rồi, nói đến đây, hắn nuốt nước bọt, không thể nói tiếp được nữa. Bởi vì hắn dù không ngẩng đầu, nhưng quả thực cảm nhận được ánh mắt muốn giết người của Lý Vân. Lý Vân hung ác nhìn hắn, một cước đá vào vai hắn, giận dữ nói, một năm thời gian, bốn năm mạng người rồi, đều là sơ ý sao? Tiết Thành từ trên đất bò dậy, đau đến sắc mặt tái nhợt, giải thích, thượng vị, chỉ có ba mạng người liên quan đến phủ thuộc hạ, còn lại đều là do người khác làm. Lý Vân hít sâu một hơi, cũng không nói nhiều với hắn, mà nhìn Lý Mặc, hỏi, còn ngươi? Ngươi nói sao? Lý Mặc lúc này đã bình tĩnh lại, nhưng bị Lý Vân quát một tiếng như vậy, hắn sợ đến toàn thân run rẩy, sau khi thở một hơi thật dài, mới khóc lóc nói, vốn dĩ thuộc hạ cũng không dám, là gia đình, thuê một quản gia nói với thuộc hạ. Nói thượng vị đã ở rất xa rồi, nói thuộc hạ thân cận với thượng vị, người khác không dám tố cáo thuộc hạ, hắn còn nói Lý Mặc nghẹn ngào nói, hắn còn nói, thuộc hạ theo thượng vị đánh thiên hạ, sau khi thượng vị giành được thiên hạ, phân thuộc hạ ở Ngô quận, chính là phân Ngô quận cho thuộc hạ rồi, hắn run rẩy nói, thuộc hạ nhất thời hồ đồ. Phân cho ngươi rồi sao? Lý Vân nhìn hắn, đã tức đến bật cười, trên dưới Ngô quận, khoảng 10 vạn hộ, phân cho ngươi rồi sao? Ngươi thật đúng là mặt mũi lớn, triều đình phong quốc công, cũng chỉ phân 1000 hộ thứ cấp, phong cho ngươi 10 vạn hộ, có phải không? Vậy có phải nên phong ngươi làm Ngô vương không? Lý Mặc quỳ trên đất, mồ hôi trên trán không ngừng rỉ ra. Sau một lúc lâu, hắn ngồi bệnh xuống đất, dưng dưng nói, thượng vị, thuộc hạ biết sai rồi, thuộc hạ có mấy người con trai, thuộc hạ không muốn chết, hắn quỳ xuống đất cầu xin, cầu thượng vị, nhìn vào tình nghĩa ngày xưa, tha cho thuộc hạ một mạng. Lý Vân trở lại vị trí của mình, nhắm mắt lại, chậm rãi nói, ban đầu đưa các ngươi ra ngoài, thực sự trông mong các ngươi có thể thay đổi diện mạo, làm lại cuộc đời. Trong lòng các ngươi cũng biết, chúng ta thân cận. Hắn mở mắt ra, tràn đầy thất vọng, khi các ngươi ở địa phương làm sằng làm bậy, có nghĩ đến không, chính vì chúng ta thân cận, mọi việc các ngươi làm đều là làm mất mặt lão tử. Thật là bùn nhão không chắt lên tường được. Lý Vân mắng hai người một trận, sau đó giận dữ hừ một tiếng, nói thật với các ngươi, huynh đệ cũ của đội truy bắt giặc cướp, không phải chỉ có hai người các ngươi bị đưa đến Lạc Dương, tính cả các ngươi, đã là 13 người rồi. Trước đây Vu Hoan phạm tội, lão tử một đao giết hắn, nhưng đó là trước đây còn chưa lập quốc, bây giờ lập quốc rồi, thì theo quốc pháp quy củ mà làm. Lý Mỗ Nhân mặt không biểu cảm nói, triều đình nên phán các ngươi thế nào, thì phán các ngươi thế ấy, chấm sẽ không cho các ngươi tội nặng, cũng sẽ không bao che cho các ngươi. Người đâu? Lý Vân hô một tiếng, lập tức có người tiến vào điện đáp lời. Đưa bọn họ xuống, giam vào đại lao. Vâng. Rất nhanh, có người đưa bọn họ xuống. Đến buổi chiều, Đỗ Khiêm, Phí Tuyên, Tiết Tung và Hứa Ngang bốn người, phụ chiếu kiến giá, bốn người sau khi gặp Lý Vân, đều cúi đầu hành lễ với Lý Vân. Lý Vân nhìn mấy người, ra hiệu cho họ ngồi xuống, rồi nhàn nhạt nói, đến hôm nay, Tân Triều lập quốc, đã gần nửa năm rồi. Nửa năm thời gian, triều đình đại có tiến bộ, nhưng không ít lao thần năm xưa, đã bắt đầu nhen nhanh múa bước rồi. Hắn nhìn mấy người, chậm rãi nói, những tướng lĩnh xuất thân từ đội truy bắt giặc cướp, phạm tội, chấm đã phái người bắt rồi, trong văn quan có chuyện bất pháp, tốt nhất cũng nên bắt một vài người. Năm nay, phải bắt ra một lô, để gian đe. Bốn người, đều cúi đầu hành lễ, đáp lời vâng. Sau khi dặn dò mấy người này, Lý Vân lại gọi người phụ trách su mật viện kê tra thì đến, ra lệnh trong quân, cũng bắt ra vài điển hình. Đợt bắt điển hình này, sẽ không có quy mô thanh trừng quá lớn, dù sao triều đình hiện tại, đang ở giai đoạn thiếu người nói chung. Nhưng Lý Vân, còn muốn đưa ra cảnh cáo cho các bên. Đồng thời, che đậy một chút chuyện xấu hổ của đội truy bắt giặc cướp. Dù sao cũng mất mặt, không thể chỉ mình Lý Vân mất mặt, các hệ thống đều có người phạm tội, người cũ của đội truy bắt giặc cướp, mới không quá nổi bận. Sau đợt bận rộn này, buổi chiều hôm đó, Hà Đông Tiết độ sứ cựu Chu Lý Trinh, cầu kiến thiết tử. Sau khi tiến vào Thái Cực Điện bái kiến thiên tử, Lý Trinh túi đầu hành lễ nói, bệ hạ, thần trong thời gian này ở binh bộ đã học được không ít thứ, được bệ hạ không chê, thần nguyện ý ở Tân Triều nhậm chức binh bộ thị lang. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, rồi túi đầu mở miệng nói, gia quyến của thần cũng đều nguyện ý rời đến Lạc Dương định cư, từ nay về sau lâu dài phục vụ Tân Triều. Tốt. Lý Vân vỗ tay cười nói, Lý thị lang nguyện ý xuất sĩ là tốt rồi, vốn dĩ chấm còn định phái người khuyên người một chút. Hắn cười nói, đã muốn ở Lạc Dương, lát nữa chấm sẽ dặn dò phủ Lạc Dương để họ chuẩn bị một tòa trạch viện cho Lý Thị Lang. Lý Trinh quỳ xuống đất khấu đầu, bái tạ thánh nhân. Lý Vân đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, đỡ hắn dậy, cười nói, quân Hà Đông quy mô khổng lồ, Lý Khanh nguyện ý hóa can qua thành Ngọc Bạch, đây là công đức vĩ đại, không chỉ tránh được một trận chiến, còn mang đến toàn bộ Hà Đông đạo, có thể nói là khai địa ngàn dặm cho Tân Triều. Công lao này, chấm ghi nhớ trong lòng. Hắn vỗ vai Lý Trinh, cười nói, triều đình đang chuẩn bị đan thư thiết khoán, ban thưởng cho công thần, để biểu dương công tích. Đến lúc đó, nhất định sẽ ban cho Lý Khanh một tấm. Chương 919, hung tàn sát khí. Chương 919, hung tàn sát khí. Đan thư thiết khoán, Lý Vân vốn dĩ không định làm, cho nên nửa năm khai quốc vẫn luôn không có tin tức, nhưng từ lần trước nói chuyện với Đỗ Khiêm xong về luật thuế mới, Đỗ Khiêm đã đề nghị Lý Vân làm ra một đợt đan thư thiết khoán, coi như là an ủi những công thần đó. Đa số mọi người đều rất muốn thứ này, dù sao Lý Hoàng đế đương kim, uy củ cực nhiều, không cùng bọn họ làm gian phạm pháp, càng không cho phép bọn họ làm điều sằng bậy. Hơn nữa trong quân có kê tra tư, trong quan văn có ngự sử đài, còn có cựu tư thần xuất quỷ nhập theo dõi bọn họ, tất cả mọi người đều không khỏi có chút run sợ. Nếu như có được đan thư thiết khoán, không chỉ có thể miễn tử, mà một số trường hợp đặc biệt còn có thể miễn tội. Phải biết, đan thư thiết khoán của một số triều đại trong lịch sử, nhiều nhất có thể miễn tội hơn 10 lần, cực kỳ dễ dùng. Đương nhiên rồi, thứ này rốt cuộc có dễ dùng hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của hoàng đế. Hơn nữa cho dù Lý Hoàng đế đương kim thừa nhận, Lý Hoàng đế đời sau cũng chưa chắc sẽ thừa nhận. Nhưng bất kể nói thế nào, đa số người vẫn muốn thứ này. Đặc biệt là những tướng lĩnh trong quân, đa số bọn họ không đọc sách nhiều, sau khi làm quan, đối với sử sách cũng chỉ biết một nửa hiểu một nửa, có thể lấy được chứng nhận miễn tội này, đương nhiên rất nhiều người đều vui mừng. Nhưng Lý Trinh thì khác. Hắn là quan nhị đại, nói chính xác hơn phải là quan tam đại, bởi vì tổ phụ của hắn chính là cao quan của Cựu Chu, chỉ là đến đời cha hắn là Lý Đồng, mới ngồi vững vị trí Hà Đông tiết độ sứ. Là thế gia quan hoạn, hắn đã đọc sách, tuy không tinh thông, không thể bác học như Đỗ Khiêm, nhưng những chuyện trong sử sách, hắn cũng biết đôi chút. Nghe lời Lý Vân nói, Lý Trinh vội vàng cúi đầu, mở miệng nói, "Vậy hạ, thần thành tâm phụng sự tân triều, cũng hoàn toàn tin tưởng bệ hạ, tin tưởng thánh triều sẽ không làm khó trung lương, đan thư thiết khoán thần có hay không, đều không quá quan trọng." Lý Vân cười ha hả nhìn hắn, mở miệng nói, "Không cần sợ hãi, Lý Khanh hẳn là biết, từ khi lập nghiệp ở Đông Nam đến nay, lời chấm nói ra chưa từng thất hứa." Hắn nghiêm mặt nói, "Đan thư thiết khoán chấm ban xuống, đều có hiệu lực. Chứ mưu nghịch ra, đều có thể miễn tội miễn tử." Nghe câu nói này, Lý Trinh cũng có chút động lòng, hắn hướng về Lý Vân cúi sâu, khấu đầu nói, "Thần bái tạ thánh thượng." Lý Vân phất tay với hắn, cười nói, "Hôm nay chúng ta cứ định như vậy đi. Lý Khanh xuống nghỉ ngơi trước, văn thư bổ nhiệm của lại bộ, trong vòng 3 ngày sẽ phát xuống, đến lúc đó ngươi chính là binh bộ thị lang của Tân Đường." Nói đến đây, Lý Hoàng đế dừng lại một chút, lại nói, "Huynh đệ Lý Hộ kia của Lý Khanh cũng khá có năng lực, lần này trinh phạt quan trung nếu thuận lợi, tương lai chấm sẽ giữ hắn ở lại trong quân thống lĩnh binh mã, thụ cho hắn chức tướng quân." Lý Trinh khẽ cúi đầu, "Tạ ơn tiên tử." Trong lòng hắn hiểu rõ, tương lai lục đệ kia của hắn, cho dù có ở lại trong quân làm tướng quân, cũng nhất định không phải dẫn Hà Đông quân nữa, mà là dẫn Giang Đông quân cũ. Hà Đông quân từng có, rất nhanh sẽ bị chia cách, không còn tồn tại. Hắn tạ ơn xong, túi đầu cáo từ rời đi. Lý Vân chỉ ừ một tiếng, cũng không ngẩng đầu, mặc cho vị Hà Đông tiết độ sứ từng có này rời đi. Đợi đến khi Lý Trinh hoàn toàn rời đi, hắn mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua bóng lưng Lý Trinh. Thật ra, lần đầu hàng này của Hà Đông Lý Thị, công lao thật sự không nhỏ. Dù sao đây là 7-8 vạn quân đội, cùng với hơn 10 châu quy thuận, theo lý mà nói, ít nhất cũng nên ban cho Lý gia một quốc công, thậm chí ban cho quận vương cũng không quá đáng. Tuy nhiên, trong thư Tô Thị gửi cho Lý Vân, đại khái đã trao đổi với Lý Vân, cộng thêm ý chí của bản thân Lý Vân, hắn đã chuẩn bị chia Hà Đông Lý Thị thành hai. Chi Lý Trinh là một nhánh, bên Lý Hộp lại là một nhánh, như vậy tương lai, Hà Đông Lý Thị sẽ không còn bất kỳ uy hiếp nào nữa, vì vậy đối với phong thưởng của bọn họ, phải đè xuống một chút. Nghĩ đến đây, Lý Mỗ Nhân nhìn bầu trời ngoài điện, khẽ nhíu mắt. Cũng không biết ở Thái Nguyên, tiến triển thế nào rồi. Trương Vũ Nguyên niên tháng 6 giữa. Trong xưởng quân khí giá ngoài thành Lạc Dương, Lý Vân chỉ mặc một thân áo đơn, đang dẫn Mạnh Thanh cùng nhau, tuần tra những binh khí mới chế tạo ra. Trong đó có đao, có thương, còn có giáp trụ, cùng với hỏa dược hỏa khí do Lý Mỗ Nhân tạo ra. Nhưng hôm nay có chút đặc biệt, ngoài những thứ này ra, có một thứ mới đã ra mắt rồi. Lý Vân cầm một cây trường thương trong tay, đặt trong tay cân nhắc một chút, sau đó nắm chặt giữa cán thương, ép đôi thương vào nách, dùng một tay múa ra một đóa thương hoa đẹp mắt, sau đó tùy tiện ném cho Mạnh Thanh ở bên cạnh, cười nói, "Lô thương này không tệ, ngươi thử xem." Mạnh Thanh rất gọn gàng tiếp lấy, đặt trong tay thử một chút, sau đó gật đầu nói, "Không tệ, chất liệu cán thương rất tốt, tốt hơn thương mấy năm trước nhiều." Lý Vân cười nói, "Lô cán này đã ngâm trong dầu chậu 1-2 năm rồi, đúng là tốt hơn trước đây." Nhưng mà, Lý Vân lắc đầu, hơi nhẹ, "Không tiện tay bằng cây thương kia của ta." Nói rồi, hắn quay đầu nhìn Mạnh Thanh, cười nói, "Cây thương kia của ta, vẫn là năm xưa lúc làm đô đầu ở Thanh Dương, một người thợ làm thương giỏi trong huyện thành tặng ta, thoát cái đã 10 năm rồi, cũng không biết vị lao huynh kia bây giờ thế nào, hôm nào cho người của Cựu Tư đi xem một chút, nếu lao huynh kia còn ở đó, thì tìm hắn đến Lạc Dương, cho một chiếc quan sai, cũng coi như báo đáp tình nghĩa năm xưa." Mạnh Thanh gật đầu, cười nói, "Cây thương của thượng vị thuộc hạ từng sờ qua, quá nặng, người bình thường không dùng được." Lý Vân nghe vậy, có chút tiếc nuối, "Cây thương đó rất tốt, mấy năm trước đi theo ta, cũng coi như lập không ít công lao, chỉ là mấy năm gần đây đều không có chỗ dùng bao rồi." Hắn nhìn Mạnh Thanh, hỏi, "Ngươi có muốn không, ta tặng ngươi." Mạnh Thanh vội vàng lắc đầu, "Đồ của thượng vị, thuộc hạ không dùng được." Lý Vân cười ngây ngốc, "Chỉ là cây thương hơi nặng một chút thôi, ngươi tiểu tử này cũng biết định hót rồi. Đi đi đi." Lý Mỗ Nhân nhìn quanh, cười nói, "Đồ mới đã làm ra rồi, ta đưa ngươi đi xem xem." "Vâng." Mạnh Thanh đi theo sau Lý Vân, hướng về một khoảng đất trống đi tới, hắn do dự một chút, vẫn mở miệng nói, "Thượng vị, thuộc hạ đã nghỉ ngơi gần xong rồi, thuộc hạ muốn tháng này rời Lạc Dương, đi Thanh Châu tiếp quản Bình Lộ quân. Để tránh thời gian kéo dài, Thanh Châu bên kia sinh ra loạn là gì?" Lý Vân quay đầu nhìn hắn một cái, "Không phải nói đợi phu nhân của ngươi mang thai rồi mới rời đi sao? Phu nhân mới cưới của ngươi, đã mang thai rồi? Không biết. Mạnh Thanh gãi đầu, túi đầu nói, cũng không biết có mang thai hay không, nhưng thuộc hạ luôn lo lắng việc thượng vị giao phó, muốn đi Thanh Châu xem xem. Hắn nhìn Lý Vân, trên mặt lộ ra nụ cười, thượng vị, thuộc hạ không phải là giáo úy ngày xưa nữa, bây giờ nói thế nào thì cũng miễn cưỡng coi là chủ tướng, tạm không nói năm nay sẽ không đối đầu với người khiết đan, chỉ là làm một số chuẩn bị, cho dù thật sự gặp phải bọn họ. Thuộc hạ cũng ở trong trung quân, không lên được tiền tuyến, cũng không xảy ra vấn đề gì. Lý Vân nhìn hắn, thở dài một tiếng, đáng tiếc Công Tôn Hạo bị thương quá nặng, nếu không để hắn đi cùng ngươi, ta cũng yên tâm hơn một chút. Nhắc đến Công Tôn Hạo, Lý Vân suy nghĩ một chút, mở miệng nói, Công Tôn Hạo ước chừng mấy ngày gần đây sẽ đến Lạc Dương, đến lúc đó nếu ngươi muốn đi, thì mang theo cả con trai hắn, hai cha con họ lập công không nhỏ cho triều đình, con trai hắn cũng là một tài năng, đi theo dưới chúng ngươi, dùng làm phó tướng hoặc tướng quân đi. Bây giờ, chức vụ quân quan của Đường Quân cơ bản đều được nâng lên một bậc, giống như Mạnh Thanh này, hắn tuy vẫn là tướng quân, nhưng thực tế, khi dẫn binh xuất chinh, là xuất chinh với thân phận chủ tướng, dưới trướng sẽ có mấy người, thậm chí gần 10 tướng quân. Tướng quân bây giờ chính là những đô úy từ Giang Đông quân ngày xưa, mỗi người chỉ huy mấy doanh đô úy. Mạnh Thanh cúi đầu ứng một tiếng vâng, sau đó nhìn xung quanh, hỏi: "Thượng vị, quân khí dám làm ra thứ gì mới rồi, người muốn đưa thuộc hạ đến đây xem. Chút nữa ngươi xem thì biết." Lý Vân nhìn Mạnh Thanh, cười nói: "Thứ này, khi ở Kim Lăng, kỳ thực đã có một số hình dáng ban đầu rồi, nhưng lúc đó, chúng ta không chỉ công một nơi, chiến trận kéo dài quá lâu, thêm nữa số lượng cũng không nhiều, nên vẫn chưa dùng trên chiến trường. Bây giờ, chúng ta cần chuyên đánh một nơi, thứ này cũng phát huy tác dụng rồi." Trong lúc nói chuyện, Lý Vân chỉ về phía trước, xem, chính là những thứ này. Quân khí dám bây giờ làm ra 20 khẩu, người chia đi một nửa, nửa còn lại mấy ngày nữa, ta sai người đưa cho Tô đại tướng quân. Mạnh Thanh thuận theo hướng ngón tay Lý Vân nhìn về phía trước, chỉ thấy cách đó không xa, có hai vật khổng lồ cao gần bằng người, đang được hơn 10 thợ thủ công và binh lính canh giữ. Trên những vật khổng lồ này, đều che kín vải đỏ, không nhìn rõ bên dưới, rốt cuộc là vật gì. Trong giỏ che bên cạnh, đặt từng viên đạn tròn, bày đầy cả một giỏ. Mạnh Thanh nhìn trái nhìn phải, chỉ nhận ra một ít hỏa dược đặt bên cạnh hai vật khổng lồ này, hắn hơi tò mò, quay đầu nhìn Lý Vân, hỏi: "Thưa vị, đây là vật gì?" "Chút nữa ngươi sẽ biết." Lý Mỗ Nhân bước nhanh về phía trước, đám thợ thủ công gần đó đều quỳ lạy hành lễ, miệng xưng bệ hạ. Theo tiếng lệnh của hắn, hai tấm vải đỏ bị giật xuống, để lộ những vật khổng lồ dưới tấm vải đỏ. Đây là hai cỗ xe, trên xe mỗi chiếc kéo một vật hình ống. Hai ống sắt ngẩng cao hướng trời, tuy tĩnh lặng bất động, nhưng không hiểu sao, lại rõ ràng toát ra một luồng khí hung tàn. Chương 920, Lai Quốc Công. Chương 920, Lai Quốc Công thuốc nổ làm ra rồi, vậy thì hỏa pháo kỳ thực không có bất kỳ độ khó kỹ thuật nào nữa. Trên thực tế, khoảng năm chiêu định thứ 5, Lý Vân đã làm ra đời hỏa pháo đầu tiên. Chỉ là, lúc đó còn khá thô sơ, hơn nữa lại đặc biệt cồng kềnh, các chỉ số đều chưa đạt đến kỳ vọng của Lý Vân. Thêm vào đó, lúc đó Giang Đông đang trong giai đoạn khai cương thác thổ, đối với Lý Vân lúc đó, tính cơ động của hỏa pháo xa xa không đáp ứng được nhu cầu tác chiến lúc bấy giờ. Đối với Giang Đông quân lúc bấy giờ mà nói, kiếm thêm một ít chiến mã thực dụng hơn nhiều so với hỏa pháo. Mà bây giờ, chiến sự đã tiến triển đến một giai đoạn mới, hỏa pháo của quân khí giám dưới sự chỉ đạo của Lý Hoàng đế cũng đã đổi mới đến đời thứ 3, về cơ bản có thể ứng dụng trên chiến trường rồi. Quan trọng hơn là cục diện chiến trường bây giờ cũng đã thay đổi, Giang Đông quân trước đây chủ yếu là tác chiến cơ động, vận động tác chiến, còn Đường quân hiện tại nhiệm vụ chính là nuốt chửng U Hiến cùng với Quan Trung. Tứ quan ở Quan Trung tự nhiên không cần nói nhiều, U Châu thành của U Hiến cũng là một trọng trấn, mấy năm nay sau khi ra luật ức chiếm U Châu càng gia cố thêm mấy lần so với năm đó trong tay Tiểu Hiến, thậm chí còn kiên cố hơn mấy phần. Đã muốn đánh hạ nơi này đều cần công kiên, vậy thì hỏa pháo kỳ thực rất có đất dụng võ rồi. Dù sao thứ này còn chưa chính thức ứng dụng trên chiến trường, đột nhiên dùng trên chiến trường nhất định sẽ có chút kỳ hiệu. Mạnh Thanh tiến lên đánh giá hai khẩu hỏa pháo có bánh xe trước mắt, hắn nhìn xung quanh, lại nhìn mấy vị thợ thủ công gần đó, sau đó nhìn Lý Vân hỏi: "Vậy hạ, đây là vật gì?" Lý Vân đưa cho mấy vị thợ thủ công một ánh mắt, thợ thủ công gần đó lập tức nạp đạn, sau đó đưa đốt cho Mạnh Thanh. Lý Mỗ Nhân cười nói: "Ngươi thử một chút thì biết." Mạnh Thanh tuy không biết đây là thứ gì, nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng Lý Vân, vì vậy không chút do dự nhận lấy đốt, châm ngòi. Ngòi đốt cháy rất nhanh. Đoằng. Cùng với một tiếng nổ lớn, đạn trong nòng pháo bay ra, rơi xuống rất xa, đạn rơi xuống đất, tạo ra một cái hố không nhỏ. Mấy vị thợ thủ công thử pháo gần đó đã sớm bị thay lại, ngay cả Lý Vân cũng bị thay một chút, chỉ có Mạnh Thanh không hề chuẩn bị, hắn dường như bị dọa sợ, ngẩn ngơ tại chỗ rất lâu, mới đột nhiên phản ứng lại, hắn cũng không đi về phía Lý Vân, mà sải bước chạy đến cái hố đạn rất xa. Qua một lúc lâu, Mạnh Thanh mới chạy đến chỗ hố đạn, chỉ thấy đạn đã không thấy đâu, chỗ hố đạn bùn đất văng tung tóe. Đây không phải do uy lực của vụ nổ gây ra, mà là cái hố đơn thuần do đập xuống tạo thành. Hắn nhìn một lúc lâu, lúc này mới lại một đường chạy về trước mặt Lý Vân, thở hổn hển, ánh mắt lại sáng lấp lánh. "Vậy hạ, cái này Lý Vân thần sắc bình tĩnh, cười nói: "Một cách dùng khác của thuốc nổ, so với chấn thiên lôi mà nói, có thể bắn xa hơn nữa uy lực còn lớn hơn một chút. Chỉ là đạn của nó bây giờ còn chưa nổ tung." Mạnh Thanh mừng rỡ như điên, quay đầu nhìn hai khẩu hỏa pháo này, thấp giọng hỏi: "Thưa vị, thứ này có thể cho thuộc hạ bao nhiêu?" Lý Vân liếc hắn một cái, cười mắng: "Vừa nãy không phải đã nói với ngươi rồi sao, bây giờ chỉ có 20 khẩu, ngươi cùng Tô đại tướng quân, mỗi người một nửa. Nhưng thứ này vẫn là lần đầu tiên dùng trên chiến trường, khi ngươi hậu cần vận chuyển thứ này, phải cẩn thận một chút, đừng để lộ bí mật." Lý Mỗ Nhân ú ú nói: "Thứ này ta đã giấu mấy năm rồi, những thứ mới này lần đầu tiên dùng, luôn đặc biệt dễ dùng. Mạnh Thanh không chớp mắt nhìn hai khẩu pháo này, sau đó quay đầu nhìn Lý Vân, cười nói: "Thượng vị, trước đây ở Kim Lăng, có người đồn rằng, ngoại ô Kim Lăng thành thường xuyên nghe thấy tiếng sấm, nhưng không thấy mây sấm. Còn có người đồn rằng, là Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn giáng thế." Hắn cười nói: "Thì ra là thứ này." Thượng vị giấu thật sâu, mấy năm nay, người trong quân chúng ta cũng không có một ai biết. Lý Vân khẽ lắc đầu, mở miệng nói: "Lúc ở Kim Lăng, ta từng dẫn Tô Thịnh Triệu thành bọn họ đi xem thứ này, hai người bọn họ lúc đó thử xong đều nói quá cồng kềnh, trên chiến trường không thực dụng. Vì vậy mới không xây dựng quy mô lớn." Lý Vân tiếp tục nói: "Bây giờ, đến lúc công thành mặt trại, thứ này cũng đã giảm trọng lượng rất nhiều, thêm bánh xe bảo, ta nghĩ đã đến lúc dùng chúng rồi." Nói đến đây, Lý Vân vây tay với mấy vị thợ thủ công bên cạnh hỏa pháo, mấy người lập tức đi tới, cúi đầu hành lễ với Lý Vân. Lý Vân nhìn vị thợ thủ công đứng đầu, cười nói: "Đoạn sư phụ, những người tham gia chế tạo hỏa pháo đều thưởng tiền trong quán, ngươi đi nói với bọn họ, qua mấy tháng nữa, bọn họ có thể trở về nhà, đoàn tụ với người nhà rồi. Chỉ là sau khi ra ngoài, cũng không được tiết lộ bất kỳ tin tức nào về hỏa pháo." Đoạn sư phụ thở phào một hơi dài, khấu đầu hành lễ nói: "Tiểu nhân bái tạ bệ hạ, bái tạ bệ hạ." Lý Vân đưa tay đỡ hắn dậy, thở dài: "Mấy năm nay cũng là vất vả cho các ngươi rồi." Đoạn sư phụ túi đầu nói: "Bệ hạ đãi chúng thần rất tốt, người nhà cũng đều được hậu đãi, đây đều là việc chúng thần nên làm." Nói xong, hắn lại túi đầu nói mấy tiếng tạ ơn, mới dẫn các thợ thủ công đi, ngàn ơn vạn tạ. Mạnh Thanh có chút hiếu kỳ, hỏi: "Thưa vị, những thợ thủ công này phạm là người tham gia chế tạo hỏa pháo, từ lúc bắt đầu, bọn họ đều ăn ở tại công xưởng, chưa từng rời đi. Công xưởng Kim Lăng một đường chuyển đến Lạc Dương, những người này cũng như vậy, bị người của chúng ta một đường theo dõi đến Lạc Dương, không ai rời đi." Lý Mỗ Nhân thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói: "Trong mấy mắt, đã 5-6 năm rồi." Mạnh Thanh hơi biến sắc, sau đó ngẩng đầu nhìn hai khẩu hỏa pháo này, thấp giọng nói: "Thượng vị vì việc này cũng bỏ ra rất nhiều tâm huyết." "Cũng không hẳn." Lý Vân nhìn hai khẩu pháo này, cười nói: "Ta chẳng qua chỉ là động miệng thôi. Khẩu hỏa pháo này trên chiến trường có thể hữu dụng bao nhiêu, trong lòng ta cũng không nắm chắc, cần ngươi cùng Tô đại tướng quân dùng qua mới biết, nếu có thể dựa vào đây phá được Đồng Quan và Ưu Châu. Mấy năm nay che che giấu giấu, liền không hổ phí, nếu không thành." Lý Mỗ Nhân nheo mắt lại, khẽ nói: "Chỉ cần xác định có ích, vậy chẳng qua chỉ là thêm mấy khẩu pháo mà thôi. Chỉ cần có thể đánh hạ Ưu Hiến, qua mấy năm ta cho ngươi 100 khẩu pháo cũng không thành vấn đề." Mạnh Thanh túi đầu đáp một tiếng, chậm rãi nói: "Thuộc hạ, trước tiên phải thử trên chiến trường một chút." Lý Vân gật đầu, cười nói: "Xem cũng gần xong rồi, chúng ta về thành đi, ta ở trong cung còn không ít chuyện phải xử lý." Mạnh Thanh suy nghĩ một chút, không người hành lễ với Lý Vân, túi đầu nói: "Thưa vị, thuộc hạ muốn ở lại quân khí giám này ở mấy ngày." Lý Vân nhìn hắn, ngạc nhiên nói: "Ngươi có hầu phụ không ở, ở đây làm gì?" Mạnh Thanh nhìn hai khẩu pháo này, mở miệng nói: "Thuộc hạ muốn thỉnh giáo các thợ thủ công một số vấn đề, nhân tiện bắn thêm mấy phát pháo." Nắm rõ thứ này, Lý Vân suy nghĩ một chút, cũng gật đầu cười nói: "Cũng chỉ có ngươi thôi, người khác ta sẽ không cho phép." "Thôi được, ngươi cứ ở lại đây mấy ngày, nhưng đừng quá lâu, nếu không vị phu nhân ở nhà ngươi sẽ trách ta bắt cóc phu quân tân hôn của nàng." Mạnh Thanh cung kính, túi đầu đáp vâng. Lý Vân chắp tay sau lưng, xài bước rời khỏi quân khí giám. Lại qua hai ngày, một cỗ xe ngựa dưới sự hộ tống của hàng chục kỵ binh đến dưới thành Lạc Dương, còn chưa vào thành Lạc Dương, ở cửa thành Lạc Dương đã có một vị tướng quân trung niên xuống ngựa, xài bước tiến lên, chắp tay hành lễ với xe ngựa: "Có phải Công Tôn tướng quân không?" Trong xe ngựa chỉ còn một cánh tay Công Tôn Hạo, vén rèm xe lên, sau khi nhìn vị tướng quân nói chuyện bên ngoài, lập tức nói với con trai đang đánh xe: "Mau đỡ ta xuống xe." Công Tôn Hách đang đánh xe không dám chậm trễ, lập tức đỡ phụ thân xuống xe ngựa. Sau khi Công Tôn Hạo xuống xe ngựa, cúi đầu đáp lễ với vị tướng quân trung niên kia: "Bái kiến Dương tướng quân." Vị tướng quân trung niên này chính là thống lĩnh Vũ Lâm Vân, thủ lĩnh cấm vệ của hoàng đế, cận thần của thiết tử, trung nghị hầu Dương Hỷ. Dương Hỷ vội vàng tiến lên đỡ Công Tôn Hạo, cười nói: "Không dám nhận lễ của quốc công gia, công gia một đường vất vả, bệ hạ biết công gia hôm nay về Lạc Dương, đã ở trong cung chờ công gia rồi. Đặc mệnh ta ở đây chờ công gia, nên đón công gia vào cung." Công Tôn Hạo là người Lai Châu, cách đây không lâu đã được triều đình sắc phong làm Lai Quốc Công. Sở dĩ hắn có thể được tước công, hơn nữa là vì lập công ở Tây Nam, hơn nữa lại bị trọng thương. Nhưng cho dù như vậy, hắn dù sao cũng xuất thân từ hàng tướng, hơn nữa công lao không đủ sâu dày, vì vậy tước quốc công này của hắn không thể thế tập, thậm chí giáng cấp chuyển đời cũng rất khó, là tước vị trọn đời. Đợi hắn không còn, tước công này cũng không còn, đến Công Tôn Hách đây, triều đình phần lớn sẽ đổi phong tước hầu, nhưng tước hầu này có thể thế tập hay không, còn phải xem Công Tôn Hách sau này thể hiện trên chiến trường như thế nào. Công Tôn Hạo nghe vậy, nhìn Dương Hỷ, thở dài nói: "Tướng quân cứ gọi ta như vậy, thật là đánh vào mặt ta, một kẻ phế nhân này rồi." Bản thân Công Tôn Hạo tự nhiên cũng biết tước quốc công này của mình xa xa không có giá trị bằng các quốc công khác, vì vậy đối mặt với Dương Hỷ mới có cảm thán này. Dương Hỷ nghiêm mặt nói: "Tướng quân là Lai quốc công do bệ hạ phòng, trên dưới thành Lạc Dương, ai dám không tôn kính tướng quân? Người khác không nói, ta họ Dương, người đầu tiên trở mặt với hắn." Hai người khách khí vài câu, Dương Hỷ nghiêng người cười nói: "Xe đã chuẩn bị xong rồi, lao tướng quân mời." Công Tôn Hạo quay đầu dặn dò con trai vài câu, sau đó mới nhìn Dương Hỷ, hơi cúi đầu: "Làm phiền rồi." Chương 921, lao tướng quân và tân tướng quân. Chương 921, lao tướng quân và tân tướng quân. Trong điện cam lộ, Công Tôn Hạo cánh tay phải chống không bước lên một bước, quỳ xuống, dùng tay trái chống đất, cúi đầu khấu đầu với Lý Vân: "Thần, Công Tôn Hạo, khấu kiến bệ hạ." Lời hắn còn chưa dứt, Lý Vân đã đứng dậy, hai ba bước tiến lên, đỡ hắn dậy, khi nhìn thấy cánh tay phải đã trống không của Công Tôn Hạo, ngay cả Lý Hoàng Đế cũng không khỏi có chút động dung, hắn kéo ống tay áo Công Tôn Hạo, thở dài một hơi nói, vết thương ở chân của Công Tôn tướng quân là do chấm năm đó gây ra, nay vì tân triều lại mất một cánh tay, thật đáng tiếc. Công Tôn Hạo khét túi đầu nói, năm đó Thánh Thiên Tử tiến vào Hoài Nam Đạo, thần vốn nên cung kính, nên đón Thánh Thiên Tử, lại không biết chân lòng, mạo phạm bệ hạ, bị bệ hạ bắt giữ, bệ hạ không giết thần, ngược lại giữ thần ở dưới trướng nghe sai khiến, đây đã là ân không giết rồi. Công Tôn Hạo nói đến đây, đầu túi thấp hơn, mở miệng nói, lần này ở Kiếm Nam Đạo, thần phụ mệnh phụ tá Triệu tướng quân công phạt Kiếm Nam Đạo, nhất thời không chú ý, dẫn đến đại doanh bị địch lợi dụng, đã là đại tội của thần. Thần được sống sót là nhờ phúc đức của bệ hạ, vạn lần không dám nhận công nữa. Lý Vân nghe xong những lời này, ngạc nhiên nói, Công Tôn tướng quân nói chuyện rất khác với những tên thô lỗ trong quân, quan văn bình thường nói chuyện cũng không hay như ngươi. Công Tôn Hạo lùi lại một bước, cúi đầu với Lý Vân nói, bệ hạ, thần nói những lời này không phải tự khiêm, mà là có một thỉnh cầu, muốn thỉnh cầu bệ hạ ân chuẩn. Lý Vân nhìn hắn, nói, ngươi nói đi, chớ có thể làm được, cố gắng làm cho ngươi. Công Tôn Hạo hít sâu một hơi, cúi đầu nói, thần từ khi đầu quân Minh Chủ, trước tiên phụ mệnh phụ tá Tấn Vương ra, dưới sự dẫn dắt của Tấn Vương ra, có được chút công lao nhỏ bé, sau đó lại chuyển nhiều nơi, dưới trướng Triệu tướng quân ở Tây Nam nghe sai khiến, tuy rằng ở Giang Đông quân cũng có mấy năm, nhưng phần lớn thời gian đều ở trong lãng phí thời gian. Hắn cúi đầu nói, thần biết, vì thần đứt một cánh tay, vậy hạ thấy thần đáng thương, cho nên ban thưởng hậu hĩnh, nhưng tước vị quốc công hắn quỳ trên đất, khấu đầu nói, thần thật không thể nhận, xin bệ hạ thu hồi thành mệnh, thu hồi tước vị công tước này. Lời hắn nói, tình cảm chân thành, khiến Lý Vân cũng không nhịn được cau mày, Công Tôn tướng quân làm sao vậy? Có người nói lời nhàn rỗi bên thai người sao? Không phải lời nhàn rỗi. Công Tôn Hạo cúi đầu, mở miệng nói, thần là tướng hàng, nay quốc triều mới định, những tướng lĩnh sớm nhất đi theo bệ hạ năm đó, có người thậm chí chưa được phong hầu, thần dù thế nào đi nữa, cũng không nên làm quốc công này. Nếu không, thần không còn chỗ đặt chân nữa. Lý Vân nghe vậy, cau mày thật sâu. Có phải ai đó đã nói lời nhàn rỗi với ngươi không? Ý của Công Tôn Hạo rất đơn giản, những người có thâm niên trong Giang Đông quân trước đây, thậm chí là những người xuất thân từ đội săn bắt cướp, lần này được phong hầu tước, cộng lại không quá 10 người. Còn về việc phong quốc công, toàn bộ Giang Đông quân, càng chỉ có Tô Thịnh Triệu Thành hai người, một số người có thâm niên, tự nhiên sẽ không thuận mắt Công Tôn Hạo cái tên quốc công nửa đường xuất ra này, nói không chừng sẽ có người ác ngữ tương hướng. Công Tôn Hạo cúi đầu, cười khổ nói, vậy hạ, ngay cả Đặng tướng quân, Mạnh tướng quân lần này cũng chỉ được phong hầu, thần nếu mặt dày nhận lấy tước vị quốc công này, sau này còn mặt mũi nào gặp mặt các huynh đệ già trong quân nói đến đây? Hắn nói nhỏ, còn nữa, thần nghe nói Nguyên Hà Đông Tiết độ sứ Lý Trinh cũng được phong hầu, thần mặt dày hơn nữa, nhiều nhất cũng chỉ nhận tước vị hầu tước thôi. Hắn cúi đầu nhìn cánh tay phải của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Vân, vẻ mặt nghiêm túc, thần biết bệ hạ nhân hậu, nhưng cánh tay này của thần không xứng với một quốc công. Sắc mặt Lý Vân cũng nghiêm túc lại, mở miệng nói, sổ công lao của các quân đội đưa lên, chấm đều xem qua, không nói gì khác, lĩnh Nam Đạo gần như đều là công lao của ngươi. Vị trí quốc công này là chấm cùng mấy vị tể tướng trung thư, còn có Triệu Thành, Tô Thịnh hai vị đều đã thương lượng qua, bọn họ đều không có ý kiến đến gì. Chuyện này đã định rồi, cứ làm như vậy đi, tướng quân sau này không được từ chối nữa. Hắn nhìn Công Tôn Hạo, nói nghiêm túc, nhiều nhất là sau trăm năm của tướng quân, Công Tôn Hách kế thừa tước vị hầu tước là được. Công Tôn Hạo hít sâu một hơi, không nói gì nữa. Lý Vân nhìn hắn, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, mở miệng nói, không được làm trò tự sát gì đó, nếu không chấm biết được, nhất định sẽ giận lây hậu nhân nhà ngươi. Công Tôn Hạo bị nhìn thấu tâm tư, lập tức cúi đầu, không nói gì nữa. Chuyện này, đối với Lý Hoàng đế mà nói, tự nhiên không phải chuyện gì lớn, dù sao cái tước vị lai quốc công này, không giống như mấy cái quốc công khác, là quốc công thế tử. Nhưng đối với Công Tôn Hạo mà nói, lại đích xác là một chuyện lớn. Bởi vì hắn từ khi đi theo Lý Vân, vẫn luôn cố gắng hòa nhập vào Giang Đông quân, vốn dĩ mấy năm trước, hắn đã làm rất tốt rồi. Thậm chí, đã cơ bản tiếp quản tất cả cựu bộ mà Lý Chính để lại, có thể nói, hắn cũng có thể coi là tướng lĩnh xuất thân từ Giang Đông quân chính thống. Nhưng bây giờ, rất có thể vì tước vị này, những người cũ của Giang Đông quân trước đây sẽ cố ý cô lập xa lánh hắn. Công Tôn Hạo hiển nhiên là muốn hòa nhập vào những tân quý tân triều này. Thấy hắn im lặng không nói, Lý Vân vỗ vai hắn, cười nói, tướng quân không cần nghĩ nhiều, về Lạc Dương sau, nghỉ ngơi một thời gian cho tốt, đợi qua một thời gian, chấm nơi này cũng không bận rộn nữa, sẽ sắp xếp hôn sự cho mấy người con trai nhà ngươi. Ngươi cũng có thể an ổn, thưởng vài năm thanh phúc rồi. Công Tôn Hạo cúi đầu đáp vâng. Lý Vân nhìn hắn, tiếp tục hỏi, đúng rồi, còn một chuyện, cần hỏi qua tướng quân. Tướng quân sau này là định nghỉ ngơi nhàn hạ, hay là định nhậm chức trong triều? Công Tôn Hạo nghe vậy, thần sắc cảm đạm, cúi đầu nhìn cánh tay phải của mình, thở dài nói, bệ hạ, thần đã không thể đánh trận nữa, lại còn đứt cánh tay phải, ngay cả viết chữ cũng đã thành vấn đề. Muốn bị bệ hạ ra sức, e rằng cũng. Lý Vân nhìn hắn, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, tướng quân cứ nghỉ ngơi một thời gian, mấy ngày nữa Mạnh Thanh sẽ rời Lạc Dương, đi Thanh Châu, trước khi hắn rời đi, hẳn sẽ đến bái phòng tướng quân. Thanh Châu Công Tôn Hạo thần sắc khẽ biến, ngẩng đầu nhìn Lý Vân, Lý Vân cười nói, yên tâm, không phải là trở mặt với Bình Lữ quân, chỉ là theo ước định trước đó, đi tiếp quản chỉnh biên Bình Lữ quân. Công Tôn Hạo suy nghĩ kỹ một chút, sau đó mở miệng nói, bệ hạ, thần chính là xuất thân từ Bình Lữ quân, chuyện này, thần có thể giúp được. Chấm chính là ý này. Lý Vân nhìn hắn, ho khan một tiếng, mở miệng nói, Mạnh Thanh chỉnh lý Bình Lữ quân xong, sẽ bác tiến Hà Bắc đạo, chấm muốn từ trong Bình Lữ quân chọn cho hắn một số người giúp đỡ, cho nên để hắn đi bái phòng tướng quân ngươi. tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu tại Liêu Chín thư quán. Công Tôn Hạo suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, "Vậy hạ, thần ở Tây Nam hơn nửa năm, vết thương trên cánh tay đã hoàn toàn lành lặn rồi. Hiện tại tuy đã thành tàn phế, nhưng không ảnh hưởng đến hành động." Hắn nói nhỏ, "Thần có thể đi theo Mạnh tướng quân cùng đi Thanh Châu. Nhiều tướng lĩnh ở Thanh Châu, thần đều quen thuộc, thần đi hỗ trợ Mạnh tướng quân, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều." Lý Vân chính là có ý này, chỉ là Công Tôn Hạo đã tàn phế, ngay cả hắn cũng không tiện ép buộc hắn đi làm việc nữa. Nghe được câu nói này của Công Tôn Hạo, Lý Hoàng đế ho khan một tiếng, mở miệng nói, "Tất cả những điều này đều đợi người gặp Mạnh Thanh sau rồi nói." Hắn cười nói, "Hơn nữa, còn phải nghe ý kiến của người nhà tướng quân, nếu không chấm ép buộc tướng quân đi làm nhiệm vụ này, ngược lại khiến chấm có vẻ không có tình người." Công Tôn Hạo cúi đầu đáp vâng, sau đó mở miệng nói, "Vậy hạ nhân hậu, thế giới đều thấy." Gia đình thần, hiện tại hắn trầm giọng nói, "Vẫn là thần nói là được." Ngày hôm sau, Mạnh Thanh quả nhiên mang theo lễ vật, đích thân đến bái phòng Công Tôn Hạo. Sau khi hai người gặp mặt, Mạnh Thanh chủ động cúi đầu, chắp tay hành lễ với Công Tôn Hạo, "Lão tướng quân." Khi Công Tôn Hạo đi theo Lý Vân năm đó, đã hơn 40 tuổi, nay đã là người 50 tuổi rồi. Công Tôn Hạo đỡ lấy Mạnh Thanh, trên mặt lộ ra nụ cười, "Lão phu chỉ còn một cánh tay, không thể hoàn lễ cho Mạnh tướng quân rồi." "Đâu có đâu có." Mạnh Thanh vội vàng xua tay, được Công Tôn Hạo kéo vào chính đường ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Công Tôn Hạo nhìn Mạnh Thanh, cảm khái liên tục, "Mạnh tướng quân cùng tuổi với quân tử, thành tựu lại không biết hơn hắn bao nhiêu, thật khiến người ta ngưỡng mộ." Mạnh Thanh nói nghiêm túc, "Ta cũng nghe nói chuyện của thiếu tướng quân, thiếu tướng quân ở già Mạnh Quan Tiên Đăng, danh chấn tam quân, so với ta không biết mạnh hơn bao nhiêu." "Thôi được rồi." Công Tôn Hạo lắc đầu, mở miệng nói, "Ta và tướng quân đều là công nhân, chúng ta không học theo những người đọc sách kia mà tấn bốc lẫn nhau, nói chuyện chính sự." Mạnh tướng quân cảm thấy, lần này đi Thanh Châu có khó khăn gì, bây giờ cứ nói ra, người ta cùng bàn bạc. Khó khăn lớn nhất là hắn nhìn Công Tôn Hạo, mở miệng nói, "Quân đội của chúng ta đều ở Hà Bắc Đạo, không thể điều đến Thanh Châu, không có cách nào giống như Tô đại tướng quân, trực tiếp dẫn binh tiếp quản Hà Đông Đạo. Nếu thật sự mang đại quân đi qua, Bình Lư quân nói không chừng sẽ sợ hãi mà làm loạn. Khó khăn là ở chỗ." Mạnh Thanh nhìn Công Tôn Hạo, mở miệng nói, "Giang Đô Vương phụ tử đã không có vấn đề gì rồi, chỉ sợ những tướng lĩnh Bình Lư quân bị giải tán kia trong lòng không phục, cuối cùng sẽ sinh ra chuyện." Công Tôn Hạo gật đầu, nhìn Mạnh Thanh, "Ta cùng tướng quân cùng đi đi, cứ coi như là vì triều đình." Thần sắc hắn nghiêm túc, lại góp thêm chút sức lực.